Chương 406, tuyệt thế Tần Man đây. Cái này, thật đúng là. Tần Man xoa xoa hai tay, mặt phiếm hồng ánh sáng, cả người thay đổi tay chân luống cuống. Chi Ngại Lôi liếc nhìn hắn một cái, mới vừa rồi là ai nói quỷ thần chi ngôn không thể coi là thật, cái kia là sao ngươi bây giờ đến cái dạng này? Đại đương gia, ngươi nói ta có phải hay không nên đem tiên nhân mời về đến trong nhà cung phụng, sớm tối thắp hương? Ngươi bây giờ nên quan tâm, không phải là thần tiên vì cái gì nhắc lên ngươi à? Chi Ngại Lôi tức giận nói. Đúng, đúng vậy, tiên nhân đều nói ta cái gì a? Tần Man nghiêm túc hỏi. Cắt. Chi Ngại Lôi kéo cái trường âm, tiên nhân nói à, Tần Man người này là thành thật, bản sự cũng không tệ. Chỉ bất quá về sau muốn làm đại sự, dựa vào hiện tại bản sự còn chưa đủ. Tiên nhân thật như vậy nói. Thế nào, ngươi không tin được tiên nhân còn không tin được ta à? Chi Ngại Lôi. Tần Man im lặng, tâm đạo ta nơi nào là không tin được tiên nhân, ta là không tin được ngươi a, tiên nhân còn nói cái gì? Ngươi cũng không cần lo lắng, tiên nhân quyết định chuyển cho ngươi bản sự. Thật. Tần Man cả người kích động lên, đại đương gia, ta nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm, ngồi xếp bằng tính toán, chạy không tâm tư, tiên nhân chuyển thụ cho ngươi đồ vật, để cho tay của ta giao cho ngươi. Tần Man tại Trình Đại Lôi trước mặt đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, thật vất vả mới an tĩnh lại, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trên mặt hiện hiện thành tín thần sắc, tựa hồ chính chờ đợi thánh tẩy tín đồ. Trình Đại Lôi trong lòng có chút im lặng, chắc không được Lâm Thiếu Vũ có thể tại thời gian ngắn kéo một chi đội ngũ. Có ít người, thật đúng là dễ lừa gạt đây này. Hắn rũa ra nhất chỉ, điểm tại Tần Man cái trán, tâm trong lặng lẽ nói một câu, lựa chọn để bạt Tần Man đẳng cấp. Theo sát lấy, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, nhưng đã có liên tục không ngừng tin tức lưu tràn vào Tần Man não hải. Trình Đại Lôi đi qua rất nhiều lần chuyện như vậy, không thể không biết kỳ quái. Hệ thống phú có thể tốc độ tăng lên, lực lượng, phản ứng, nhưng càng quan trọng hơn là căn cứ mỗi người lượng thân thể định chế chiến đấu kinh nghiệm. Nói cách khác, cho dù Tần Man là dự ngược, dạng thẳng chân, đều không ý kiến Tần Man đẳng cấp để bạn. Giờ chẳng qua chỉ là người ạ, luôn luôn cần chút nghi thức cảm giác, đem sự tình làm đến giống có chuyện như vậy. Cũng không thể tại Tần Man ngồi xổm nhà xí thời điểm, lấy tay vỗ một cái bả vai hắn, hắc, ngươi thăng cấp. Chi Ngại Lôi đồng dạng ngồi xếp bằng tại Tần Man trước mặt, chờ đợi hắn tỉnh táo lại. Mình có thể trang giả vờ giả vịt, hỏi hắn ngộ đến không hề có. Tần Man sẽ trả lời, ngộ đến. Lộ ra có như vậy một chút thiện ý, chính mình cũng giống cái cao nhân. Nghĩ tới đây, Chi Ngại Lôi ẩn ẩn có chút chờ mong. Cũng chỉ Tần Man mày nhíu lại gấp, khóe mắt động đậy khẽ khẽ, Chi Ngại Lôi minh bạch, hắn chính đang tiêu hóa trong đầu tin tức. Sau đó, theo đông một tiếng, Tần Man một đầu mới ngã xuống đất, như vậy đã hôn mê. Ồ. Chi Ngại Lôi giật mình, bận điệu đỡ lấy Tần Man, khẩn trương nói, "Tỉnh, ngươi không sao chứ?" Nhưng Tần Man vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, không hề có cho Trình Đại Lôi bất kỳ phản ứng nào. Trình Đại Lôi mang Tương Lưu Bi tìm đến, đem Tần Man mang lên bên trong gian phòng. Hôn mê bất tỉnh Tần Man khiến Trình Đại Lôi một khóa thắt tim lại, Lưu Bi cùng Tần Man bắt mạch, đại khái là tâm hỏa công tâm, trong lúc nhất thời không bị ở ngất đi. Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ là tin tức lưu quá lớn, quá tải đứng máy? Mà Trình Đại Lôi rõ ràng phải xem đến, Tần Man hoàn toàn chính xác đã thăng cấp thành công. Tần Man, kỹ năng Mai Hoa Thương, ẩn tàng thuộc tính, người thủ hộ. Tần Man khẽ xỉu về sau, Trình Đại Lôi tâm tình một mực rất gấp, sợ mình hảo tâm làm sai sự tình, ngược lại hại Tần Man. Tần Man trọn vẹn hôn mê 3 ngày, thẳng đến 3 ngày sau mới tỉnh lại. Trình Đại Lôi nhận được tin tức về sau, trước tiên chạy tới. Vừa Tần Man, Trình Đại Lôi cứ giật mình. Bây giờ Tần Man, cùng 3 ngày trước hắn tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hắn lập trong sân, lưng bụng thẳng tắp, như là nham thạch khuôn mặt, nhưng trong mắt rồi lại ban mai đổ vỡ. Cho người ta một loại an tâm đáng tín nhiệm cảm giác, Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ, đây cũng là hắn ẩn tàng thuộc tính người giám hộ phát huy tác dụng. Cảm giác thế nào? Trình Đại Lôi hỏi. Tần Man lắc lắc đầu, trên mặt có hoang mang biểu lộ, bây giờ ta não tử rất loạn, tựa hồ trong thân thể nhiều rất nhiều thứ không thuộc về mình. Trình Đại Lôi minh bạch Tần Man hiện tại tình huống, bởi vì hắn cũng trải qua. Bước vào tuyệt thế đẳng cấp về sau, chung quy có một loại giống như chứng đạo quá trình, đem thể nội ý thức, lực lượng ngay mục, tiêu hóa sạch sẽ, biến hóa vì đồ vật của mình. Không phải vậy, cũng chỉ là chỉ có tuyệt thế lực lượng cùng tốc độ, nhưng không biết nên làm sao khống chế. Thử một lần. Trình Đại Lôi bỗng nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Thể nội nhiều lực lượng mới, Tần Man cũng gấp tại đến thử. Hắn đón đến, ánh mắt ở chung quanh đi một vòng, ở chỗ này. Lấy hai người bản sự, nếu như phải ở chỗ này luận bàn, sợ lại có bắt đầu một trận dỡ nhà đại tác chiến. Đi, đi diễn võ trường. Các mô thành diễn võ trường tại trong binh doanh, vừa nghe nói Trình Đại Lôi muốn cùng Tần Man luận bàn, trong sơn trại người đều lại gần. Lưu Quan Trương triệu lớp 10 cái xuống dốc, ngoài ra còn có Phiền Lê Hoa, Lý Uyển Nhi, thậm chí bao gồm từ Nọt Tẩn Vương triệu tới một nhóm người. Trình Đại Lôi từ khi thăng nhập tuyệt thế về sau, hiển nhiên đã trở thành sơn trại đệ nhất cao thủ, ngay cả Triệu Tử Long cùng hắn cũng có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà Tần Man cũng không phải yếu ớt, hôm nay hai người kia muốn đánh nhau, người nào cũng không muốn bỏ qua một màn này. Trên diễn võ trường có lôi đài, vốn dĩ trong sơn trại tỉ thí với nhau sự tình không coi là hiếm thấy. Trình Đại Lôi chỉ tính toán cùng Tần Man tùy ý đọ sức, trợ giúp Tần Man mau chóng nắm giữ tuyệt thế đẳng cấp lực lượng. Nhưng mà, không nghĩ tới bọn thủ hạ kích động như vậy, sinh sinh kéo đường này, chờ chuẩn bị kỹ càng lúc, dưới lôi đài đã chật ních người. Hai người dùng tất cả đều là làm bằng gỗ binh giáo, Trình Đại Lôi dùng kiếm gỗ, Tần Man dùng một thanh mộc thương. Kỳ thực lấy hai người bản sự, lấy đạt tới phi hoa trích diệp đều có thể giết người cấp độ, coi như dùng làm bằng gỗ binh giáo, cũng đồng dạng có thể đả thương người. Bất quá hôm nay không là sinh tử vật lộn, lẫn nhau cũng sẽ không hướng đối phương chỗ hiểm ra chiêu, đương nhiên, nếu như thật sự đánh tức giận, thụ chút vết thương nhẹ cũng là không thể tránh được. Đám người rửa mắt mà đợi, chỉ gặp Trình Đại Lôi cùng Tần Man trên lôi đài đứng đối mặt nhau, chỉ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Trường thương kiếm gỗ, chứ chẳng dám phát ra cái gì va chạm, tại đối phương công ra một chiêu về sau, một phương khác liền lập tức trở về tránh. Dưới đài đám người đều mở to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vốn đang coi là hai người nên đánh đến rất nóng, lại không nghĩ rằng hai người càng đánh càng chậm, chậm thật không thể tin. Cái rất lợi hại hiển nhiên không nhiều lắm thưởng thức tính ai trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, cao thủ chân chính quyết đấu, trên tất cả đều là một chiều một thước, căn bản cũng chưa nói tới cái gì đặc sắc. Nhưng đối với Triệu Tử Long, Quan Ngư những thứ này giữa các hàng người mà nói, lại là thấy nhìn không chuyển mắt. Hai người tuy nhiên đánh cho rất lợi hại chậm, nhưng bên trong lại sát cơ mọc thành bụi. Triệu Tử Long bọn người đem chính mình thay thế đến hai người vị trí bên trên, nên như thế nào để phòng, thấy lưng từng đợt phát lạnh. Chương 407, không chào mà đi Trình Đại Lôi cùng Tần Man giao thủ như chậm mà nhanh. Hai người biến chiêu đều rất lợi hại cấp tốc, đây là bởi vì tại đối phương xuất thủ thời khắc, liền lập tức biết nên ứng đối ra sao. Nhiều khi tất cả đều là lẫn nhau vòng quanh xung quanh, chăm chú nhìn đối phương hai bay. Cái theo người bình thường, quá trình là hết sức nhàm chán. Nhưng đối với Triệu Tử Long những người này tới nói, lại có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Triệu Tử Long, Quan Ngư, Trương Phỉ, Cao Phi Báo, Tần Man xem như sơn trại ngũ hổ thượng tướng. Ngày thường năm người thường xuyên tiếp xúc, mỗi người xuất lĩnh một chi đội ngũ, lẫn nhau trong lúc cũng có cạnh tranh. Thủ hạ binh sĩ cũng thường xuyên nghị luận, năm người ai lợi hại hơn. Nếu bàn về thương pháp, thuộc về Triệu Tử Long, nhưng lãnh binh chiến tranh thống soái năng lực thì là Quan Ngư mạnh nhất, nhưng hai người đụng tới Trương Phỉ, cũng không dám nói tất thắng. Trương Phỉ người này đến mánh đến hung ác, thường thường có thể phát huy ra thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Còn Tần Man, thuộc về so sánh an tâm, làm gì chắc đó. Nói tóm lại, năm người trong lúc không hề có quá lớn chênh lệch. Nhưng hôm nay mọi người phát hiện, Tần Man từ trong hôn mê tỉnh lại, thực lực bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bốn người khác trong lòng suy nghĩ, nếu như bốn người hiện tại cùng Tần Man đấu thủ, sợ người nào cũng không có phần thắng. Lúc này, trên lôi đài luận bàn đã kết thúc. Song phương điểm đến là dừng, vốn cũng không quan trọng thắng thua. Nếu như thật sự muốn chia ra thắng thua, nhất định phải là sinh tử chi tranh, chết người thua, người sống thắng. Trình Đại Lôi mục đích là đối Tần Man thực lực có cái đoán chừng cứ cũng đủ rồi. Hệ thống không hề có lừa gạt chính mình, Tần Man quả nhiên lên tới tuyệt thế, chờ hắn đem tuyệt thế đẳng cấp lực lượng toàn bộ tiêu hóa, đoán chừng cũng dùng không bao lâu thời gian. Trình Đại Lôi tâm lý rất là cao hứng, bây giờ trừ chính mình bên ngoài, sơn trại lại tăng thêm một tên tuyệt thế đẳng cấp cao thủ. Ngày sau lại đụng gặp địch nhân, Trình Đại Lôi trong lòng cũng có lực lượng. Trình Đại Lôi một mình hồi tướng quân phủ, mà Tần Man vừa đi xuống lôi đài, liền bị người lưu lại. Triệu Tử Long, Cao Phi Báo một nhóm người vây quanh hắn, ánh mắt giống như là đang đánh giá một đầu lẫn vào đám đông đại tinh tinh. Tần đại ca, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy? Triệu Tử Long, có à, có rất lợi hại à? Tần Man không phải rất lợi hại có thể thích ứng những người này nhiệt tình. Tần đại ca, chúng ta lên đi so tay một chút. Cao Phi Báo đã ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Hay là không muốn, ta sợ thương ngươi. Tần Man, ách, ngươi thành thật nói nhảm đến cũng là đầy đủ nghẹn người. Cao Phi Báo hít sâu một hơi, bình phục hô hấp, nghiêm túc hỏi, Tần đại ca, ngươi bản lãnh này đến tột cùng là từ đâu tới, không có khả năng đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy đi. Tần Man nghĩ đến, hạ giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói. Tất cả mọi người bình hay, người nào cũng không muốn bỏ qua một chữ, liền nghe Tần Man chân thành nói, tiên nhân nhắc lên ta rồi. Tần Man mặc dù nói muốn giữ bí mật, nhưng loại sự tình này, có thể giữ vững bí mật mới được có quỷ. Bảy thanh tám lưỡi, tin tức rất nhanh đã truyền ra. Đối với tại bình thường người mà nói, chuyện này không tính là gì. Nhưng Triệu Tử Long mấy người làm theo đều phá lệ đệ bụng. Vốn dĩ tất cả mọi người tại cùng một cấp độ, người nào cũng không kém người nào bao lần, dựa vào cái gì tiên nhân xách người một lời, ngươi phủi đất cứ vượt qua ta nhóm. Trương Tam gia là cái bạo tinh khí, nói, không được, ta nhanh đi về cho tiên nhân dâng hương, để tiên nhân cũng xách ta một lời. Tam gia chờ ta một chút, cùng đi cùng đi. Cao Phi Báo. Triệu Tử Long cùng Quan Ngư hai mặt nhìn nhau, Quan Ngư cười ha hả, nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thần quỷ câu chuyện chỉ là hư ảo. Triệu Tử Long trùng điệp gật đầu, đàn ông bản sự làm một chiêu một thức học được. Cầu thần xem bói, đây là ngu phu ngu phụ mới có thể làm sự tình. Tử Long minh bạch liền tốt. Quan Ngư nói, ta còn có chút quân vụ phải xử lý, chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp. Đúng, đúng, ta vừa lúc cũng nghĩ lên một số việc. Triệu Tử Long trong thành đi một vòng, lén lén lút lút hướng sau lưng nhìn một chút, gặp không ai theo, chuyển hướng một phương hướng khác. Quỷ thần chi thuyết, không thể tin hết, nhưng cũng không thể không tin. Tử tuy nhiên không nói quái lực loạn thần, nhưng Tử cũng không có nói trên đời không hề có quái lực loạn thần. Trình Đại Lôi bản thân chính là cái rõ ràng quái thai à, hắn đi một vòng, đi hướng ổ liệm tị nạ nơi ở bản triều tiên nhân muốn bái, dị vực thần tiên không thể nói được sẽ quản sử dụng đây. Trên một điểm này, Triệu Tử Long cảm thấy mình không thể có thiên kiến mẹ phái. Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Quan Ngư đứng trong sân, trước mặt đứng thẳng ổ liệm tị nạ. Thánh nữ điện hạ, ta đột nhiên đối với các ngươi giáo nghĩa xúc động, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi thần tiên có thể hay không bám ngậu. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Quan Ngư quay đầu, hắn cùng Triệu Tử Long hai mắt nhìn nhau, hai người đều cứng lại ở đó, bầu không khí nhất thời hết sức khó xử. Trình Đại Lôi thành thơi đi tại trở về phủ thành chủ trên đường. Thành trì đạt được thăng cấp, ban đầu tướng quân phủ cũng thành chủ phủ, cổng thành thẻ bài cũng từ Cẩm Xuyên quan đổi thành Cáp Mô thành. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi cũng từ sơn trại đặt đầu, biến thành Cáp Mô thành thành chủ. Nhưng bất đắc dĩ chính là, mọi người đối với hắn xưng hô một mực không đổi được, vẫn lấy đại đương gia tương xứng. Trình Đại Lôi còn chưa đi hồi tướng quân phủ, liền bị vội vã đi tới Lưu Bình ngăn lại. "Đại đương gia, đại đương gia." Trình Đại Lôi nhìn hắn chạy thở hổn hển, cũng giật mình, sơn trại vừa an ổn mấy ngày, đây là đến xảy ra chuyện. "Làm sao?" Trình Đại Lôi hỏi. "Phúc Đức Lập đi." "Đi?" Trình Đại Lôi kinh ngạc, "Đi như thế nào?" Phúc Đức Lập một mực tại nhà thuốc dưỡng thương, đi qua những ngày này, thương thế trên người đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ bất quá mù mất một con mắt lại vĩnh viễn về không được. Sở dĩ Trình Đại Lôi vẫn đem hắn lưu tại nhà thuốc, chỉ cầu lấy hắn có thể sớm ngày từ trong bóng tối đi tới. Vậy mà hôm nay Phúc Đức Lập một mình rời đi Cầm Xuyên Quan, không chào mà đi. Không phải có người chăm sóc hắn à, làm sao lại để hắn đi? Trình Đại Lôi nghĩ mãi mà không rõ, thành độc nhãn long Phúc Đức Lập có thể hướng nơi đó đi. Trông coi bị hắn đánh ngất xỉu, khi ấy tất cả mọi người tại diễn võ trường, sở dĩ không ai trông thấy hắn rời đi. Cổng thành vệ binh vẫn ngỡ rằng hắn chỉ là ra khỏi thành giải sầu một chút, cũng không có hỏi. Phúc Đức Lập tại sơn trại nhân duyên một mực không tốt, thứ nhất là bản thân hắn trầm mặc ít nói, không vui cùng người lui tới, thứ hai là bởi vì hắn là cái nhung tộc, người đế quốc đối với nhung tộc luôn có điểm khúc mắc. Lại thêm hắn hiện tại thành độc nhãn long, cả người nhìn lấy âm trầm, càng thêm không ai nguyện ý cùng hắn nhiều trò chuyện. Đây là muốn hướng đến nơi đâu a? Trình Đại Lôi vô ý thức nói. Phúc Đức Lập sẽ không phải ngu đến đi tìm Tống Bá Khang báo thù đi, không, Phúc Đức Lập có chút gỗ, nhưng cũng không phải trừ phỉ, Cao Phi báo dạng này xứng sở hàng. Đại đương gia, hắn còn cho ngài lưu một chữ điều. Lưu Bi. Trình Đại Lôi lấy tới nhìn một chút, gặp siêu siêu mẹo mẹo chữ viết tại một khối vải trắng trên, phía trên bốn chữ liền cùng một chỗ, ta muốn về nhà về nhà. Trình Đại Lôi sững sờ, đột nhiên phát hiện chính mình đối với Phúc Đức Lập hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí Lý Hành Thai đối với hắn cũng không có gì giải. Hắn tựa hồ đông dưng mà đến đông dưng mà đi, nhà của hắn đến tuột cùng tại nơi nào? Chương 408, thấy ngứa mắt người đại đương gia, người cần phải vẫn chưa đi xa, hiện tại tung ra nhân thủ, làm còn có thể tìm về tới. Lưu Bi hỏi thăm Trình Đại Lôi ý tứ. Trình Đại Lôi nghĩ đến, nói, thôi, nếu là đánh ngất xỉu thủ vệ đi, xem ra đi ý đã tuyệt, như vậy tùy hắn đi thôi. Phúc Đức Lập là cái trầm mặc ít nói người, đây là sơn trại rất nhiều người đối với hắn cộng đồng đánh giá. Nhưng lúc này Trình Đại Lôi không chỉ có suy nghĩ, lặng lẽ không phải là không một loại tự thân bảo hộ. Hắn đem chính mình phong bế, không có người biết hắn nửa đêm tỉnh mộng lúc trong đầu nghĩ cái gì. Đồng thời cũng không có người biết hắn từ đâu mà đến, muốn tới nơi đâu đi. Điểm này, coi như Lý Hành Thai cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi thôi. Trước khi đi chịu lưu lại bốn chữ, hiển nhiên là lại nhớ rất rõ trại các mô phần nhân tình này. Đương nhiên, cũng chỉ là bốn chữ tình cảm. Nói đến Phúc Đức Lập, liền không khỏi nhớ tới Lý Hành Thai. Bây giờ khoảng cách định ra cứu vãn Lý Hành Thai kế hoạch đã có mấy ngày này. A Hỉ bên kia tiến hành như thế nào, còn có thể đem người cứu ra? Trình Đại Lôi hỏi. Đang muốn hướng đại đương gia báo cáo, chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, hết thể chiếu kế hoạch tiến hành. Mà nói đã đảo đến Lương Châu thành, tối nay hẳn là có thể đem người cứu ra. Nghe được tin tức này, Trình Đại Lôi thở phào. Người có thể cứu ra đến liền tốt, chuyện này cũng coi như thuận lợi giải quyết, về sau Lý Hành Thai là muốn lưu tại các mô thành, hoặc là tiếp tục tiến về Trường An, Trình Đại Lôi đều không ý kiến. Lại cũng không biết Lý Hành Thai tình huống hiện tại làm sao. Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ một lời, dạ bước cùng Lưu Bi cùng đi nhập phủ thành chủ, cẩn thận hỏi thăm tối nay hành động, nhìn A Hỉ là an bài như thế nào. Lương Châu thành, tình huống nào đó lên giảng, Lý Hành Thai cuộc sống bây giờ cùng vừa mới bắt đầu so sánh, muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn bây giờ hoạt động khu vực đã mở rộng đến cả tòa phủ thành chủ, thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể tại trọng binh bảo vệ dưới, tại Lương Châu nội thành chuyển lên nhất chuyển. Tống Ba Khang cần Lý Hành Thai xuất hiện trong thành quân dân trước mặt, cái trình độ nào đó có thể để bạt Lương Châu thành lực ngưng tụ. Lý Hành Thai ăn mặc hoa phục, ngồi lại đuổi trong thành đi một vòng, để người thành phố trông thấy, đế quốc lục hoàng tử cũng xuất hiện tại Lương Châu thành, có thể thấy được triều đình đối với chỗ này coi trọng. Hoàn toàn chính xác, Lý gia mất đi dân tâm thật lâu, nhưng đế quốc hoàng tộc đối với người bình thường tới nói hay là không dễ dàng sinh vật. Giống như tại Trình Đại Lôi kiếp trước, cho dù là tại trên mạng bị chửi ra xịt ngôi sao, trong sinh hoạt chính thức cũng là nhịn không được sẽ vô tấm hình. Đối với Tống Ba Khang nhu cầu, Lý Hành Thai rất là phối hợp, cái đổi lấy trình độ nhất định tự do. Tống Ba Khang nói không sai, đã từng Lý Hành Thai hay là quá mức cấu trĩ, đây đối với đế quốc hoàng tử, nhất là đối với một tên nắm giữ đế vương ý chí đế quốc hoàng tử tới nói, bất luận cái gì ấu trí hành vi tất cả đều là chí mạng. Đế vương vô tình, cái nói đến không chỉ là đối với người chung quanh vô tình, càng là từ ở sâu trong nội tâm bóp chết tình cảm của mình. Lý Hành Thai chính ép buộc chính mình, học thói quen cùng mình chán ghét sự vật tiếp xúc. Cái là một mặt nguyên nhân, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, Lý Hành Thai vẫn cảm thấy, Phúc Đức Lập vẫn bị giam tại Lương Châu thành. Các mô thành cùng Lương Châu thành trao đổi người thế chấp sự tình, là gạt Lý Hành Thai tiến hành, chuyện này không có bất kỳ người nào cùng Lý Hành Thai nói lên. Tại Lý Hành Thai trong nhận thức biết, vì bảo vệ Phúc Đức Lập, chính mình nhất định phải phối hợp Tống Ba Khang. Hôm nay đại đuổi đi quá dài đường phố, hai bên đường phố chật ních vây xem đám đông. Lý Hành Thai ngồi tại cao cao đại đuổi qua, thân mang hắc bào, trên mặt ôn nhu mỉm cười. Không thể không thừa nhận, Lý Hành Thai rất mới anh tuấn. Minh đế có tốt ghen, giờ nờ à, không quản là Lý Hành Thai hay là Lý Nhạc Tiên, Lý Uyển Nhi đều có mỹ lệ bộ dáng, khí chất siêu quần bật tụy. Cái kia ánh mắt thâm thúy, thấy đường hai bên một số tiểu cô nương choáng đầu hoa mắt. Một cái vương tử, một cái anh tuấn vương tử, vẹn vẹn chữ này đã có thể diễn sinh quá nhiều cố sự. Giống như vô số thuyết thư nhân trong miệng thường nói lên, một cái anh tuấn vương tử yêu cái trước bình dân cô nương lại không tốt nhìn, tính khí đến xấu, nhưng vương tử hết lần này tới lần khác yêu muốn chết. Liên vương vị đều không muốn, toàn bộ thiên hạ phản đối cũng không lo được, sau đó viết lên thành một khúc nhưng bài hát khả tụng ái tình trường ca. Cái cô nương kia không hoài xuân, thiếu nữ tâm tình luôn luôn thơ, những cô nương này cúi thấp đầu, muốn nhìn cũng không dám nhìn, không dám nhìn rồi lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn quanh. Trông lại, nhìn được bản thân đỏ bừng cả khuôn mặt, con người đầy nước. Đúng vào lúc này, rơm một tiếng, một cục gạch từ hai bên đường phố vứt ra, chính nện ở Lý Hành Thai đỉnh đầu. Tống Ba Khang giật mình, vội nói, cái người nào, bảo hộ hoàng tử. Người gây ra họa rất nhanh bị tóm lên đến, đưa đến đại đội trước, Tống Ba Khang giận tí mặt, nói, kéo xuống, ném vào đại lao, hỏi ra bọn họ đồng bọn. Chập. Lý Hành Thai sưng lên cái chán, rồi ra một cái tay ngăn lại Tống Ba Khang mệnh lệnh, nhìn lấy hướng mình ném cục gạch người. Đối phương là cái chừng 20 hậu sinh, tuy nhiên bị vệ binh áp lấy, nhưng lại thái độ hung dữ, lấy tức giận ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Người tên là gì? Lý Hành Thai. Tuổi trẻ hậu sinh hung tợn theo dõi hắn, đột nhiên tức miệng mắng to, không sợ nói cho ngươi, lao tử họ Vương tên Đức. Hôm nay vì cái gì làm như vậy? Cắt. Vương Đức ngửa mặt lên trời cười to, đế quốc đại hào Hà Sơn, đều là các ngươi những người này chôn bụi, chúng ta liền cái bụng đều ăn không đủ no, các ngươi lại cao cao tại thượng, làm mưa làm gió, ta hận không được đem các ngươi những người này toàn bộ giết chết. Lý Hành Thai kinh ngạc, biểu lộ có chút thất thần. Tống Ba Khang nói, điện hạ, bực này điêu dân đã phát rổ, hay là mau đem hắn kéo xuống đi. Đợi một chút. Lý Hành Thai đột nhiên từ đại đuổi qua nhảy xuống, nhìn lấy Vương Đức nói, trùng chàng xa đuổi, liền là tử tội, ngươi không sợ chết à? Chết, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sống đi xuống à? Lý Hành Thai ánh mắt nhìn chung quanh người, đột nhiên phát hiện chung quanh bình dân trong mắt đều thiêu đốt lên cái gì, tựa hồ gọi là lửa giận. Mà những vốn dĩ đó xấu hổ mang e sợ tiểu cô nương, giờ phút này trong mắt ban đầu nước cũng ngưng tụ thành băng. Hóa ra thiên hạ bách tính chính là nghĩ như vậy chúng ta Lý gia à? Lý Hành Thai tâm lý thở dài. Điện hạ, Tống đại nhân. Lý Hành Thai mở miệng cắt ngang hắn, nói, còn có thể đem cái người này thả. Điện hạ. Tống Ba Khang phụ cận một bước, uy không còn gì để mất, pháp bất dung tình, cái người này thả không được a. Lý Hành Thai gật gật đầu, lại cũng không có lại kiên trì cái gì. Hắn một lần nữa trên đại đuổi, đem rèm buông xuống, hôm nay vốn nên cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tình, đồng dạng, Lý Hành Thai cũng không có tại bách tính trước mặt lộ diện dũng khí. Vây xem người kích động ánh mắt, cũng không phải tới bắt nguồn từ đối với Lý gia tôn trọng, hoàn toàn là từ đối với mới mẹ sinh vật hiếu kỳ, không cần hoài nghi, coi như kéo đầu năm đầu chân chó, bọn họ cũng sẽ đứng ngoài quan sát. Kích động là giả, tâm lý lửa giận là thật. Bất quá, hiện tại Lý Hành Thai mới cuối cùng minh bạch, là sao Lâm Thiếu Vũ có thể thời gian ngắn ngủi kéo một chi đội ngũ. Thiên hạ nhìn Lý gia không vừa mắt người, thực sự quá nhiều. Chương 409, mọc rễ nảy mầm Lương Châu thành, Vũ Yến Vương. Vũ Yến Vương hoàn cảnh rất lợi hại nhã trí, tuy nhiên không gian cũng không tính lớn, lại là tính trung cõi u, nhã bên trong cái vui trên đời. Vũ Yến Vương treo biển hành nghề mẹ giả tên là Bảo Tỷ, đang hot chính là nữ nhi của nàng Trương Hỷ, còn có vừa 14 tuổi tiểu nữ nhi Nhuận. Sinh ở Lương Châu thành, biết Vũ Yến Vương người có rất nhiều, nhưng tránh thức tới qua nơi đây người lắc đắc không có mấy. Bởi vì nơi đây vốn cũng không phải là chuẩn bị cho người bình thường, Vũ Yến Vương cùng phổ thông thanh lâu khác biệt, không phải ngươi có tiền ngươi liền có thể tại tiến quân thần tốc. Tại Lương Châu thành không có thân phận, sau lưng không hề có thế lực, muốn gõ mở Vũ Yến Vương môn cũng không thể. Nội thành cùng loại với Vũ Yến Vương loại tồn tại này còn có rất nhiều, nhưng Vũ Yến Vương danh khí khá lớn, sở dĩ như vậy cũng không chỉ có cũng bởi vì Hỷ Nhi Nhuận sinh được mỹ mạo, mấu chốt là phục vụ chú đáo. Bảo Tỷ nấu thật tốt gà, nghe nói vẹn vẹn nấu canh thảo dược chính là 18 vị, ôn hỏa chậm hầm 8 canh giờ, sau cùng xương cốt đều chịu biến hóa tại trong canh, lão thang trở thành đỏ đậm sắc, chớ nói ăn, chính là người được mùi vị, liền đã nước bọt chảy ròng. Tại Lương Châu thành đại nhân vật trong lúc, Vũ Yến Vương gà là một đạo mỹ vị, mọi người vừa nghĩ tới ăn gà, liền nghĩ đến Vũ Yến Vương. Tống Du cử bọn người từ Cấp Mô thành trả lại về sau, một đầu đâm vào Vũ Yến Vương, mọi người mang theo bạn gái, thâu đêm suốt sáng, uống rượu làm vui, thường thường đêm không thể say giấc, ngay cả hoàng tử bơi thành sự tình, những con nhà giàu này cũng chưa từng xuất hiện. Đối với loại sự tình này, Tống Ba Khang tự nhiên không có khả năng không biết, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Song lại con của mình tại Cấp Mô thành chịu khổ, làm 1-2 năm, muốn làm càn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Thú hồ, người đọc sách có chút chuyện tình gió chăng, căn bản cũng không tính chuyện này, ngược lại là mọi người liên lạc cảm tình, thành lập nhân mạch lưới nơi đến tốt đẹp. Chỉ bất quá Tống Bá Khang muốn cho rằng nhi tử chịu khổ, tính tình có thể thu liễm một chút, hoặc nhiều hoặc ít có thể từ trên người Trình Đại Lôi học ít đồ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là trước kia cái dạng kia à, vẫn như cũng là cái công tử bột. Bảo Tỷ bưng canh gà đi vào ly gián, nhìn thấy Tống Du cử chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, thân hình thẳng tắp như là một gốc thanh tùng. Thanh lâu cũng là chọn khách nhân, có chút khách nhân phì đầu lỗ tai heo, miệng đầy tự cho là khôi hài ăn mặn đáng cười, hai mắt trừ chữ sắc không có gì cả. Tại những người này, Tống Du cử quả thực là một cố thanh lưu. Hắn lập tại nơi nào, cứ có thể làm người cảm thấy cao siêu quá ít người hiểu, hạt giữa bầy gà. Công tử, canh gà nấu xong, ngươi nếm thử nô gia chủ nghệ. Tống Du cử quay đầu lại, trên mặt không có nụ cười, ánh mắt lại hết sức ôn nhu. Biết, ngươi để xuống đi. Chính lúc này, mấy người khác bước vào giữa phòng, Bảo Tỷ tức thời buông xuống chén canh rời đi. Đám người ánh mắt đều rơi vào Tống Du cử trên thân, Tống Du cử nết canh gà, nói, sự tình như thế nào? Hết thể đều theo an bài làm việc, Vương Đức đã bị ném tiến trong đại lao. Vương Đức người nhà như thế nào, sự tình sẽ không tiết lộ ra ngoài đi. Tống Du cử không hề có ngẩng đầu. Người kia vốn là đường phố trên một tên lưu manh, thiếu một thân đánh bạc, vợ con đã sớm bị hắn bán. Tối nay cứ cho hắn thông khoái, trong đại lao người nhiều thái mắt, chớ để hắn đem tin tức rõ gì ra ngoài. Vâng. Tống Du cử lúc này mới buông xuống chén canh, ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tại Lương Châu trong thành, liên quan tới Tống Du Cử Phong lưu chuyện nói rất nhiều, nói hắn trêu hoa gẹo liễu, hàng đêm phàn nàn, mà sự thật cũng không phải là như thế. Tống Du Cử là ngày nào cũng đợi tại Vũ Yến Vương, nhưng đúng là tại làm chính sự. Từ các mô thành trước khi đi, Trì Ngại Lôi thật tốt hốt dù bọn họ dừng lại, nhưng kỳ thật cũng không có đem bọn hắn thu là người mình, đồng dạng cũng không có cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, chỉ bất quá chôn mấy cái hạt giống, ngày sau không thể nói được có thể lớn thành đại thụ che trời. Nhưng hạt giống mọc dễ nảy mầm tốc độ vượt xa bọn họ đón trước, mắt thấy chưa hẳn là thật, hai nghe cũng không phải là thật, nhưng bây giờ Lý Hành Thai vẫn không rõ đạo lý này. Hôm nay Vương Đức xuất hiện, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn đả kích cực lớn. Hóa ra trên đời thực sự có người không sợ chết, hóa ra trên đời có người chết còn không sợ cũng phải phản kháng đế quốc. Trước mặt mình lại là cái như thế thủng trăm ngàn lỗ quốc gia. Có đại phu cho Lý Hành Thai băng bó vết thương, thanh lý xong vết thương, đắp lên Lương Châu thành đặc sản thành cơ thuốc. Thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng cả vị thành chủ phủ lại là như lâm đại địch. Bởi vì Lý Hành Thai tương lai có thể sẽ là đế quốc cựu ngũ chí tôn, trên mặt nhiều khối sẹo tính toán chuyện xảy ra như thế nào. Lý Hành Thai tâm tình có chút thất lạc, đổ vào giường La Hán nhậm chức đại phu xử lý. Đêm đã khuya, nội thành đại nhân vật đều đối diện xem qua, có chút tên Lý Hành Thai còn là lần đầu tiên nghe nói. Không thể không nói, Lương Châu phương diện cho Lý Hành Thai cũng đủ rồi tôn trọng. Vừa đến trời tối người yên, trong đại điện người mới dần dần tan đi, chỉ có 4-5 cái phục vụ nha hoàn người hầu. Lý Hành Thai trên mặt mang cười lạnh, những người này đối với mình tất cung tất kính, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, nhưng trong lòng hội làm sao nghĩ chính mình đây? Sợ cũng ước gì chính mình đi chết đi, không thể nói được lại ở cơm của mình bên trong nôn điểm nước bọn. Đương nhiên, đối phương muốn hạ độc chết chính mình, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại này đem tánh mạng đặt tại khác người cảm giác trong tay thật đúng là làm cho người khó chịu, lại cũng không biết Trình Đại Lôi bên kia là an bài như thế nào. Làm sao thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không có động tĩnh. Đông 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 dưới chân truyền đến trận trận tiếng vang, Lý Hành Thai giật mình. Mấy cái tên nha hoàn người hầu đều lại gần, mở to hai mắt hướng mặt đất nhìn. Đây là cái gì động tĩnh? Lý Hành Thai, sẽ không phải là lão thử đi? Tại sao có thể có lớn như vậy lão thử? Theo ta thấy, nhất định là yêu quái. Có cái người hầu chém đinh chặt sắt nói. Một mảnh đất gạch xinh xinh bị đẩy ra, mấy người đều dọa đến rút lui mấy bước. Chỉ gặp một cái mặt đen quái vật từ mà bên trong xuất hiện, sinh được bề ngoài xấu xí, dáng người nhỏ gầy, mặt giống ngậm than đen một dạng bôi đen. Oa, phương nào yêu quái, nhanh chóng xưng tên ra. Lý Hành Thai dọa đến nắm lên bên người bội kiếm. Bạch Nguyên Phi từ dưới đất xuất hiện, nói: "Ai ra, nhưng nín chết ta, điện hạ, là ta à, điện hạ." Lý Hành Thai sững sờ, cái thứ nhất xuất hiện người chính mình không nhận ra, mà người thứ hai chính là Bạch Nguyên Phi. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện tên là Cậu Cửu, là A Hỉ thủ hạ trong mộ, giỏi về đào hang dò xét huyệt. Bởi vì khuôn mặt đáng ghét, da thịt biến thành màu đen, trên giang hồ lại có mặt đen quỷ ngoại hiệu. Mấy cái tên nha hoàn cùng người hầu còn không rõ ràng lắm là chuyện xảy ra như thế nào, giờ phút này đều dọa đến kêu to. Cậu Cửu cùng Bạch Nguyên Phi không có chút gì do dự, trà đạp trên thân trước, một đao một cái đưa bọn hắn gặp Diêm Vương. Lý Hành Thai kinh ngạc, liền thấy mấy người ngã trong vũng máu. "Điện hạ, đi nhanh đi, chúng ta đưa người ra khỏi thành." Bạch Nguyên Phi. Vừa rồi mấy người trước khi chết tiếng hô đã kinh động phía ngoài vệ binh, giờ phút này không đi nữa, sợ liền đã không kịp rời đi. Phúc Đức Lặc cứu đi ra chưa?" Lý Hành Thai nói. "Điện hạ đừng quản Phúc Đức Lặc, hắn đã sớm rời đi Lương Châu thành." Bạch Nguyên Phi đẩy Lý Hành Thai tiến vào địa động, "Điện hạ mau mau, đừng chậm trễ thời gian." Chương 410, Long Du nước cạn vệ binh tiếng bước chân thùng thùng băng lên, khoảng cách càng ngày càng gần, Nghị cũng biết, trông coi trang viên vệ binh đã nghe đến tiếng vang, chính hướng đại điện chạy tới. Bạch Nguyên Phi giờ phút này đã không nghĩ ngợi nhiều được, một tay lấy Lý Hành Thai tiến lên trong địa động. "Nhanh lên bỏ." Lý Hành Thai mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy, trước người chỉ có một đầu thâm thúy nhìn không thấy đáy động. Như thế chật hẹp không gian, tựa hồ cũng chỉ có thể bỏ. Địa động một mực từ ngoài thành thông hướng nơi này, khai quật không gian cũng không lớn, hiểm hiểm chỉ có thể cho một người tay chân đồng thời sử dụng tiến lên. Tiếp theo, to lớn cảm giác sợ hãi mãnh liệt mà đến, Lý Hành Thai cảm giác địa động bốn vách tường đều hướng mình đè xuống, sau đó chính là ngạt thở khẩn trương. "Nhanh lên, ngươi nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này à?" Sau lưng truyền đến Vương Đức thanh âm, hắn đang dùng lực đẩy Lý Hành Thai. Cùng Lý Hành Thai khác biệt, Vương Đức thường xuyên sinh hoạt tại lòng đất, có đôi khi đêm hôm khuya khoắt, tất cả đều là hắn một người thăm dò vào trong cổ mộ, huống chi là hôm nay. Nhưng Lý Hành Thai cũng không có cuộc sống như vậy kinh lịch, lúc này đầu một lần tao ngộ, hắn mới phát hiện mình đối hắc tối như thế hoảng sợ. Nhưng mà Vương Đức nói không sai, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, ba người ai cũng đi không. Nếu như bị bắt lại, Lý Hành Thai đương nhiên sẽ không có việc, nhưng lại sẽ hại chết trước tới cứu mình Bạch Nguyên Phi cùng Vương Đức. Hắn cắn chốt lưỡi, để đau đớn làm chính mình tỉnh táo lại, lập tức dùng song khuỷu tay tiến lên. Giờ này khắc này, vệ binh đã xông tiến gian phòng, trước mắt một màn này làm bọn hắn quá sợ hãi. Chỉ gặp đại điện chạy đến mấy cái bộ thi thể, mà Lý Hành Thai đã không cánh mà bay, chỉ có Bạch Nguyên Phi lập tại nơi nào. Cái người nào? Bắt lấy hắn. Vệ binh phản ứng có thể nói là nửa điểm không chậm. Những ngày này Lý Hành Thai đãi ngộ tuy nhiên nâng lên, nhưng giám thị đối với hắn lại là giống như lòng thức gấp, có thể phái tới chấn giữ trang viên vệ binh cũng đồng dạng là Lương Châu thành tinh anh. Bạch Nguyên Phi lập nguyên tại chỗ cười hắc hắc tiếng cười, đột nhiên từ trên thân xuất ra một bao sự vật, phất tay nhóm lửa, xông vệ binh mà tới. Hỏa dược, là hỏa dược. Vệ binh cả kinh kêu to. "Oeng!" Tiếng nổ mạnh vang lên, đại điện bị nện sập một góc, vốn dị yên tĩnh như mặt hồ phụ thành chủ, theo cái tiếng nổ bị kinh động. Tống Ba Khang lúc này còn không có chìm vào giấc ngủ, đang thư phòng cùng Lục Lạc, đái Bạch nghị sự. Ba người biểu lộ đều rất lợi hại nghiêm túc, có thể thấy được chỗ thảo luận chuyện tầm quan trọng. Giờ phút này, đột nhiên truyền đến tiếng vang khiến song cửa sổ đều chấn động, ba người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt lộ hoang mang thần sắc. Một tên thủ hạ vội vã chạy tiến gian phòng, nói: đại nhân, không tốt rồi. Xảy ra chuyện gì? Tống Bá Khang hỏi. Có tặc nhân đào móc địa đạo chui vào phủ thành chủ, đem Lục hoàng tử cướp đi.
Cái gì?
Lục Lạc cùng Đái Bạch đồng thời đứng dậy, biểu lộ mười phần chấn kinh. Lý Hành Thai tồn tại đối bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, dính đến lấy bước kế tiếp bước kế hoạch, lại là không nghĩ tới, tại trong phủ thành chủ hắn vậy mà xinh xinh ném. Tống Bá Khang lại hơi có vẻ chấn định chút, phái người đuổi theo, nhất định phải còn sống đem điện hạ cứu trở về. Đã có người tiến vào địa động đuổi theo. Tống Bá Khang cùng Lục Lạc, Đái Bạch ba người vội vã đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, nhìn đến trong đại điện địa động. Đại nhân, người chính là từ nơi này đào tẩu, đã để vệ binh đi vào truy, bây giờ còn chưa động tĩnh. Nhìn trên mặt đất lỗ đen, Tống Bá Khang mặt đen đến khó coi. Rất nhanh, tiến vào cửa động vệ binh liền bị ngăn chặn, đến qua thật lâu, từ bên trong kéo một cỗ thi thể đi ra. Đối phương hết sức khó coi, là bị duệ khí xuyên qua xương sọ mà chết. Địa động chật hẹp, một người ở bên trong quay người cũng không thể, mà thi thể một khi ngăn chặn đường, chính là thiên quân vạn mã cũng không chen vào được. Tống Bá Khang hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm lửa giận. Toàn thành xuất động, phái người đến ngoài thành lùng bắt, mau chóng tìm ra địa động cửa ra vào.
Đúng.
Đái Bạch dứt khoát đáp ứng. Lương Châu thành có 10 vạn tinh binh, Tống Bá Khang nói toàn thành xuất động, chính là cái 10 vạn người huy động toàn bộ lực lượng. Thậm chí còn bao quát chính hắn, Lương Châu thành tất cả thành cửa mở ra, Tống Bá Khang kỵ một con khoái mã ra khỏi thành. 10 vạn binh sĩ, dọc theo tường thành bắt đầu kéo lưới thức lùng bắt. 10 vạn người không phải một con số nhỏ, nhưng đối với nhiệm vụ hôm nay tới nói, nhân thủ vẫn như cũ không tính là dư giả. Tống Bá Khang đối với điểm này lòng dạ biết rõ, sau đó tâm tình càng thêm nôn nóng, nhưng bây giờ hắn có thể làm, nhưng cũng là tận chính mình sức mạnh lớn nhất, đem Lý Hành Thai lưu lại. Về phần đến tột cùng còn có thể lưu lại, cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Lý Hành Thai cảm thấy kiếp này đều không thấy thống khổ như vậy qua, trong địa đạo chật hẹp, ở bước, yên tĩnh, còn có các loại không gọi nổi tên tới con trùng nhỏ. Nóng bức không khí để Lý Hành Thai hận không được đem bộ ngực của mình xé rách ra. Mấu chốt là, loại này phiền muộn hít thở không thông cảm xúc vậy mà không một người nhưng thổ lộ hết, yên tĩnh chưa từng có đáng sợ như thế. Lại hướng phía trước hành không đang lúc dần dần trống trải, nhưng loại này khoáng đạt cũng bèn bèn đến có thể xoay người trình độ. Theo sát lấy, Lý Hành Thai đứng trước nhân sinh chưa bao giờ có khiêu chiến. Mặt đất bắt đầu nước đọng, các loại mùi tanh hôi nồng nặc mà đến, thỉnh thoảng còn có lao thử từ trước người bỏ qua. Đây là cái gì? Lý Hành Thai dọa đến thét lên. Đừng nói nhảm, nhanh hướng phía trước bỏ đi. Vương Đức Thúc giục đến. Cứu lại còn bao lâu mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Nếu như có thể mà nói, Lý Hành Thai hận không được lập tức đem đầu đỉnh nổ tung, để không khí mới mẻ xuyên thấu vào. Lại có một canh giờ đi, nếu như tốc độ của ngươi khá nhanh lời nói. Vương Đức nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nôn, rất lợi hại buồn nôn. Ngươi còn sẽ cảm thấy buồn nôn. Lý Hành Thai cố nén buồn nôn cảm xúc, từng chút buôn ba qua ưu ám hôi thối địa động. Muốn xông ngoài thành khai quật ra một đầu thông hướng nội thành địa đạo, kỳ thực cũng không dễ dàng. Quá trình bên trong gặp được đủ loại vấn đề, cũng may Vương Đức là phương diện này người trong nghề, chí ít lún sự tình cũng không tại công trình bên trong xuất hiện. Khi tiến vào thành về sau, nội thành thoát nước công trình phát huy tác dụng. Tự nhiên, đây không phải một kiện rất dễ chịu việc phải làm, lại là lớn nhất dùng ít sức một loại phương thức. Bây giờ Lý Hành Thai tao ngộ chính là trong khe cống nước bẩn, trong đó thậm chí xen lẫn phân và nước tiểu. Coi như Lý Hành Thai những năm này một mực tại lang thang bên ngoài, qua quen thời gian khổ cực, nhưng chuyện như vậy lại là lần đầu. Ngoài thành, Tống Bá Khang giục ngựa phi nhanh, một tên thủ hạ vội vã tới, nói: "Đại nhân, tìm ra mà nói cửa ra vào." Tống Bá Khang nhãn tỉnh sáng lên: "Đi, nhanh mang ta đi nhìn xem." Ở cửa thành lệnh phương đông hướng, phía trên che kín cảnh khô râm rạ, mở ra sau khi liền có thể nhìn đại nhất cái địa động. Bên trong kẹp lấy cây cối, còn có khai quật dấu vết. Tống Bá Khang một trái tim rơi an tâm, cuối cùng là tìm ra. Chỉ cần thủ ở nơi này, Lý Hành Thai tất nhiên là chắp cánh có thoát. Bất quá trình đại lôi thật đúng là giàu hạn. Các mô thành tại Lương Châu thành phương hướng tây bắc, bọn họ vậy mà từ phía đông khai quật địa động. Đạo, đem địa động đào mở. Tống Bá Khang hung tận hạ lệnh, tìm ra bọn họ. Khi tìm thấy địa động cửa vào về sau, Lương Châu binh cứ hướng nơi này tập kết, ngay tại lúc đó, Lý Hành Thai còn tại gian nan buôn ba. Chương 411, chạy thoát khai quật công tác còn đang tiến hành, Tống Bá Khang thủ trợ ở bên ngoài, số lớn binh lính hướng nơi đây tập kết, để cầu mau chóng đem Lý Hành Thai móc ra. Đối với Lý Hành Thai, hắn không muốn giết, cũng không thể giết. Nhưng đối với cướp đi Lý Hành Thai người, Tống Bá Khang cảm thấy nhất định phải làm cho bọn họ biết cái gì gọi là cực hình. Xa xa, đây là thuần sắc quật thổ thanh âm, trong đêm tối vang lên không ngừng, cảm giác giống một đám con kiến tại thôn vệ một đầu lợn rừng. Tống Bá Khang không khỏi khẩn trương lên, nhưng hắn cũng không có cách nào phân biệt loại tâm tình này từ đâu mà đến. Vuốt đem mồ hôi lạnh trên trán lau, hắn hỏi: "Thế nào, còn không có móc ra à?" "Đại nhân, đại nhân." Thủ hạ thanh âm lắp bắp, cái này khiến Lý Hành Thai cảm thấy, tựa hồ đem có chuyện không tốt phát sinh. "Làm sao?" "Đào, đào đến cùng." "Cái gì?" Tống Bá Khang có chút không dám tin tưởng, nhưng trong tiềm thức đã tiếp nhận việc này thực. Hắn bước nhanh đi qua, quả nhiên phát hiện mà nói đang đến gần tường thành lúc biến mất, trước mắt là cứng, dán tường gạch. Thoáng chốc, Tống Bá Khang thoáng chốc liền ý thức được phát sinh cái gì. Đầu này mà nói là giả, vốn là vì hấp dẫn sự chú ý của mình, mà mục đích là để Lý Hành Thai từ chân chính thông đạo chạy trốn. Trước mắt là như sắt thép sự thật, thậm chí trên mặt đất đạo cuối cùng còn cần các con bụi vẽ lấy một cái xấu xí con góc. Quả nhiên là các mô thành tác phong, Tống Bá Khang hoài nghi, hôm nay Trình Đại Lôi thậm chí sẽ đích thân có mặt ở chỗ này. nhanh, tìm ra chân chính mà nói. Tống Bá Khang kêu to. Ngay tại lúc đó, Lý Hành Thai rốt cục leo ra địa động, trước mắt là mênh mông bắt ngát hoang nguyên, đỉnh đầu đầy sao đầy trời, Lý Hành Thai ngã xuống đất, từng ngụm thở dốc, đảm nhiệm băng lãnh không khí rót vào trong phổi, bình sinh lần thứ nhất, hắn cảm giác vẹn vẹn hô hấp cũng là như thế vui vẻ một sự kiện. Uy, đi thôi, không đi nữa liền đi không thoát. Bạch Nguyên Phi vô vô bờ vai của hắn. Trình Đại Lôi đâu? Trình Đại Lôi tại nơi nào? Ha ha, đại đương gia thân phận gì, nhiệm vụ như vậy, còn cần hắn tới? Bạch Nguyên Phi khinh thường nói. Trên thực tế, Bạch Nguyên Phi chỉ là ngoài miệng thống khoái, hôm nay Trình Đại Lôi thật đúng là đến. Chỉ là, nếu như tại Lương Châu thành phụ cận xuất hiện, mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người phát giác. Sở dĩ hôm nay Trình Đại Lôi chỉ đem 3000 huynh đệ ở phía xa mai phục tiếp ứng, chỉ chờ Bạch Nguyên Phi đem người mang về, mọi người cứ cùng một chỗ trở về Cáp Mô thành. Bạch Nguyên Phi mang theo Lý Hành Thai đi lên phía trước, từ trong rừng cây dẫn ra ba thất trước đó giấu kỹ chiến mã. Lưu cho ba người thời gian cũng không nhiều, cái kia Ngụy Trang mà nói nghĩ cũng biết kiên trì không bao lâu, một khi bị người phát hiện, ba người muốn đi sợ sẽ không kịp. Ba người vừa đi ra khỏi rừng cây, cứ cùng một đội Lương Châu binh chính diện đụng tới. Đối phương hết thảy năm người đều ngồi trên lưng ngựa. Cái người nào? Cầm đầu ngũ trưởng lớn tiếng nói. Ha ha, chúng ta là Tống đại nhân đội ngũ, mọi người người một nhà không nhận người một nhà ạ. Bạch Nguyên Phi lập tức nói. Đối phương ngũ trưởng là người, chỉ gặp ba người dần dần tới gần, lập tức nhận ra Bạch Nguyên Phi. Là cấp đi điện hạ địch nhân, nhanh đi thông báo Châu Mục đại nhân. Tùy theo một thanh đập vào mặt dao găm bắn vào cổ họng của hắn, Bạch Nguyên Phi từ trên ngựa bật lên, nào về phía kế tiếp địch nhân. Như thế lạ thường thủ đoạn, hoàn toàn chính xác chấn kinh chi này năm người đội ngũ. Thời gian ngắn, Bạch Nguyên Phi đã đánh giết ba người, nhưng vẫn là bị hai người chạy trốn. Trên thực tế, không quản là Bạch Nguyên Phi hay là Vương Đức, đều không phải là xa trường chém giết chiến tướng, bọn họ một cái phi tặc, một cái trộm mộ, có thể trên giang hồ sống lâu như thế, bản sự còn đều có, chỉ bất quá không mạnh. Nếu như là Tần Man, Triệu Tử Long ở chỗ này, đủ tới một chi trăm người ngũ đội ngũ, cũng tự tin có thể dẫn người thoát thân. Nhưng hai người đều không thấy Tần Man buồn sự như vậy, thật muốn cùng đại quân đụng tới, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi đi. Bạch Nguyên Phi thu hồi dao găm, thôi thì một roi quất vào thân ngựa bên trên. Ba con ngựa trong đêm tối chạy như điên, trốn hướng Cáp Mô thành phương hướng. Lúc này, Trình Đại Lôi chính mang theo thủ hạ huynh đệ tại khe núi bên trong chờ đợi. Trình Đại Lôi người bên cạnh là Triệu Tử Long, thiên quân vạn mã bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người. Trình Đại Lôi tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể vào hôm nay phát huy chút tác dụng. Mà thủ hạ chỉ huy huynh đệ tất cả đều là Triệu Tử Long dưới trướng dòng chữ đội hoàn toàn do kỵ binh tạo thành, là một chi khinh kỵ binh đội ngũ, chính thích hợp nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ hôm nay cũng không thoải mái, Trình Đại Lôi mục đích là tiếp vào người liền đi, tốt nhất đừng cùng Lương Châu binh phát sinh xung đột chính diện. Đương nhiên, nếu như chân chính chém giết, Trình Đại Lôi cũng không nghĩ ngợi nhiều được, từ khi đạt được Hắc Nưu về sau, Trình Đại Lôi còn không có dẫn nó đi lên chiến trường. Đại đương gia, có muốn hay không ta đi xem một chút, bên kia tình huống như thế nào? Triệu Tử Long. Thời gian từng phút từng giây đi qua, kéo càng lâu, chứng minh Bạch Nguyên Phi tình huống bên kia cứ càng không thuận lợi. Không, chúng ta hay là chờ ở chỗ này đi, tính quan kỳ biến. Trình Đại Lôi nhìn Triệu Tử Long một chút, nói, ngươi bây giờ cũng chỉ huy 3000 người, không nên hơi một tí cứ tự thân xuất mã, đây không phải ngươi việc. Triệu Tử Long đem đầu rũ xuống, nhưng Trình Đại Lôi đoán chừng lần sau thời điểm hắn vẫn là sẽ xông pha chiến đấu, dù sao Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Kỳ thực Cáp Mô thành ngũ hổ thượng tướng, phần lớn là loại này tinh khí, có thể động thủ thời điểm tuyệt đối không dùng đầu óc. Lúc này, Tống Ba Khang vừa mới đạt được Lý Hành Thai hành tung, có thủ hạ phóng ngựa vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói, đại nhân, tìm ra điện hạ, tại thành tây phương hướng. Tìm ra hả? Tống Ba Khang không kịp chờ đợi nói, mau đuổi theo, hôm nay nhất định phải cứu về điện hạ, cho dù là. Tống Ba Khang đem cắn răng một cái, trong miệng thốt ra ba chữ, giết hắn. Không thể được đến lúc đó. Cứ thân thủ hủy hắn, Tống Ba Khang cũng không thiếu khuyết phương diện này tàn nhẫn. Hiện trong lòng hắn đã đối với Lý Hành Thai nổi sát tâm. Đại quân hướng thành tây tập kết, Tống Ba Khang một ngựa đi đầu đã dẫn đầu đuổi theo ra đi. Kỳ thực không thành trận hình, chỉ cần trước chạy đến, cứ trước tiên đuổi theo ra đi. Lý Hành Thai ba người phóng ngựa chạy như điên, chỉ nghe sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, quay đầu nhìn một chút, tất cả đều là đen nghịt kỵ binh. Điện hạ, lưu lại đi, chỗ nào làm không được là làm nha. Lương Châu binh một tiếng lại một tiếng hô lấy, nhưng tại Lý Hành Thai nghe tới, lại như là ma quỷ than nhẹ. Nói thực ra, tại Lương Châu thành hắn đãi ngộ không tệ, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn mỹ thực có mỹ thực, rất nhiều nguyện vọng đều có thể tại Lương Châu thành thỏa mãn. Nhưng hai thứ đồ này sở dĩ chân quý, là ngọn nguồn tại bọn hắn là mình thân thủ đoạt được, mà không phải người khác ban cho. Thú hồ, Lương Châu thành cho không hắn trọng yếu nhất một kiện đồ vật, hắn muốn đi Trường An, đi giải Trường An chi vây. Có thám báo chạy vội trở về, nói, đại đương gia, điện hạ cứu ra. Thật sao? Cái nhưng cho dù tốt không hề có, chỉ là bọn hắn sau lưng đuổi theo rất nhiều Lương Châu binh, nhân số chỉ ít hơn bạn. A. Trình Đại Lôi khuôn mặt thoáng chốc thay đổi đáy nổi một dạng bôi đen. Chương 412, hai quân đối chọi Trình Đại Lôi một khóa thắt tim lại, binh lực so đạt đến đáng sợ như vậy trình độ, một khi khai chiến, tất nhiên là hy sinh to lớn. Triệu Tử Long đồng tử lại có chút nóng rực, tòa hạ chiến mã cũng lộ ra sao động bất an, hoảng hốt chuẩn bị lao ra chém giết một trận. Đại đương gia, Long tự quân toàn biên chờ lệnh, chỉ chờ đại đương gia ra lệnh một tiếng. Trình Đại Lôi quay đầu lại, nhìn qua như đỉnh núi san sát Long tự quân, từ mỗi người nóng rực trong con mắt, Trình Đại Lôi cảm giác được một loại nào đó gọi chiến ý đồ vận. Hắn đương nhiên trong lòng hơi động, tâm đạo, là à, Long tự quân một mực nắm giữ tốt nhất trang bị, tốt nhất cấp dưỡng. Loại này tốt nhất, không chỉ có là tại sơn trại, phóng nhãn toàn bộ đế quốc cũng đồng dạng số 1 số 2. Bọn họ một mực tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện, cùng sơn trại còn lại đội ngũ cũng thường xuyên luận bàn, thậm chí có khi cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng diện nghĩa cũng không phải là thật chiến tranh, chân thực chiến đấu tính tàn khốc, cũng không phải dựa vào tưởng tượng liền có thể trải nghiệm. Bọn họ đến tuột cùng biết đánh nhau hay không trận chiến, lên tới chiến là anh dũng giết địch, còn là sẽ dọa đến kẻ ra quần. Chẳng bằng để bọn hắn thử một chút. Trình Ngại Lôi dục dịch, trong bất chi bất giác, nhấn kiếm tay cũng biến thành nóng dự. Trình Ngại Lôi mới vừa rồi còn phê bình Triệu Tử Long ưa thích xính thất phu chi dũng, nhưng mà chính hắn, sao lại không phải đây? Tiếp xuống từ ngươi chỉ huy, tùy cơ ứng biến, nếu như thật sự cần. Trình Ngại Lôi đón đến, ngươi liền đại khai sát giới. Triệu Tử Long nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, đúng. Long tự quân, chuẩn bị. Triệu Tử Long giơ lên trường thương. Đúng. 3.000 người đồng thời hô to đáp lại. Xuất trận. Uy. 3.000 người di chuyển về phía trước, đi ra khe núi, ngồi xuống mà yên tĩnh không phát ra bất kỳ thanh âm. Dòng chữ cờ giờ phút này đã cao cao giơ lên, nên phong pháp phối. Trình Đại Lôi hài lòng nhìn lấy một màn này, hắn cũng không muốn bao biện làm thầy, đoạt Triệu Tử Long chỉ huy quyền. Chi đội ngũ này từ hắn tự mình điều giáo, tự mình huấn luyện, Triệu Tử Long tự nhiên cũng là tốt nhất người chỉ huy. Đối với Triệu Tử Long chiến đấu lực, Trình Đại Lôi không cần hoài nghi, cũng hy vọng lực chiến đấu của hắn đồng dạng xuất sắc. Tiếp đó, chính là rửa mắt mà đợi thời khắc. 3.000 người đội ngũ đứng sừng sững ở trên cánh đồng hoang, người như hổ, ngựa như rồng, long mã tinh thần. Trình Ngại Lôi tại đội ngũ phía trước nhất, mắt thấy xa xa màn đêm, ẩn ẩn đã nghe đến xa xa tiếng vó ngựa. Nhân mã tới so Trình Ngại Lôi trong tưởng tượng càng nhiều, từ phát hiện Lý Hành Thai về sau, Lương Châu binh liền hướng thành tây tập kết. Bởi vì Tống Ba Khang đáp ứng đối với cứu trở về Lý Hành Thai người đem từ trọng thưởng, đối với loại này thằng quan phát tài sự tình mọi người tự nhiên người nào cũng sẽ không lạc hậu. Sở dĩ binh lính tranh nhau chen lấn hướng tây một bên đuổi theo. Như thế, liền không hề có trận hình, Lương Châu binh không phải thành phương trận, mà là thành một đầu dây. Lý Hành Thai mất mạng đi về phía trước quân bạo. Đối với loại sự tình này hắn sớm đã thành thói quen, bởi vì ở quá khứ lang thang thời gian bên trong, hắn bị người đuổi đến giống con chó thời gian thực sự vô số kể. Nhưng từ không có một lần, như hôm nay một dạng bức thiết không muốn bị bắt lấy. Trước kia đơn giản chính là trộm con gà, trộm con chó, bị bắt được cũng đơn giản chính là bị đánh một trận, vậy mà hôm nay, sau lưng đám người này muốn chính là đế quốc Giang Sơn. Lý Hành Thai không muốn làm khôi lỗ. Tống Ba Khang vậy mà tại truy binh đội ngũ phía trước nhất, bọn thủ hạ không khỏi kinh ngạc, luôn luôn lấy nho sinh diện mục kỳ nhân Châu Mục đại nhân, lại có xuất sắc như thế kỹ thuật. Lương Châu binh đuổi đến càng ngày càng nhanh, giữa song phương khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn, 300 bước, 200 bước. Lý Hành Thai lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên phía trước xuất hiện một chi binh mã, trường mâu như rừng đứng vững, chỉ ngại lôi cười hắc nhưu, có ngại phủ xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Lý Hành Thai chưa bao giờ giống hôm nay một dạng, cảm thấy Trình Đại Lôi trương này mặt xấu lại thân thiết như vậy. Trình Đại Lôi, ta tới. Đột nhiên, từ phía sau bắn tới một tiễn, Lý Hành Thai dưới thân mã trùng điệp ngã xuống đất, Lý Hành Thai cũng ngã ra đi. Lý Hành Thai nhìn thấy Trình Đại Lôi lúc, Tống Ba Khang cũng tương tự nhìn thấy đối phương. Nếu để cho Lý Hành Thai rơi xuống Trình Đại Lôi trong tay, còn muốn cứu lại đối phương liền không dính. Truy kích quá trình bên trong, Tống Ba Khang một mực không có hạ lệnh bắn tên, đến sau cùng hắn hay là hy vọng còn sống đoạt lại Lý Hành Thai. Lúc này lựa chọn bắn tên cũng là hành động bất đắc dĩ. Đầu tiên bắn bị thương đối phương mã, để Lý Hành Thai rơi. Đồng thời Vương Đức cùng Bạch Nguyên Phi đã vọt ra một khoảng cách, mắt thấy Lương Châu binh đã đuổi tới, lại muốn trở về đoạt người đã không kịp. Bắn tên. Triệu Tử Long mạnh tay nặng nề vung dưới. Sau đó mưa tên như dệt, sinh sinh thiệt đỉnh Lương Châu binh chủ kích. Tống Ba Khang vất tay để cho thủ hạ người đình chỉ tiến công, cùng lúc đó, Triệu Tử Long cũng tạm thời ấn xuống chỗ xung yếu phong đội ngũ, nhìn Tống Ba Khang muốn làm cái gì. Song phương ngăn cách 200 bước khoảng cách rằng co, phương đông mịt mở có ánh sáng, khoảng cách như vậy đã có thể rõ ràng phải xem gặp lẫn nhau mặt. Mà Lý Hành Hai, hoàn toàn ngay tại hai chi trong đội ngũ đang lúc. Hắn tử chạy gấp lập tức ngã xuống đến, giờ phút này rơi không nhẹ, may mắn là tất cả đều là chảy ra cùng máu ứ động, cũng không có đánh mất hành động lực. Tống Ba Khang tại đội ngũ phía trước nhất kêu to, "Điện hạ, ta là tới cứu ngài trở về, ngài mau mau cùng ta cùng một chỗ trở về đi." Lý Hành Thai từ dưới đất ngồi dậy thân thể, đau đớn làm hắn tê mà hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo trên mặt mang lên một nụ cười. Tống Ba Khang, ta khuyên ngươi còn là chết phần này tâm đi, hiện tại bản điện hạ đã còn sống đi ra, ha ha, người nào cũng đừng hòng lại bắt được ta. Ai ra, Lý Hành Thai bỗng nhiên liệt lên miệng, vừa rồi cười đến quá càng rỡ, không cẩn thận khẽ động vết thương. Thần chính là một mảnh sáng trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, điện hạ chớ nên hiểu lầm thần. Ta quả nhiên là tới cứu điện hạ. Cứu? Ha ha. Lý Hành Thai phát ra cười lạnh một tiếng, nói, thế nào? Còn muốn bắt ta trở về làm tượng gỗ của các ngươi, họ Tống, ngươi xem thường bản điện hạ, đợi ngày sau bản điện hạ xoay người, cái thứ nhất liền chặt ngươi đầu người. Tống Ba Khang hít sâu một hơi, nói, điện hạ, này, lớn mật bị tặc, đừng muốn lại cổ môi làm lưỡi. Lý Hành Thai từ dưới đất đứng lên, tuy nhiên y phục rách nướp, còn dính lấy dơ bẩn, nhưng lưng lại vô cùng thẳng tắp, bản điện hạ là muốn đi Trường An phá tặc, chờ phá Trường An chi tặc, lại đến chu ngươi cái đế quốc bị tặc. Có chuyện một mực treo ở Lý Hành Thai đáy lòng, chính là Trường An chi bây. Thân là con của người, thân thể vì đế quốc hoàng tử, hắn đều không hề nghi ngờ nên đứng tại sóng gió chi đỉnh, mà không phải trốn ở Lương Châu, bị người giam lỏng. Sở dĩ đi qua mỗi một ngày, đối với hắn mà nói tất cả đều là một ngày bằng một năm, có thể tưởng tượng hắn giờ phút này là cỡ nào phẫn nộ. Nếu có thể, chính là đem Tống Bá Khang tháo thành tăng khối, ăn sống nuốt tươi cũng khó tiêu Lý Hành Thai mối hận trong lòng. Tống Bá Khang lời nói mới rồi bị đánh gãy, giờ phút này nhìn lấy Lý Hành Thai, do dự một chút.
Khởi bẩm điện hạ, có chuyện ta cũng vậy vừa mới nhận được tin tức, chính phải bẩm báo điện hạ, không nghĩ tới điện hạ liền bị tặc người cướp đi.
Tống Ba Khang đốn ngừng lại.
À, chúng ta đã vạch mặt, ngươi còn muốn nói điều gì?
Tống Ba Khang ngẩng đầu, Trương An đã phá, ngay tại 7 ngày trước.
Chương 413, cô đơn trước bóng Lý Hành Thai sững sờ một hồi thật lâu, lập tức phát ra một tiếng cùng thiếu.
Tống Ba Khang a, Tống Ba Khang, ta thật có chút bội phục ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vậy mà có thể nghĩ đến dạng này lời nói dối, ta tin ngươi mới được có quỷ.
Điện hạ trong lòng đã tin, không phải sao?
Tống Ba Khang nói.
Lý Hành Thai bề ngoài ngụy trang bị kích phá, hắn đứng ở hai quân bên trong, có vẻ hơi cô đơn, sau đó hắn hung hăng lắc đầu.
Không, điều đó không có khả năng, ngươi tại lừa gạt ta.
Thần sao dám lừa gạt điện hạ, tin tức thật là đêm qua mới đến.
Ngay tại 7 ngày trước, tặc phỉ công phá Trường An thành.
Tống Ba Khang,
phụ vương ta đâu?
Lý Hành Thai nghẹn ngào hỏi.
Minh đế bệ hạ đã chết tại tặc phỉ trong tay.
A.
Lý Hành Thai nghẹn ngào phát ra rít lên một tiếng, giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo.
Hắn mãnh liệt lắc đầu, muốn phủ nhận sự thật này.
Không, cái tuyệt đối không thể, Trường An không có khả năng phá.
Điện hạ, Trường An đã phá.
Tống Ba Khang,
Lý Hành Thai lâm vào to lớn trong sự sợ hãi, xung quanh là đậm đặc dãy không ra đặc dính bôi đen canh, ép tới hắn không thể thở nổi.
Hắn đã tiếp xúc tìm được chân tướng biên giới, nhưng này chân tướng chính là Thâm Uyên.
Hắn không muốn dựa vào gần, rồi lại quỷ thần xui khiến hướng đi chỗ sâu nhất. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, hy vọng từ trên người Trình Đại Lôi đạt được câu trả lời phủ định.
Cái rõ ràng là nói đùa ạ, Trường An thành kiên, dựa vào chỉ là 10 vạn đám người ô hợp, sao có thể công phá Trường An?
Mịt mờ sắc trời bên trong, Trình Đại Lôi nhìn lấy Lý Hành Thai, không thể làm gì gật đầu.
Tính được, Trình Đại Lôi cùng Tống Bá Khang cơ hồ là cùng một thời gian nhận được tin tức.
A Hỉ tại thu đến tình báo về sau, trước tiên cứ hướng Trình Đại Lôi báo cáo.
Nửa tháng trước, chính nghĩa giáo bắt đầu đối với Trường An thành bắt đầu toàn diện tiến công, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hết đạn cả lương, chính nghĩa giáo gặp phải tình huống là muốn à lui binh, hoặc là công thành.
Đập nồi dìm thuyền, chết thì mới dừng, chính nghĩa giáo bạo phát cường hãn chiến đấu lực, đế quốc binh cũng liều chết chống cự, chiến đấu tiến hành 7 ngày 7 đêm, Trường An thành dưới chất đầy thi thể.
Ngay tại 7 ngày trước, thương vong thảm trọng chính nghĩa giáo rốt cục gõ mở tòa kia thiên hạ đệ nhất thành công thành, tùy theo chính là chiến đấu trên đường phố, thiên hạ đệ nhất thành biến là thiên hạ đệ nhất sát lục tràng. Chính nghĩa giáo thủ lĩnh Lâm Thiếu Vũ tự mình dẫn thân vệ đánh vào hoàng cung, cùng đế quốc Ngư Long vệ chính mặt tiếp xúc, Lâm Thiếu Vũ thể hiện ra trước nay chưa có chiến đấu lực, thân thủ dùng trường thương đâm xuyên Minh đế trái tim.
Hắn báo thủ giết cha.
Theo Trình Đại Lôi gật đầu, Lý Hành Thai một trái tim như là từ từ bay lên khí cầu, ở trên không bị phi điệu tiêm ế mổ phá, tiên diễm hồng khí bóng thoáng chốc khô quắt xuống tới, thay đổi không có không sức sống, túi xuống rơi xuống đất.
Thời gian trôi qua quá lâu, đêm dài sắp hết, ngày ở hướng đông xuất hiện cái sừng, trời sắp sáng. Nhưng mà Lý Hành Thai lại cảm thấy chung quanh chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng màn đêm.
Không có hy vọng màn đêm.
Tại Trường An, Lý Hành Thai thường thường bị cho rằng phế phẩm ngũ tử.
Trầm mê tiểu sắc, hành vi phóng túng, tại liên quan tới hoàng vị tranh đoạt thi đấu bên trong, hắn rất sớm đã bị đào thải bị loại.
Như Lý Nhạc Thiên chờ hoàng tử bên người, sớm đã có một nhóm kẻ ủng hộ, nhưng từ bắt đầu đến sau cùng, Lý Hành Thai bên người vĩnh viễn là một mình hắn.
Nhưng vô luận Lý Hành Thai có phải hay không phế phẩm, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho là chính mình là phế phẩm.
Bất quá là, có chút đạo lý hắn nghĩ mãi mà không rõ, có chút người khác nói cho hắn biết sự tình hắn không tin, nhất định phải chính mình nếm thử mới tiếp nhận.
Minh đế con cháu, thực chất bên trong đều có loại lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ghen, giờ nợ à, Lý Huyền Nhi như thế, Lý Hành Thai cũng là giống nhau.
Lúc còn rất nhỏ, hắn cứ đối mặt dạng này một cái đế quốc, nhung tộc hành hành không sợ, chư hầu lá mặt lá trái, bách tính sống không bằng chết, hoàng quyền một ngày già yếu.
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một vấn đề, đế quốc làm sao lại biến thành hôm nay cái dạng này?
Vì tìm kiếm vấn đề đáp án, hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng bái qua rất lợi hại nhiều vị lão sư.
Hắn đi U Châu, Thanh Châu, Tịnh Châu, Thảo Nguyên, như một tên ăn mày lang thang.
Đem lưu dân làm lão sư, đem kẻ đào ngũ làm lão sư, đem nhung tộc làm lão sư,
đem Trình Đại Lôi làm lão sư.
Hắn tại trại cấp mô đợi 3 năm, nhưng hắn chừng nào thì bắt đầu quá trình này, lại là không người nào biết.
3 năm trước đây, nhung tộc quy mô sầm lớn, Lý Hành Thai muốn cố gắng xoay chuyển, lại bị bại rối tinh rối mù.
Bây giờ đã là 3 năm sau, tại trong 3 năm này, hắn làm qua kẻ đào ngũ, làm qua khổ công, cùng nhung tộc làm ăn, về phần thất bại, bị khinh bỉ, chán nản với hắn mà nói càng là chuyện thường ngày.
Lý Hành Thai vốn nên không thèm để ý thất bại, có thể từ từng chẳng trong thất bại người còn sống sót, tổng hội so những người khác càng cường đại chút.
Bây giờ, hắn đã cảm thấy mình đủ cường đại, đã có đầy đủ năng lực đi cải biến một ít chuyện.
Nhưng mà, hiện thực thôi thì cho hắn một bàn tay.
Trương An thành phá, Minh đế bị loạn tặc giết chết, chính mình dù sao cũng không có làm gì, bị nhân quan tại Lương Châu thành xem như một cái phế vật.
Có lẽ, chính mình vốn là một cái phế vật.
Lý Hành Thai cô đơn trước bóng đứng ở đó, quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới tràn ngập từ trong khe cống ngầm leo ra hôi thối, trên người xác thực không có nửa điểm thân là vương tử thể diện.
Điện hạ, Trương An thành phá, các lộ chư hầu đã đánh ra phá tặc chiêu bài, Trương An chính đợi ngài chủ trì đại cục đây.
Tống Bá Khang,
Lý Hành Thai nghẹn ngào cùng thiếu, phá tặc, nếu như ngươi chịu xuất binh, tặc sớm phá.
Hiện tại, ngươi bỏ được xuất binh.
Tống Bá Khang một tập tới đất, tất cung tất kính nói, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng, thần liền dẫn binh đi Trường An phá tặc, cúc cung tấn tụy, muôn lần chết không tử.
Lý Hành Thai trong mắt lửa giận muốn đem Tống Bá Khang cháy làm cho tàn, nếu như không phải hắn đem chính mình kéo ở chỗ này, chính mình cho dù là đơn thương độc mã đuổi tới Trường An thành, coi như không thể phá tặc, nhưng luôn có thể làm những gì.
Cho dù là bồi tiếp Minh đế cùng tồn vong,
nhưng kết quả lại là cái gì đều làm không, Lý gia trăm năm thiên hạ, nhất triều bị tiêu diệt. Tống Bá Khang tựa hồ không hề có cảm thấy được Lý Hành Thai đáy mắt phẫn nộ, bình tĩnh như trước nói, điện hạ, Lương Châu 10 vạn tinh binh, liền đợi đến điện hạ hạ lệnh, chúng ta nguyện lấy ngài làm chủ, cùng thảo phạt nghịch tặc. Tống Bá Khang sau lưng, người càng tụ càng nhiều, bọn họ dần dần đã có trận hình. Đồng thời chắp tay, trăm miệng một lời hô hào một câu. Phụ tiên làm chủ, cùng thảo phạt nghịch tặc. Triệu Tử Long mày nhíu lại gấp, thừa dịp loạn xuất kích, phe mình còn có phần thắng, khả thi đang lúc như thế mang xuống, chờ đối phương đại quân tập kết, muốn chiến thắng cứ không dính. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, hỏi thăm hắn muốn không nên chủ động xuất kích. Trình Đại Lôi lắc đầu, ánh mắt xa nhìn Lý Hành Thai, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Lý Hành Thai hoàn toàn chính xác đứng trước trận vật lựa chọn, từ hắn bản tâm xuất phát, hắn hận không được đem Tống Bá Khang nghiền xương thành tro. Nhưng Đế Vương chi đạo là vô tình nói, không chỉ có là sát lục người khác lúc vô tình, cũng bao quát sát lục tình cảm của mình. Bây giờ hai nhánh quân đội đối chọi, 3000 Long Tự quân nhân số tuy ít, nhưng lại khí thế như rồng. Lương Châu binh tuy nhiều, nhưng lại hiện ra loạn tượng. Nhưng cường đại Long Tự quân không phải là của mình binh, Lương Châu binh chí ít phụ chính mình làm chủ, bọn họ ngày sau chưa hẳn không có thể trở thành người của mình. Mà rời đi nơi đây, muốn kéo lên một đạo nhân mã nói nghe thì dễ. Hai quân đối chọi, một đông một tây, Lý Hành Thai chẳng hay chính mình nên đi nơi nào. Chương 414, đạp mã phá Trường An ngày từ phía đông lộ ra một nửa, cái chứng minh Lý Hành Thai xoắn suýt thời gian cũng không tính đặc biệt dài. Hắn ngồi thẳng lên, hai tay nâng quyền diện hướng Trình Đại Lôi. Trình đương ra. Trình Đại Lôi đồng dạng nâng quyền, nói, giang hồ hữu duyên, ngày sau gặp lại. Trình Đại Lôi trực tiếp cắt ngang Lý Hành Thai, Lý Hành Thai rất lợi hại cảm kích Trình Đại Lôi, hắn cũng không có để cho mình khó chịu. Hắn gật gật đầu, nói, tạm biệt. Trình Đại Lôi dựng thẳng lên một chi bàn tay, khép lại lại phân mở, cái tại các mô thành đại biểu là lui binh tín hiệu. Long Tự quân bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui, tiền đội đổi hậu đội, quá trình bên trong lại không hề có phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn, bọn họ đột nhiên xuất hiện, đến lặng yên không tiếng động biến mất. Tống Ba Khang từ trên ngựa nhảy xuống, nhanh chân chạy đến Lý Hành Thái trước mặt, quỳ gối quỳ xuống, miệng nói, thần tử tội, mời điện hạ theo ta trở về thành. Hướng đông, phương đông quang mang rơi vào Lý Hành Thái trên mặt, chiếu sáng hắn một trương dính đầy bùn đất mặt. Hắn nhìn chăm chú lên phương đông mặt trời, vô luận mặt đất xảy ra chuyện gì, mặt trời vẫn như cũ đông thăng tây lạc, trước mắt lại là tiệm một ngày mới. Đi, trở về thành. Đội ngũ bắt đầu trở về Lương Châu thành, lại có một tòa mới trang viên vì Lý Hành Thái an bài xuống. Trẻ tuổi có nha hoàn vì hắn tắm rửa thay quần áo, có trong thành đại phu cho hắn thanh lý vết thương, đắp lên chăm chú điều chế dược cao. Tống Ba Khang ngồi đối diện hắn, duy trì một mực cung kính thái độ. Điện hạ bị dọa dẫm phát sợ, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, chờ điện hạ tỉnh lại, thần lại hướng điện hạ báo cáo. Lý Hành Thái buôn ba chỉ một đêm, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà kỳ quái là, hắn giờ phút này một điểm buồn ngủ cũng không. Lười biếng nằm tại giường la hán trên, hắn lắc đầu, nói, không cần, hiện tại nói cho ta biết, Trường An xảy ra chuyện gì đi. Tống Ba Khang biểu lộ đón đến, nói, hai địa phương cách xa nhau quá xa, hiện tại Trường An tình huống thay đổi trong nháy mắt, muốn biết tin tức xác thực, chúng ta chỉ có đuổi tới Trường An thành. Lương Châu, Trường An cách xa nhau ngàn dặm, tin tức truyền ở đây ít nhất phải 7 ngày. Tống Ba Khang lấy được tình báo muốn so Trình Đại Lôi càng hoàn chỉnh chút, nhưng mà đối với chỗ nào phát sinh rõ ràng tình huống, hắn cũng không phải là hoàn toàn biết được. Muốn xem phá khi ấy trận tướng, cần trở lại 7 ngày trước. Trường An thành dưới, đống xác chết như núi. Đây không phải một cái hình dung tử, mà là khi ấy phát sinh tình huống thật. Vô số cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ, dầu hỏa tưới ở phía trên, huyết nhục thiêu đốt phát ra trận trận hôi thối. Xa xa công trình máy bay vứt bỏ cự thạch, hung tợn đánh tới hướng đầu tường. Đầu tường trọng nổ phát ra từng cây trọng kiếm, xuyên thấu thi thể. Công trình bậc thang dựng lên lại bị đổ, hộ thành hà bên trong sớm đã bởi vì đống xác chết mà khô, nước sông biến thành dòng máu. Đây là sát lục cùng sát lục quyết đấu, tử vong cùng tử vong chém giết. Công thành là từ 7 ngày trước bắt đầu, tại trong 7 ngày đối với Trường An thành cửa thành đông triển khai chủ công. Trên đời có người không sợ chết, nhưng không ai không muốn sống, chính nghĩa giáo khởi xướng thảm liệt như vậy tiến công, là ngọn nguồn tại bọn hắn đã cạn lương thực. Rút lui sẽ bởi vì cạn lương thực mà chết, tiến công lại khả năng nên đón thắng lợi, bây giờ đã là đập nồi dìm thuyền nhất chiến. Vô số người tử vong, sau đó lại có nhiều người hơn sống tới, lần nữa bị giết chết. Chính nghĩa giáo 10 vạn đại quân đã thương vong hơn phân nửa, nhưng Lâm Thiếu Vũ cũng không có chút nào lui binh ý tứ. Nỗ lực thảm trọng như vậy thương vong, đồng dạng cho thủ thành Lý Nhạc Thiên mang đến áp lực thật lớn. Cái đã là thủ thành ngày thứ 7, Trường An thành đến tột cùng còn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống, trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không biết. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, người nào đến lại là trời sinh người thắng. Từ đầu tường hướng đi qua, là núi non trùng điệp mỏng núi, xa xa phục hộ quan khoảng cách nơi đây cũng không xa xôi. Lý Nhạc Thiên minh bạch, tại cái kia phụ cận có đếm không hết chư hầu quân. Nếu như bọn họ chịu xuất binh, hai đầu giáp công tất nhiên sẽ đánh tan chính nghĩa giáo phỉ tặc. Nhưng mà, bọn họ lựa chọn án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Đế quốc mất đi thiên hạ nhân tâm đã lâu, bọn họ cứ như vậy lựa chọn mắt lạnh nhìn đế quốc bị tiêu diệt. Đối mặt một màn này, Lý Nhạc Thiên trong lòng lại không có bao nhiêu phẫn nộ. Bởi vì nên tức giận đã phẫn nộ qua, vô ý nghĩa nguyền rủa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất có thể làm, chỉ có nhấc lên vũ khí chém giết. Lý Nhạc Thiên rút ra trên người thiên tử kiếm, trùng điệp vung xuống, giết. Lý gia gia hôn quân, gia hoàn cố công tử, thậm chí phế phẩm, nhưng xưa nay không ra kẻ hèn nhát, cho tới bây giờ đều không. Tại nguy cảnh, bọn họ dứt bỏ thi thư lễ nhạc, lật tung chân tu mỹ vị, nhấc lên vũ khí tấn công, tổ tiên máu tại thể nội phục sinh. Lý Nhạc Thiên tự mình xuất hiện tại đầu tường, cùng binh lính cùng tồn vong, cái kích thích binh lính sĩ khí. Chiến đấu từ chiều tà bắt đầu, tiếp tục đến kế tiếp chiều tà, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại,
chỉ là dưới thành thi thể càng để lâu càng nhiều. Lâm Thiếu Vũ tự mình xuất trình. Hắn người khoác giáp đen, áo khoác tung bay tại sau lưng, cái kia xấu xí đại cấp mâu nên phong pháp phối, dữ tợn đáng sợ. Ở sau lưng hắn, đứng thẳng lấy một cây cờ lớn, phía trên lớn chừng cái đấu một cái nghĩa tự, lấy chính nghĩa tên, Chu Thiên Hạ Bất Nghĩa. Tại hai phe chiến sĩ trong mắt, Lâm Thiếu Vũ thân hình biến đến vô cùng cao lớn, trên người hắn như có sáng bóng, tựa hồ thật là thiên tướng lâm phàm, đến thế gian này chính là vì thế thiên hành đạo. Phe mình thể lực để bạn phe mình sĩ khí để bạn địch nhân sĩ khí thể lực cùng tỷ lệ suy yếu. Trong mấy mắt, chiến thần cờ tác dụng phát huy đến lớn nhất, nhìn thấy mặt này hoa văn nghĩa tự đại kỳ, đám người thật giống như trông thấy bất bại biểu tượng. Vốn dĩ mệt mỏi chính nghĩa giáo chiến sĩ, thể nội hiện ra lực lượng mới, tại Lâm Thiếu Vũ chỉ huy dưới, phát động thảm thiết nhất một lần tiến công. Lâm Thiếu Vũ một ngựa đi đầu, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chính nghĩa giáo cuốn lên một trận trên chiến trường màu đen do xoáy, lao thẳng tới cổng thành. Công thành xe một lần nữa phát động, chằm chằm lên hỏa diễm va chạm cổng thành, một lần, hai lần, từ đầu tường rơi xuống cột mục đá bị trường mâu đẩy ra. Theo đông một tiếng vang, cổng thành đột nhiên từ bên trong bị mở ra. Một đám áo gấm nam nhân đứng thẳng ở cửa thành, trong miệng cao giọng nói, cung nên thiên tướng vào thành, cung nên thiên tướng vào thành. Đầu tường chiến sĩ kháng trụ một thân thể công kích, nhưng mà nội thành thương nhân phú hộ lại gánh không được, tại ngày thứ 7 chiều tà, bọn họ rốt cục lăn lộn đến cửa thành, mở cửa thành ra. Một màn này, không chỉ có Lý Nhạc Thiên không nghĩ tới, ngay cả Lâm Thiếu Vũ cũng là giật nảy cả mình. Nhưng cái trung quy là tin tức tốt, Lâm Thiếu Vũ dẫn đội hướng nội thành tấn công. Bọn này xuất sinh. Lý Nhạc Thiên trong miệng hung tợn mắng một tiếng, người tới, đem bọn hắn chặn trở về. Chính nghĩa giáo chiến sĩ phát ra từng đợt quái khiếu, như là đói ba ngày thú hoang. Nhìn thấy cổng thành bị phá, binh lính sĩ khi đến một cái đỉnh phòng, quái khiếu điên cuồng gào thét hướng nội thành tấn công. Lâm Thiếu Vũ trưởng thương chỉ đến chỗ, máu me đồng địa. Binh lính tiền hô hậu ủng, bọn này đám người ô hợp, tại đế quốc sống không nổi điều dân, đối mặt tinh nhuệ đế quốc, bày ra kinh khủng sát y dưới cửa thành máu chảy thành sông, đám người dẫm lên trước thi thể tiến, cũng không phân rõ dưới chân thi thể đế quốc còn là chính nghĩa giáo. Sau cùng, lít nha lít nhít đế quốc binh sinh sinh bị giết ra một con đường tới. Lâm Thiếu Vũ phóng ngựa bước qua núi thây biển máu, đạp mã phá Trường An. Chương 415, đạp mã phá Trường An một đạo màu đen dòng nước lũ từ cổng thành tràn vào, phía sau bọn họ đều theo lên con góc, loại này xấu xí sinh vật, giờ khắc này ở đế quốc trong lòng nghiêm chỉnh đã trở thành kinh khủng biểu tượng. Đế quốc từ hai bên tuôn đi qua, muốn đem địch nhân chặn trở về thành bên ngoài, hai đạo dòng nước lũ hung tợn va chạm, tóe lên màu đỏ huyết lãng. Lý Nhạc Thiên xung phong đi đầu, xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, hắn nắm chặt kiếm, cao cao giơ lên, lại nặng nặng buông xuống. Giết, cùng ta giết. Điện hạ an toàn quan trọng, chúng ta hiểm hộ điện hạ rút lui. Phụ trách bảo hộ Lý Nhạc Thiên thân vệ nói. Lý Nhạc Thiên huy kiếm chém đứt một tên khởi nghĩa quân đầu, máu tươi hắn một mặt, hắn rôi tay gạt đi, đồng tử đã che kín máu đỏ tươi kia. Giết, còn dám có lời lui người, cùng người này đồng mệnh. Binh lính nhấc lên một đợt tiểu cao phong, Lý Nhạc Thiên dũng mãnh kích thích đám người, bọn họ nắm chặt vũ khí chém giết, sau đó nghênh đón càng lớn hy sinh. Trong cửa thành bên ngoài đều là sắc cơ, thi thể đè ép thi thể, tàn chi chồng lên tàn chi, Lý Nhạc Thiên cũng đang chém giết lẫn nhau trùng hướng nhất. Trái nghiêng bổ, phải chém ngang, trung bình đâm. Hai tay của hắn cầm kiếm, cơ sở nhất kiếm chiêu, rất khó nói thời khắc này chiến đấu bằng chính là đại não, còn là đơn thuần thân thể ký ức. Chiến đấu từ trước tới giờ không là một chuyện đùa, dùng lớn nhất khí lực đâm xuyên trái tim của địch nhân, giết chết cùng giống như mình tạo thành sinh mệnh, nhưng mà cũng tùy thời đang chờ đợi bị địch nhân giết chết. Một thanh tên lạc bắn tại Lý Nhạc Thiên đầu vai, hắn bị đau quỳ xuống, lập tức ngang nhiên đứng lên, huy kiếm đâm vào một địch nhân dưới bụng. Loại tình huống này đã không phân rõ tên lạc là bắt nguồn từ chỗ nào, chính nghĩa giáo hoặc là đế quốc. Không ngừng chảy máu, bởi vì kiệt lực cùng mất máu, Lý Nhạc Thiên đã có chút chóng đầu. Điện hạ, rút lui đi. Thân binh đội trưởng nói. Không thối lui, cùng ta giết. Lý Nhạc Thiên dùng chính mình lớn nhất khí lực gào thét, lại là càng ngày càng bất lực. Thân binh đội trưởng hung hăng cắn răng một cái, đem Lý Nhạc Thiên khiêng ở trên lưng, huy kiếm bổ ra quanh người địch nhân, hướng thành tây bỏ chạy. Không thối lui, không thối lui. Lý Nhạc Thiên hấp hối, muốn dùng cuối cùng khí lực làm cố gắng cuối cùng ngăn cản bại thế. Thân binh đội trưởng hộ tống Lý Nhạc Thiên rời đi, đối với Lý Nhạc Thiên tới nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà đối với chiến đấu tới nói lại là chưa hẳn. Tướng là binh chi đảm, Lý Nhạc Thiên chạy tán loạn mang theo đế quốc cuối cùng sĩ khí, cũng mang theo thắng lợi duy nhất khả năng. Một chi mất đi sĩ khí đội ngũ, cùng đợi làm thịt heo chó so sánh không có gì khác nhau. Đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn không hề có khác nhau à, chí ít heo chó khó đối phó hơn một số. Lý Nhạc Thiên minh bạch điểm này, hắn thậm chí làm tốt cùng Trường An thành cùng tồn vong, chết ở trên chiến trường chuẩn bị. Nhưng mà hắn cuối cùng tại cái gì đều không có thể làm, tại thân binh chỉ huy dưới một đường hướng tây. Giờ này khắc này, trốn ra phía ngoài không chỉ có Lý Nhạc Thiên một cái, trong thành thương nhân, bình dân, quan lớn, giống như là bị lửa cháy lấy châu chấu đồng dạng điên cuồng tuôn hướng ngoài thành. Cửa tây càng thêm chen chúc, có nam nhân chửi mắng, hài tử khóc nỉ non, nữ nhân nức nở. Những người này phần lớn tất cả đều là Trường An thành thậm chí toàn bộ đế quốc đại nhân vật, bọn họ đều là người thể diện. Nhưng hôm nay, những người này thể diện ngã đến sạch sẽ. Đại vương tử, một tên lao tướng đợi ở cửa thành, tựa hồ một mực chờ đợi đợi Lý Nhạc Thiên. Lý Nhạc Thiên dùng cuối cùng khí lực đẩy ra thân binh đội trưởng, đi lại lảo đảo tới gần. Cái viên lao tướng là đế quốc tướng quân Nhất Chỉ Ly, dưới tay hắn nuôi dưỡng môn khách có nhiều cao thủ, nếu như lúc này tụ tập nhân mã, giết trở lại cửa đông, trận chiến này thắng bại còn chưa xác định. Nhất Chỉ tướng quân. Nhất Chỉ Ly trùng điệp ho khan, hắn đã cao tuổi, không phải tên kia trên chiến trường chém giết mãnh hổ. Đại điện hạ, nhanh mau đào mạng đi, lao thần hộ tống đại điện hạ rời đi. Lý Nhạc Thiên khẽ giật mình, trong lòng hoảng hốt có đồ vật gì bị kích phá. Sau đó, hắn lại nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn. Bất chỉ ly quyền cao chức trọng, đế quốc hơn phân nửa danh tướng từ hắn thân thủ điều giáo. Nhưng lần này trong chiến dịch, biểu hiện của hắn không tính là ngu xuẩn, nhưng cũng vẹn vẹn bình thường mà thôi. Hoảng hốt là hắn cũng đang chờ đợi tặc nhân phá thành. Vị này một mực bị phụ vương xem vì đế quốc giường của người, coi là thật đối với đế quốc trung thành tuyệt đối, à trung bất trung, gian không gian dối, đây cũng là bây giờ đế quốc. Lý Nhạc Thiên nhớ tới Minh Đế từng tự nhủ qua một câu, dưỡng sĩ như nuôi ưng, no bụng làm theo bỏ chạy, cơ làm theo phệ chủ. Tựa hồ giờ phút này cũng vô pháp trách cứ hắn cái gì, ngự dưới bất lực, làm trách cứ tựa hồ chỉ muốn Minh Đế. Mặc dù muốn trách cứ cái gì, Lý Nhạc Thiên xác thực cũng không có cái khí lực. Trương An thành phá đi ngày, Lý Nhạc Thiên chúng tên bị thương, tại bất chỉ cách điểm hộ dưới, mang theo bại quân từ cửa tây chạy ra Trường An thành. Trương An thành phá, kéo đế quốc sau cùng một khối tấm màn che. Nhưng lúc này nếu nói chính nghĩa giáo lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, còn hơi sớm. Đế quốc không thiếu kẻ đào ngũ, nhưng cũng không thiếu hạ tướng, những người này chỉ huy còn sót lại binh mã, tại trong thành Trường An cùng chính nghĩa giáo phỉ binh triển khai chiến đấu trên đường phố, giết đến vẫn như cũ mười phần thảm liệt. Mà lúc này, Lâm Thiếu Vũ mang theo thủ hạ tinh nhuệ, lao thẳng tới đế quốc hoàng cung. Ở chỗ này, hắn tao ngộ đế quốc tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ, Ngư Long vệ. Đế quốc là đế quốc binh, nhưng chưa chắc là Lý gia binh, bọn họ phần lớn tại mỗi cái chư hầu nắm giữ trong tay, nhưng Ngư Long vệ thì là Minh Đế thân thủ điều giáo, thân thủ đề bạt, thật sự là Minh Đế trong tay nắm đội ngũ. Chiến đấu đánh cho rất lợi hại gian nan, theo hoàng cung thủ vững, cự chính nghĩa giáo phỉ binh ở ngoài cửa. Bệ hạ, Trường An thành đã phá, lao nô hộ tống bệ hạ rời đi đi. Lưu A cắt quỷ gối Minh Đế trước mặt. Minh Đế ngồi tại kim điện trên, văn võ bá quan hoàn toàn không có tung tích, trước mắt chỉ có một cái thế đi thái giám. Ở trước mặt hắn, bày biện một cây thiết thương, Minh Đế mắt có hoang mang, tựa hồ suy tư điều gì, đối với Lưu A cắt lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Bệ hạ. Lưu A cắt đến gọi một tiếng. Minh Đế chợt bừng tỉnh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói, cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Tặc binh đã phá Trường An thành, đang cùng Ngư Long vệ ác chiến, vì bệ hạ long thể suy nghĩ, do lão nô hộ tống bệ hạ rời đi đi. Rời đi, lại muốn chạy trốn a? Minh Đế thanh âm có chút hoảng hốt. Lưu A cắt không dám trả lời, sao có thể nói trốn đâu, muốn nói đông tuần, tây săn, bắc bơi, nam thú, tại sao có thể nói trốn đây? Minh Đế lắc đầu, ánh mắt từ đục ngầu thay đổi thanh tịnh, hắn vươn người đứng dậy, long du bào áo. Ta trốn một lần lại một lần, không muốn lại trốn. Bệ hạ. Lưu A cắt thanh âm có chút khàn khàn. A cắt, ngươi nói ngày sau người sẽ làm sao đánh giá chúng ta những người này đâu? Minh Đế hỏi. Bệ hạ anh minh thần võ, đã làm sự tình làm là có người vẫn nhớ. Lưu A cắt hốc mắt phím hồng. Nhung tộc xâm lấn biên giới, dân chúng lầm than, chư hầu lâm lập, ngang ngược quát tháo. Minh Đế cười khổ lắc đầu, chúng ta Lý gia quản những việc này, đích thật là làm không tốt đây này. Không phá thì không xây được, chỉ hy vọng người đến sau có thể làm giỏi hơn ta. Bệ hạ, ngày sau chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi, dạy phỉ càng rỡ, lại tất nhiên không được lâu dài. Không, ta làm cái long ỷ cả một đời không thể diện. Minh Đế đứng thẳng người lên, hiện tại chớ muốn có cái thể diện tiểu chết. Chương 416, Đạt Mã phá Trường An hoàng cung đại môn bị công phá, tiếp xuống đối mặt là Huy Hoàng khí phái cung điện, cùng tinh nhuệ Ngư Long vệ. Khởi nghĩa quân cùng Ngư Long vệ chính mặt va chạm. Vũ Tiễn, nô cơ, máy bắn đá, xe lửa. Chính nghĩa giáo xuất ra công thành tình thế, công kích chi này danh xưng đế quốc mạnh nhất quân đội. Vũ Tiễn xuyên thấu cổ họng, máy bắn đá đem đầu nện thành náo loạn, thiêu đốt xe lửa xông vào đám đông, mang đến trận trận tiêu thảm. Người là sinh vật mạnh mẽ, có thể tạo ra cường đại vũ khí, nhưng mà người lại là yếu ớt như vậy, tại vũ khí trước không chịu nổi một kích. Nhưng mà, cái còn cũng không phải là đáng sợ nhất vẫn như cũng là người. Lâm Thiếu Vũ hắc bào giáp đen, tọa hạ một thớt bôi đen đến tỏa sáng chiến mã, đương nhiên, sát lục tiến hành đến hiện tại, trên người hắn đã treo quá nhiều máu tươi, có địch nhân cũng có chính mình. Màu đen áo choàng dưới ánh mặt trời hiện hiện một loại quỷ dị màu tím. Hắn một cây thiết thương, chỗ đến tất cả đều tan tác, mang theo thủ hạ tinh nhuệ lao thẳng tới hoàng cung chính điện. Như một thanh sắc bén mâu, đột phá lít nha lít nhít đám đông, sau lưng đại kỳ tung bay dương, nghĩa tự vào đầu. Người cùng ngựa xông vào kim điện, Ngư Long vệ ô ép một chút vào tới. Lâm Sung trưởng thương ngăn địch nhân, nói: "Thủ lĩnh, ngươi đi làm việc, ta cản bọn họ lại." Móng ngựa dẫm tại thỏi bằng trên, phát ra cộc cộc tiếng vang, giờ phút này nghe tới đến cảm giác vô cùng nặng nề. Nương theo lấy cộc cộc tiếng vó ngựa, Lâm Thiếu Vũ cưỡi ngựa đi vào kim điện, ánh chiều tà chiếu xuống đến, đem cái bóng của hắn ném trên mặt đất, thôi thì kéo dài. Minh Đế ngồi tại trên long ỷ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Vũ. Ngay tại lúc đó, Lâm Thiếu Vũ ánh mắt cũng nhìn lấy hắn, ánh mắt hai người trên không trung đụng vào nhau. Một cái già mua, một cái tuổi trẻ. Một cái gần đất xa trời, một cái phảng phất giống như tân sinh. Đại điện là như thế trống trải, lại hoàng hốt đã dung không được ánh mắt va chạm nhấc lên bọn sóng. Nghịch tặc, muốn chết. Lưu A cắt chửi ầm lên, thân thể giống rời dây cung kiếm bắn ra đi, trong tay phất trần phất qua không khí lúc, phát ra sắc bén tiếng xào xạc, rất giống kiếm phất qua mặt băng thanh âm. Đại điện rất là trống trải, từ long ỷ đến kim điện cửa chính, có cực khoảng cách xa, nhưng Lưu A cắt giản mua thân thể gầy yếu, giờ phút này lại mạnh mẽ như bạch viên. Nếu như Bạch Nguyên Phi ở đây, sợ sẽ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cái này lao thái giám khinh thân công phu, tuyệt đối không kém chính mình. Ngươi cho rằng hắn là tên thái giám, hắn nhưng thật ra là cái chiến sĩ, một cái rất mạnh chiến sĩ. Lưu A cắt nắm giữ cực tốt thân thủ, tại đại nội hoàng cung, thậm chí phóng nhãn toàn bộ đế quốc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Hắn tại đế vương chi bên cạnh, một thân công phu lại là bắt nguồn từ giang hồ. Giang hồ quyết đấu cùng chiến chém giết là hai việc khác nhau. Trên chiến trường coi trọng thẳng thắn thoải mái,
dùng nặng nghề binh giáo đập nát địch đầu người. Nhưng mà trên giang hồ lại coi trọng quyền đánh ngoạng lưu chi địa, thắng bại tại lòng người trong lúc. Tuy nhiên khác biệt, nhưng cuối cùng cơ bản giống nhau. Đồng dạng coi trọng tốc độ, lực lượng cùng trong nháy mắt phản ứng. Lâm Thiếu Vũ ngồi trên lưng ngựa, thiết thương hời hợt huy động, trường thương làm cho Lưu A Các không có cẩn thận, đem hắn sinh sinh ngăn ở thương của mình vây bên ngoài. Vừa sóng tất địa thương, bản thân là thuộc về hoa dạng một đường, dùng phức tạp thương pháp dụ địch xâm nhập, một chiêu mất mạng. Lưu A Các đánh cho rất lợi hại khổ, hắn thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực, thậm chí siêu mức độ phát huy, nhưng vẫn như cũ không có cách nào đột phá Lâm Thiếu Vũ thương đây. Đồng thời, Lâm Thiếu Vũ tùy ý nhất thương hắn lại nhất định phải đem hết toàn lực tránh né. Quyết định trước khi động thủ, Lưu A Cắt cũng không phải là hoàn toàn không hề có phần thắng. Lấy hắn lấy được tình báo phân tích, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lâm Thiếu Vũ đã áo không giải giáp nhiều ngày, kéo dài cường độ cao chiến đấu, đối với bất kỳ người nào thể lực tất cả đều là to lớn tiêu hao. Mình coi như nhất thời thắng không lại đối phương, nhưng chậm chậm đem thời gian chiến đấu kéo dài, luôn có thể tìm cơ hội giết chết hắn. Nhưng mà, cho đến bây giờ, Lưu A Cắt còn không có phát giác Lâm Thiếu Vũ lộ ra cái gì vẻ mệt mỏi, hắn giống như một khối thiêu đốt than lửa, không đem chính mình đốt thành tro bụi, tuyệt sẽ không dập tắt. Vừa sóng tất điệp thường, nhất thương thất điệp, khí lực xếp sức mạnh, giống tầng tầng như gợn sóng hướng Lưu A Cắt đánh tới, chỉ những câu nói kia, một làn sóng càng so từng làn sóng. Lưu A Cắt bày ra phong tao tẩu vị, vừa lui lại lui, thẳng đến lui không thể lui, sau đó hắn không hề có Lâm Thiếu Vũ như vậy sóng, nhất thương bị Lâm Thiếu Vũ xuyên thủng bả vai. Minh Đế ngồi tại trên long ỷ, cao cao tại thượng, giống như một đầu ngủ rồng, khép mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Tại Lâm Thiếu Vũ tiến công quyết định giết chết Lưu A Cắt lúc, một cây trường thương bất chợt tới đến, sinh sinh đem Lâm Thiếu Vũ bức lui. Lâm Thiếu Vũ đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu, phát hiện cây thương này lại là từ Minh Đế trong tay phát ra. Minh Đế giờ phút này đã vươn người đứng dậy, trên người long bảo dương nhanh muốn bước, giống như muốn phá vách tường mà ra. Nhìn qua Lâm Thiếu Vũ, lờ mờ có thể trông thấy có phụ Lâm Vấn Thiên đã từng bóng người. Khi đó Lâm Vấn Thiên còn trẻ, Minh Đế cũng chính thiếu niên, hai người tiên ý nộ mã, thỉnh thoảng uống rượu cùng hoan, thỉnh thoảng dắt chó dẫn thương, đầy ấp Trường An phồn hoa. Đương nhiên, đây đều là đã từng sự tình. Đã từng Trường An thiếu niên, bây giờ đã là cửu ngũ chí tôn, cúi xuống ông lão, mà Lâm Vấn Thiên thì là bị Minh Đế tự mình hạ chỉ xử tử tại đầu đường. Minh Đế đương nhiên sẽ không cảm thấy hối hận, chỉ bất quá lại không thể thâu đêm suốt sáng nói chuyện trắng đêm người, cuối cùng có mấy phần cô đơn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, đã từng Trường An thiếu niên biến thành tóc trắng lao tặc, tuổi già tổng hội bị so càng tuổi trẻ thay thế. Lâm Thiếu Vũ lập mã hoành hương, đã thắng qua năm đó Lâm Vấn Tiên quá nhiều. Để Minh Đế thổn thức chính là, chính mình lại không một đứa con trai có thể đứng ra đến, đi cản Lâm Thiếu Vũ thương. Luôn luôn có mấy phần khổ sở. Lâm Thiếu Vũ tựa hồ đọc hiểu Minh Đế tâm tình vào giờ khắc này, bước lên trên đất thường, phát nhường lại Minh Đế. Minh Đế khoanh tay tiếp được, vượt qua rồng án thư, đứng tại kim ngọc trên bậc thang. "Bệ hạ." Lưu A Cắt thất thanh nói. Minh Đế lắc đầu, nâng lên trường thương, xa xa chỉ Lâm Thiếu Vũ. "Ngươi đến. Đây là Tân Vương cùng Cựu Vương chiến đấu, người thắng phần thưởng là đế quốc 9 vạn lý Giang Sơn, một tên thái giám căn bản không có nhúng tay tư cách." Lâm Thiếu Vũ đối với Minh Đế bảo trì cũng đủ rồi kinh ý, hắn từ trên ngựa bật lên, thân thể đi về phía trước một tiến, tại ở gần Minh Đế lúc thôi thì bước lên, trường thương hướng Minh Đế đâm vào. Như một cái dũng sĩ muốn đâm xuyên bóng mắt mặt trời. Minh Đế đồng dạng bật lên, hai giang thương trên không trung đụng vào nhau, phát ra nặng nề va chạm, sau đó riêng phần mình lui ra phía sau, như bị ném tiến đấu thú trường thú hoang, vòng quanh đối phương xung quanh, tìm kiếm địch nhân sơ hở. Lâm Thiếu Vũ nhìn lầm Minh Đế, cái này gần đất xa trời ông lão, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thể lực cùng dũng mãnh, giống sắp chết thú hoang hướng về phía thương không phát ra cuối cùng gào thét. Trường An không chỉ có Lâm gia thương, cũng có Lý gia thương, Lý gia bản long thương. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến đã từng phát sinh qua chuyện gì, đã không ai bất nhớ. Lý gia cũng không phải là sinh ra chính là hoàng tộc, bọn họ Giang Sơn cũng là một tấc đánh xuống. Đại võ khai quốc chi vương, danh xưng thiên hạ vũ tôn, dựa vào một cây thiết thương thu thập sơn hạ. Hắn năm đó khiến cho thương pháp, chính là giờ phút này Minh Đế dùng. Lý gia bản long thương, đến xưng bản long bát đả thương. Chương 417, đạp mã phá Trường An bản long bát đả thương, tên như ý nghĩa có 8 loại phương pháp đánh, rút nện châm ngòi, tiến vòng thu rơi, có thanh long vung đuôi, rồng đen vô nước, mây trắng nhập rồng trở 8 chiêu. 8 chiêu phương pháp đánh đều có đặc điểm, phức tạp cao thâm, đồng thời yêu cầu người sử dụng có cực lớn khí lực. Đơn giản tới nói, chính là không chỉ có muốn tứ chi phát triển, đồng dạng cũng cần đầu não phát đạt. Đế quốc vị kia khai quốc hoàng đế, danh xưng thiên hạ vũ tôn, đương nhiên, cái là chính hắn danh xưng. Người một khi làm hoàng đế, liền đem chuyện gì tốt đều hướng trên người mình ôm, hắn còn xưng chính mình, Chí Tôn Minh Thánh Đức Võ Văn Cực. Tên đầy đủ cùng sở hữu 24 chữ, hàng năm tế thiên thời điểm, Minh Đế đều muốn gánh vài ngày mới đọc được xuống tới. Tại những cái kia đối thủ của hắn trong miệng, hắn thường thường được xưng là Lý Ma Tử. Rất cái chữ này thủ nói rõ trước hắn không thế nào giảng đạo lý, mặt khác cũng nói một điểm, người này khí lực rất lớn. Trên thực tế, Lý Man Tử không chỉ có khí lực lớn, nào tử cũng dùng rất tốt, bản long thương trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà, 100 năm thời gian đi qua, Lý gia lại không có xuất hiện qua như Lý Man Tử bực này thiên phú người. Và hôm nay, Minh Đế là Lý gia duy nhất nắm giữ bản long thương 8 loại phương pháp đánh người, về phần những người khác, phần lớn chỉ có thể nắm giữ 1-2 loại. Hôm nay là Lý gia thương cùng Lâm gia thương quyết đấu. Lâm Thiếu Vũ biết mình xem thường Minh Đế, không ngờ tới lao giả này còn có như thế chiến đấu lực. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn dù sao lão đã từng có lẽ rất mạnh, nhưng cái thế giới này đã không phải hắn vũ đài. Lâm Thiếu Vũ tiến bộ đoạt công, hai tay cầm thương, cánh tay trái phát lực, thương đi ngậm Minh Đế thủ đoạn. Ken,
Minh Đế thương nhẹ nhàng nện ở Lâm Thiếu Vũ trên cán thương, tứ lạng bạc thiên cân, Lâm Thiếu Vũ một thân khí lực bị đẩy đến nơi khác. Lâm Thiếu Vũ khẽ giật mình, thu lực không kịp, hướng phía trước tiến mấy bước. Bận điều ổn định thân thể, đã thấy Minh Đế vẫn như cũ bày ra phòng ngự tư thái, ngược lại là như đầu ngồi xổm dưới đất con góc, an tọa bất động, chỉ chờ côn trùng đi qua thời điểm, mới phun ra lưới dài. Đôi mắt kia giấu ở chất đầy nếp nhăn mặt bên trong, đáy mắt thanh tịnh, đồng tử tụ lại, ánh mắt phảng phất lại nói, dù cho là ngươi tuổi trẻ, nhưng chiến đấu chân chính không phải như ngươi loại này tóc vàng tiểu nhi hiểu. Lâm Thiếu Vũ hít sâu, bình tĩnh tâm tình, đồng dạng tìm kiếm lấy Minh Đế nhược điểm. Lập tức bỗng nhiên đi về phía trước nhảy một bước, tới gần Minh Đế, nhất thương đâm về Minh Đế đầu gối. So phản ứng cùng tốc độ Minh Đế tuyệt đối so với giờ chẳng qua chỉ là Lâm Thiếu Vũ. Keng. Minh Đế đến ném ra nhất thương, thuận Lâm Thiếu Vũ thương thế đem hắn chọn qua một bên, mà thừa dịp thời gian này, Minh Đế cùng Lâm Thiếu Vũ kéo dài khoảng cách. Cái này Lâm Thiếu Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời trong lòng chấn kinh. Hắn xem thường Minh Đế, Minh Đế so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, nhất định phải một lần nữa phán đoán Minh Đế thực lực. Hắn có lẽ thật sự có thể cùng mình địch nổi thực lực, thậm chí có cơ hội thắng qua chính mình. Vô luận chính mình như thế nào công kích, Minh Đế đều có thể thuận thương thế đẩy ra, hai tay của hắn cầm thương, một trước một sau, lưng còn gập cong, chỉ còn chờ Lâm Thiếu Vũ xuất thủ. Bàn long thương thứ bảy đánh, Họa Long Điểm Nhãn. Cái gọi là Họa Long Điểm Nhãn, không tại công, ở chỗ thủ, không năng động, ở chỗ tĩnh, coi trọng lấy tính chế động. Yếu quyết không tại tốc độ xuất thủ, ở chỗ nhãn lực. Nhất định phải tại đối phương xuất thủ trước đó, liền đánh giá ra nhược điểm của đối phương, phát sau mà đến trước, công kích đối phương xuất thủ lúc uy hiếp. Lúc trước Lý Mãn Tử nắm giữ 8 loại phương pháp đánh, nhưng Họa Long Điểm Nhãn lại là yếu nhất, bởi vì tính tình của hắn cũng là thẳng thắn thoải mái, loại này sinh sắn để ý công phu thực sự cùng tính tình của hắn không hợp. Đồng dạng, Họa Long Điểm Nhãn cũng không phải Minh Đế mạnh nhất phương pháp đánh, nhưng bất đắc dĩ, nam ấy bước lực suy, còn lại như thanh long vung đuôi, rồng đen vô nước dạng này thế trầm lực đột nhiên phương pháp đánh đã không dùng được. Lâm Thiếu Vũ thật có chút phập phồng không yên, hắn đã công liên tiếp thất thương, mỗi một thương bị Minh Đế ngăn trở. Quá trình bên trong, hắn thậm chí bán cái sơ hở, muốn dẫn Minh Đế xuất thủ. Minh Đế không hề có mắc lừa. Càng là thất bại, chính là càng là kích thích Lâm Thiếu Vũ chiến ý, hắn nhất định phải bằng tốc độ phá mất Minh Đế Họa Long Điểm Nhãn. Nhưng hắn quên một sự kiện, Họa Long Điểm Nhãn ý tứ không phải tốc độ, mà là nhãn lực dự phán. Minh Đế hiểu bản Long Thương, cũng đồng dạng hiểu Lâm Gia Thương, thời niên thiếu, hắn liền hòa Lâm Vấn Thiên cùng một chỗ luận bàn, cho dù đăng cơ xứng đế, mọi việc bận rộn, hai cái bạn cũ cũng thường xuyên tập hợp một chỗ luận bàn thương pháp. Trăng Tĩnh Hương Hoa, đối nguyệt múa thương, không phân quân thần, bàn tới chuyện quá khứ, lại là nhân sinh một kiện điều thú vị. Giờ này khắc này cùng lúc đó kia khắc, sao mà tương tự, chỉ bất quá, cùng mình đối với thương không còn là Lâm Vấn Thiên, mà là Lâm Thiếu Vũ. Hôm nay cũng không phải bạn cũ luận bàn, mà là sinh tử tranh chấp, lấy sinh tử tranh thiên hạ. Lâm Thiếu Vũ mày nhíu lại gấp, khóe mắt giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh, hắn không thể không thừa nhận, giờ phút này Minh Đế là không hề có sơ hở. Chẳng lẽ cái Họa Long Điểm Nhãn thật vô pháp công phá à? Trong thoáng chốc, Lâm Thiếu Vũ nhớ lại lúc trước, tựa hồ cũng đã gặp một màn này. Khi đó hắn còn rất nhỏ, rất nhỏ, đại khái chỉ có 6-7 tuổi còn chừng. Một ngày hoàng hôn, Minh Đế cùng cha mình tại hoa viên đối với thương, Minh Đế dùng Họa Long Điểm Nhãn, cha mình dùng Lâm Gia Thương công. Hôm đó chạm vào tối, phụ thân làm ra tất cả vô liếng, lại công không phá được Minh Đế thương đây. Chính mình không phục, ở ngoài sáng đế sau khi đi còn hỏi qua phụ thân, khó đạo Lâm Gia chúng ta phá Lâm Thương, thật thắng không nổi Lý Gia bản Long Thương à, vẫn nhớ vốn đang ngủ rũ túi đầu phụ thân lại là vớt râu cười to, nói với mình, thần tử sao có thể thắng qua quân vương, có một số việc có thể thắng cũng không cần thắng, về phần Họa Long Điểm Nhãn. Ha ha, phá đi không khó. Nhớ đến lúc ấy tuổi còn nhỏ, phụ thân lời nói nghe không hiểu, là sao có thể thắng lại không muốn thắng. Nhưng liên quan tới Họa Long Điểm Nhãn phá pháp, chính mình là vẫn nhớ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiếu Vũ nước mắt rơi như mưa. Họa Long Điểm Nhãn cũng không phải là không thể phá, liên quan tới phá pháp phụ thân đã từng chính miệng đã nói với chính mình, mà chính mình lại nhớ rất rõ. Lão cha, mối thù của ngươi hôm nay báo. Lâm Thiếu Vũ ngửa mặt lên trời, mặc cho nước mắt tuôn ra trong cửa bảo, nhàn nhạt mặn mặn mùi vị, hoảng hốt đến trở lại đã từng. Cái người đó đã không tại, nhưng hắn còn lưu dưới đáy lòng. Mấy năm vài chục năm không có cảm giác, cảm thấy hắn không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng mà một ngày kia, ngươi cuối cùng rồi sẽ nhớ tới hắn. Hôm nay, chính mình liền dùng hắn dạy biện pháp báo thù cho hắn. Lâm Thiếu Vũ nhất thương đưa ra, hoành phẳng dọc theo, đường đường chính chính, phá lãng thương bên trong bình thường nhất một chiêu, đồng dạng cũng là mạnh nhất một chiêu. Vượt sóng tất điệp, đem lực khí toàn thân quán thâu tại một điểm, đem bảy đạo kình ngưng tụ thành một đạo kình, tại mũi thương nở rộ. Đó cũng không phải quá phức tạp yếu quyết, thiên hạ 100 chồng tương pháp, ước chừng 99 chồng đều biết câu nói này. Không sai mà biết là một chuyện, có thể làm đến là một chuyện khác, vừa lúc Lâm Thiếu Vũ có thể làm được. Thất thương biến hóa một, nhất thương chọc ra, đâm xuyên thiên địa. Minh Đế dùng thương cán va chạm đối phương bán thương, muốn nhân cơ hội lợi ra, Họa Long Điểm Nhãn, hoàn toàn chính xác có tứ lạng bạc thiên cân năng lực. Nhưng, nếu như đối phương khí lực không phải thiên cân, mà là thiên quân vạn cân đây, bốn lạng liền cũng liền phát bất động. Bẻ gãy nghiền nát, xuyên thấu tầng tầng chặt đánh, một thương này đâm vào trái tim. Chương 418, tăng không tăng, có nói hay không một bóng người bay nào mà đến, sinh sinh hoành đặt tại Minh Đế cùng thiết thương trong lúc. Ở lúc mấu chốt, Lưu A cắt bạo phát thể nội sau cùng lực lượng, ngăn trở Lâm Thiếu Vũ tuyệt mệnh nhất thương. Tùy theo trái tim bị sát thương xuyên thủng, khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, phốc mà phun ra một búng máu, một mệnh ô hô. Lâm Thiếu Vũ kinh ngạc, nhưng Minh Đế phản ứng nhanh hơn hắn. Minh Đế bừng tỉnh, nếu không có trông thấy Lưu A cắt thi thể, tay phải xích thương, đâm về Lâm Thiếu Vũ. Loại phản ứng này, coi là thật không phải Lâm Thiếu Vũ có thể có. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, thiết thương đã mặc qua bờ vai của hắn. Tùy theo, Lâm Thiếu Vũ rút ra thiết thương, hướng Minh Đế đâm vào. Minh Đế lui, vừa lui lại lui, thẳng đến lui không thể lui, trước mặt là Lâm Thiếu Vũ huyết hồng mũi thương. Lâm Sự Tình mới biết vừa chết khó, Minh Đế đáy mắt hiện lên một vòng ý sợ hãi, không, chính mình còn không có thua, mình còn có biệt thủ. Lâm Thiếu Vũ tựa hồ biết đối phương đang suy nghĩ gì, khóe miệng hiện hiện một vòng băng lãnh tiếng cười. Bọn ngươi người sẽ không tới. Lập tức, trong tay thiết thương quyết tuyệt đâm xuống. Ngoài hoàng cung, phù vân chùa. Một người đẩy ra cửa chùa, bước nhanh mà ra, hắn nhảy lên trèo lên nóc nhà, bước nhanh mà đi, các nơi dưới tường hoàng cung đều có tranh đấu, nhưng hắn nhìn như không thấy, lao thẳng tới kim điện mà đến. Đột nhiên, phía trước trên nóc nhà xuất hiện hai bóng người, một già một trẻ, trong tay thiếu niên giơ một cái cờ trắng, thượng thư bốn chữ lớn. Khám phá nhân gian lão tăng bước chân dừng lại, song phương ngăn cách 20 bước đối mặt. Trung quanh phức tạp tiếng vang, chém liết, tiêu thảm, bầu trời hiển hách tiếng gió giống như đều đã bị ngăn cách, đại điện này nóc nhà chỉ có ba người. Nửa ngày, lão tăng chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu. Sư minh. Lão đạo tay vê sợi râu, nhẹ nhàng gật đầu. Sư đệ. Một tăng một đạo, tất cả đều là cao tuổi mê mang, lại lấy sư gọi nhau huynh đệ. Cái khiến đứng ngoài quan sát một màn này tiểu đạo sĩ hô to thật không thể tin. Thanh Diệp Phật Mạch Chi, phù vân chùa chủ trì, tại Trường An thành có hoạt Phật danh xưng. Người khen hắn tinh thông Phật lý, miệng phun kim hoa, mỗi lần khai đàn giảng Phật lúc, phù vân chùa luôn luôn chật ních người. Dạo chơi đạo nhân Quách Phiền Nhân, hào bác đầu tiên sinh, dơ khám phá nhân gian thẻ bài, mười phần cản dỡ cần ăn đòn. Nhưng ở bây giờ chính nghĩa giáo, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất quân sư, mà tại chính nghĩa giáo tín đồ trong mắt, hắn quả thực chính là thần tiên sống hàng thế. Nhưng trên thực tế, Mạnh Chi cũng không phải là hòa thượng, Quách Phiền Nhân cũng không phải đạo sĩ, tại cực kỳ lâu trước kia, bọn họ đều có thân phận khác. Quách Phiền Nhân, xuất thân Giang Nam, là đế quốc lập quốc đến nay, vị thứ 7 trạng nguyên, từng quan viên bái đế quốc thái học giáo sư. 30 năm trước, cùng Nhung tộc ký kết đục nước mất chủ quyền hợp đồng một lần kia, chính là hắn tự mình chủ trì hòa đàm hội nghị. Cũng bởi vì chuyện lần đó, Quách Phiền Nhân bị chỉnh cái đế quốc đâm cổ sống, gánh quá nhiều đeo danh, sau đó từ quan không làm, lựa chọn lưu lạc giang hồ. Mạnh Chi, Thanh Châu nhân sĩ, xuất thân Thanh Châu Mạnh gia, mà Mạnh gia là theo chân đế quốc khai quốc chi vương cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ nhân vật. Vừa ra đời, Mạnh Chi trên thân liền có tước vị, tại rất trẻ trung lúc, trên đời hồng trần cuộn cuộn, hắn liền đều hưởng thụ qua. Hai người một cái hàn môn quý tử, một người phong lưu công tử, nhìn như hai con đường trên người, nhưng lại có một cái cộng đồng lão sư, đại nho Bá Dương Tử. Hai người học lễ nghĩa liêm sĩ, thi thư nhạc kinh, từ nho ra vô thượng kinh điển bên trong, một cái ngộ ra Phật lý, một cái ngộ ra đạo pháp, sau đó đi đến hoàn toàn khác biệt hai con đường. Đúng lại tại hôm nay trùng phùng. Hai người cách xa nhau 20 bước mà đứng, ánh mắt chính là đồng dạng bình tĩnh, nhưng trên thân lại toát ra hiếm thấy nhuệ khí. Lão nhân tại trước mặt người tuổi trẻ chắc chắn sẽ có chút ghen tị cảm xúc, cũng chỉ có tại người đồng lứa trước mới có thể tìm về chút tự tin. Tất cả mọi người là lão hồ ly, lẫn nhau đều biết lẫn nhau nội tình, người nào cũng không cần đi trang láo sói bây bôi. Xa xa tiếng đánh nhau truyền đến nơi đây, Mạnh Chi nội tâm không giống bề ngoài một dạng bình tĩnh, chính mình giờ phút này chạy tới, còn có thể vãn hồi cục thế, thời gian kéo càng lâu, đối với phe mình càng là bất lợi. Sư minh, có thể hay không nhường một chút? Sư đệ, có thể hay không dừng bước? Mạnh Chi hô hấp thay đổi càng ngày càng chậm, sau cùng thậm chí tiếp cận biến mất. Đơn giản chính là đánh một trận mà thôi, đánh thắng được đối với mới có thể thông qua nơi này. Sư minh, mời. Quách Phiền Nhân mở ra tay, một thanh kiếm đưa tới hắn lòng bàn tay. Hắn lấy xuống vỏ kiếm, mũi nhọn đặt tại trước mặt. Thanh Diệp Phật ngang nhiên xuất thủ, lấy xuống trên người áo cà sa làm vũ khí, đơn giản là như côn, khúc như câu, có thể vung, có thể rút, một khối áo cà sa trong tay hắn thành chí mạng nhất vũ khí. Quách Phiền Nhân lấy kiếm tướng chắc cứu, liên tục mấy chiêu, an định, định quốc, dẫn sơn hạ. Hắn phòng đến giọt nước không lọt, Thanh Diệp Phật tìm không thấy sơ hở. Hồng Trần ngơ ngác nhìn một màn này, có chút thất thần. Cùng sư phụ ở chung quá lâu, bình thường cũng chưa gặp qua hắn xuất thủ, cho là hắn sẽ chỉ hãm hại lừa gạt, lại không biết hắn còn có sắc bén như thế kiếm pháp. Hạo Nhiên kiếm. Thanh Diệp Phật cười lạnh, dẫn tặc vào kinh thành, lấy loạn thiên hạ, ngươi còn có tư cách dùng Hạo Nhiên chính khí kiếm à? Đế quốc khí số đã phai gần hết, mọi thứ không phá thì không xây được, ta không thẹn với lòng, còn có thể nuôi ta Hạo Nhiên chính khí. Cái Hạo Nhiên chính khí, cần quá nhiều máu đến nuôi. Theo một tiếng nặng uống, Thanh Diệp Phật xuất thủ lần nữa, áo cà sa cuốn thành một đầu bố côn, hướng Quách Phiền Nhân đánh tới. Biết rõ rừng, tu thân, kỳ sở bất dụng, người mất như vậy, cảnh tình. Nho ra 36 côn, côn côn chu tâm, đánh chính là thiên hạ người không nghe lời. Hai người một tên hòa thượng một cái đạo sĩ, một cái dùng kiếm, một cái dùng côn, nhưng trên thực tế, lại là sư xuất đồng môn, kiếm pháp côn pháp bên trong đạo lý tất cả đều là tương thông. Sư đệ cần gì chấp mê bất ngộ, nhất định phải làm đế quốc cô thần đệ tử. Ngươi có ngươi Hạo Nhiên chính khí, nhưng ta mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thời đại này nho ra còn không muốn trình đại lôi chỗ giải như thế âm u đầy tử khí, hắn còn rất trẻ, tràn ngập cải biến thiên hạ nhuệ khí. Đế quốc cái miệng đại thuyền đã không có thuốc chữa, người thông minh sớm đã xuống thuyền. Quách Phiền Nhân đâm ra một kiếm, đây là Hạo Nhiên trong kiếm bình thường nhất một thức, hoành phẳng dọc theo. Sư minh bên, ta cho tới bây giờ không tính là thông minh, muốn làm cái đế quốc đứng ốc. Mạnh Chi trong tay áo cả xa chuyển cái vòng, là 36 côn trụ cột chiêu thức, mại như đao. Hoành phẳng dọc theo, là viết chữ bắt đầu, nhét lên một mại là làm người bắt đầu. Hai người bản sự đều đến phản phát quy chân tình trạng, chiêu thức càng ngày càng ngắn gọn, uy lực lại càng ngày càng mạnh. Nhưng đã muộn. Quách Phiền Nhân quá lớn, kiếm phong đống nhiên thay đổi sắc bén lên, Hạo Nhiên chính khí trong kiếm sát chiêu. Dẫn sơn hạ.
Mạnh Chi đột nhiên biến chiêu, là Phật môn võ học bên trong Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Không sợ kim cương trợn mắt, chỉ sợ Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Bồ Tát bộ dạng phục tùng là thu lại từ bi, sát cơ đã động. Quách Phiền Nhân không hề có tính tới hắn đột nhiên biến chiêu, mạnh tỉnh ngộ lại, Mạnh Chi đã lấn đến gần bên người, bố côn lắc tại bộ ngực hắn. Quân tử có thể lấn lấy phương. Quách Phiền Nhân oa nha phun ra một ngụm máu đen, khuôn mặt từ trắng gạch màu đỏ biến xanh. Hắn ngẩng đầu, sư đệ, ta thắng. Đã muộn. Chương 419, phục cựu giả văn, các mô đại vương thanh diệp Phật khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía cửa cung phương hướng, quả nhiên thấy, trước cửa cung chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Một đám người ô hợp tạo thành khởi nghĩa quân, ỷ vào công phá Trường An thành trùng thiên sĩ khí, vậy mà đánh tan tinh nhuệ ngư long bệ. Lúc này chính mình chạy tới, sợ đã vô pháp thay đổi gì. Chỉ là không biết do đế tình huống làm sao, chỉ cần hắn không chết, sự tình cứ còn có chuyển cơ. Dù sao đã từng đã trốn qua một lần, nếu không lại chạy một lần, minh đế đến không phải là không có chạy qua, hắn hẳn không phải là rất lợi hại quan tâm cái này. Quách Phiền Nhân mục đích là ngăn lại chính mình, mà cũng không phải là đánh bại chính mình, trình độ nào đó, hắn đã đạt tới mục đích. Sư Minh, thật có lỗi. Thanh Diệp Phật hướng về phía trọng thương Quách Phiền Nhân chắp tay trước ngực. Người có chí riêng, cần gì thật có lỗi. Thanh Diệp Phật nhẹ nhàng gật đầu, cất bước dự định rời đi. Chờ một chút. Sau lưng chợt nhớ tới một thanh âm, Thanh Diệp Phật quay đầu lại, nhìn thấy Quách Phiền Nhân kiếm giữ tại cái kia tiểu đạo sĩ trong tay. Thanh Diệp Phật rõ ràng kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Mời sư thúc chỉ giáo. Tiểu đạo sĩ được một cái ôm kiếm lễ. Đây là sư Minh đồ đệ. Thanh Diệp Phật hỏi Quách Phiền Nhân. Quách Phiền Nhân nhẹ nhàng gật đầu, tiểu đồ hồng trần, thở nhỏ theo ở bên cạnh ta, theo ta học chút bản sự, ngươi cái làm sư thúc, cứ chuyển cho hắn mấy chiêu đi. Thanh Diệp Phật quan sát tỉ mỉ hồng trần một lần, gặp hắn tuổi còn nhỏ, dáng người gầy gò, nhưng hai tay nắm kiếm lúc, ánh mắt rất sáng. Thật trẻ trung a. Thanh Diệp Phật cảm khái một lời, đối với một cái lão nhân mà nói, tuổi trẻ luôn làm người đố kỵ, sư Minh chịu để hắn thi chiêu, tất nhiên là rất lợi hại coi trọng hắn, tính toán ra, ta cũng nên có cái đồ đệ. Ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, nên cho mình an bài cái truyền nhân, ngươi còn không cần cân nhắc những sự tình này. Thanh Diệp Phật lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ đánh giá Hồng Trần. Mời sư thúc chỉ giáo. Hồng Trần hai tay nâng kiếm. Tới. Thanh Diệp Phật vẫy tay. Hồng Trần một kiếm đánh tới, thân thể như viên hầu, kiếm giống như sao băng. Nho ra hạo nhiên chính khí, Phật ra hàng long phục hổ, đạo ra trừ ma chu tiên, Phật đạo nho ba nhà công phu, tại hắn trên người một người thông hiệu đạo lý. Nhưng mà tuổi của hắn nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi. Tuổi trẻ thật khiến cho người ta ghen ghét, thiên phú thật làm cho người hâm mộ. Có người tập võ, cẩn thận, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phụ, như thế mấy chục năm mới có thể trở thành một tên không tệ võ giả. Nhưng mà, đối với một ít người mà nói, bọn họ mùa đông thường tuyết, ngày mùa hè bơi bờ sông, nhưng sau cùng ngươi vẫn như cũ không sánh bằng hắn. Loại người này chính là mọi người trong miệng thiên tài. Thanh Diệp Phật hâm mộ Quách Phiền Nhân có một đồ đệ tốt, có thể một thân bản sự chuyển xuống, đây là Quách Phiền Nhân may mắn. Dùng Phật môn công phu. Thanh Diệp Phật bỗng nhiên nói, Hồng Trần Thiên Phu tuy mạnh, nhưng cuối cùng không sánh bằng Thanh Diệp Phật. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại Thanh Diệp Phật khống chế dưới, lui tới, là Thanh Diệp Phật khống chế hắn ra chiêu tiết đấu. Như một tên võ giả, chỉ có tại nhạc sư chỉ dẫn dưới mới có thể thể hiện ra kinh tâm động phách vũ đạo. Lâm vào Thanh Diệp Phật tiết tấu bên trong, Hồng Trần dần dần nhập thần, chờ hắn tỉnh ngộ lại mới phát giác toàn thân trên dưới đã bị ướt đẫm mồ hôi, mà chính mình ra chiêu lúc mây bay nước chảy lại lúc trước chưa bao giờ gặp qua. Sư phụ, ta làm đến. Hồng Trần quay đầu lại, đống nhiên sửng sốt, chỉ gặp Quách Phiền Nhân ngồi tại trên nóc nhà, trên mặt mang mỉm cười, đã tỏa hóa. Sư phụ. Hồng Trần nhào vào Quách Phiền Nhân trên thân, khóc giống không thôi. Quách Phiền Nhân sớm đã cao tuổi, hôm nay đến bị thương nặng, hắn đã đi đến chính mình cuối cùng thời khắc. Một cái tay khoác lên Hồng Trần trên bờ bay, Hồng Trần quay đầu lại, trong mắt lộ ra cô lang ánh mắt. Theo ta đi thôi. Thanh Diệp Phật đạo. Tùy ngươi đi. Phật gia thương xót, đạo gia vô vi, nho gia nhập thế. Ngươi có Phật đạo nho ba nhà tu vi, làm cần phải minh bạch, ta cùng sư huynh trong lúc cũng không thù hận. Hôm nay hắn tới nơi đây, cũng có tự biết ngày giờ không nhiều, đưa ngươi giao cho ta ý tứ. Thanh Diệp Phật đạo, ngươi như muốn báo thủ, sợ đã không có cơ hội gì, bởi vì thời gian của ta cũng không nhiều. Hồng Trần im lặng, nói, đi nơi nào? Thiên hạ rộng lớn, cuối cùng có ngươi ta đất dung thần, mà Trương An đã dùng không được chúng ta. Hồng Trần chợt bừng tỉnh nhớ tới cái gì, nói, ta không thể cùng ngươi đi, ta là chính nghĩa giáo quân sư, muốn chủ trì quân vụ. Được rồi, được rồi. Thanh Diệp Phật khoát khoát tay, đế quốc khí số đã phai gần hết, chính nghĩa giáo sao lại không phải đèn cạn dầu, sư minh chỉ là cho lửa căn phòng cũ thêm một thanh tuổi mà thôi. Về phần ngươi, Thanh Diệp Phật một chỉ điểm tại Hồng Trần cái chán, nói, cho ta nhẫn nhịn 10 năm lại xuất thế lần nữa đi, khi đó thiên hạ có lẽ có một chỗ của ngươi. Nói, Thanh Diệp Phật nắm lên Hồng Trần gầy yếu bà bay, đủ không dậy, đạp không mà đi. Hắn vốn là thoải mái người, cũng không thèm quan tâm Quách Phiền Nhân thi thể, về phần Minh Đế sinh tử, khám phá về sau, liền không phải hắn quan tâm. Ngói lưu ly xếp thành trên nóc nhà, Quách Phiền Nhân thi thể ngồi xếp bằng, khám phá nhân gian cờ trắng lẻ loi chơi trọi tạm gác lại. Kim điện bên trong, Minh Đế đã đứng trước tử cục. Dưới tay hắn cũng không thiếu khuyết cao thủ, nhưng ở trên thảo nguyên bị Trình Đại Lôi gãy một nhóm lớn, những người còn lại trong tay, Thanh Diệp Phật xem như tối cường giả. Nhưng mà, Thanh Diệp Phật cũng chưa từng xuất hiện, Lâm Thiếu Vũ thương đã ở trước mặt. Minh Đế không còn chống cự lực lượng, chỉ có thể nhìn Lâm Thiếu Vũ mũi thương tại trong con mắt dần dần mở rộng. Cái quyết tuyệt nhất thương là Lâm Thiếu Vũ bạo phát thực lực mạnh nhất, cái kia nhíu chặt chân mày, biểu tình dữ tợn, lờ mờ hòa Lâm Vấn Thiên giống nhau đến mấy phần. Hắn nghĩ tới Lâm Vấn Thiên, sau đó liền nhớ lại Lâm Vấn Thiên tiểu chết, sau đó cảm thấy sợ hãi. Lâm Vấn Thiên là tại trên đường dài, bị ngàn đao bầm thây, tức giận bách tính phân thây kỳ đủ. Đã từng Minh Đế cảm thấy mình làm ra lựa chọn chính xác, bây giờ lại bắt đầu có chút hối hận. Hóa ra chết, thật là một chuyện rất đáng sợ tình. Lớn lên thương xuyên thủng trái tim của hắn, sợ hãi của hắn không hề có tiếp tục quá lâu thời gian, đồng tử liền thay đổi trống rỗng, đệ nhất đế vương chết tại kim điện trên, máu tươi lưu một chỗ. Trong đáy mắt, Lâm Thiếu Vũ giống như là bị tan mất chỗ có sức lực, thâm trầm cảm giác mệt mỏi từ đáy lòng xuống tới. Hắn chiến đấu quá lâu, sức người có hạn, hắn cũng không phải chẳng hay mọi bệnh, chỉ bất quá dựa vào báo thù suy nghĩ dáng chống đỡ lấy. Nhưng mà, hôm nay đại thù đã báo, tâm lý khí lực liền cũng liền lòng xuống. Ngồi thật lâu, Lâm Thiếu Vũ khỏe miệng đột nhiên hiện hiện một vòng quỷ dị tiếng cười. Hắn cũng nghĩ lên rất nhiều chuyện, năm đó ám sát, võ khoa trận cáo ngự trạng kết quả, lại rơi phách giống như con chó. Đại đương gia nói đến quả nhiên không sai, tin tưởng chính nghĩa người là may mắn, luôn cảm thấy thế gian có quan minh, hiền lành loại này mỹ hảo chữ tồn tại. Nhưng chính nghĩa từ trước tới giờ không là người khác ban cho, chỉ cần chính nghĩa so tà ác càng thêm bạo lực lúc, chính nghĩa mới có ý nghĩa, chính nghĩa mới lộ ra so sánh thể diện. Mọi mệnh từng chút vào tới, hắn ngồi dưới đất, nhấm nuốt báo thủ sau vui sướng. Sau đó hắn ngẩng đầu, trông thấy cao cao tại thượng Long ỷ chương 420, một cái ghế Long ỷ bày ở ngọc trên bậc thang đá, mỗi một khối ngọc đá, tất cả đều là từ phương nam trong núi lớn móc ra. Sau đó từ đại thuyền đi ngược dòng nước, vận đến Trường An. Cần khai quật đường sông, vận dụng hơn vạn dân phu, bình quân vận chuyển một khối ngọc thạch cần có tốn hao, đầy đủ một tòa phổ thông tiểu trấn ăn uống 3 năm. Còn ngọc thạch bản thân giá trị tốt à, kỳ thực không có giá trị gì, bởi vì trừ hoàng tộc bên ngoài, không ai dùng đến lên. Cái gì gọi là hoàng tộc không dùng tốt nhất, cũng không cần đắt nhất, hoàng tộc chỉ cho phép ta có mà không cho phép người khác có. Bây giờ, chương này Long ỷ cứ bày ở Lâm Thiếu Vũ trước mặt, đế quốc chín vạn dặm, hắn cách gần nhất. Văn lấy Bi Long, bôi lấy Kim Sơn, Cửu Long nước chảy, thôn vân thổ vụ. Lâm Thiếu Vũ từ không nghĩ tới xưng đế, chính mình lớn bao nhiêu bản sự, hắn vẫn là lòng biết rõ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đánh xuống Trường An mục đích chính là phụng chỉnh Đại Lôi vì vương. Hắn là nói như vậy, cũng nghĩ như vậy, kế tiếp còn dự định làm như thế. Nhưng cái ghế này bây giờ cách hắn quá gần, gần đến có thể đụng tay đến. Nhưng cái ghế kia biểu tượng đế quốc tối cao quyền lực, mà đối với đế quốc ước vạn con dân tới nói, chớ nói ngồi lên, chính là nhìn một chút phúc phận cũng không có. Không ai có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc, Lâm Thiếu Vũ cũng không thể. Một cái nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch nóng bỏng, trái tim hữu lực nhảy lên. Từ núi Thanh Nưu đến Dương Châu, từ Dương Châu đến Lương Châu, từ Lương Châu lại đến núi Thanh Nưu, sau cùng đến trở lại Trường An. Hắn tay không tấc sắt, kéo một chi đội ngũ, 10 vạn người phụng hắn làm chủ. Trên đường đi, hắn đánh bại đế quốc vô số danh tướng, công phá vốn cho rằng không có khả năng công phá Trường An thành. Bây giờ, người nào nhắc lên tên Lâm Thiếu Vũ, không nghiêm túc đối phó. Hắn đã không phải núi Thanh Nưu cái kia không có gì cả làm càn làm bậy, hắn hiện tại nếu như người trong thiên hạ sợ hãi Lâm Thiếu Vũ, hắn có tư cách ngồi lên cái ghế kia, cho dù chỉ là ngồi một chút. Lâm Thiếu Vũ mười bậc mà lên, từng bước một cưỡi trên ngọc bậc thang bằng đá, theo dần dần tới gần Long ỷ, hô hấp càng ngày càng nghiêm trọng. À, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng đây này. Cũng không biết Minh Đế mỗi ngày đi một bước này đường, là loại tâm tình nào. Tuyệt đối người tạo thành đế quốc, lại chỉ có một người có thể ngồi tại cái ghế kia bên trên. Đơn giản tới nói, nếu như người nào có cơ hội leo lên tòa này kim điện, sông Minh Đế đập cái đầu, tại đế quốc đều được cho quang tông diệu tổ, huống chi ngồi tại cái ghế kia bên trên. Hôm nay, Lâm Thiếu Vũ tại cái trương trên ghế ngồi xuống tới. Thật đúng là cứng đến nỗi không thoải mái à, Lâm Thiếu Vũ vô ý thức thẳng lên bả vai, đại điện trống rỗng, không có gì cả. Trước mặt lại có chín vạn Lý Giang Sơn. Ánh mắt chậm chậm kéo cao, xuyên qua đại điện nóc nhà, đi vào hoàng cung trên không. Khởi nghĩa quân công phá cửa cung, đối với tan tác Ngư Long vệ đuổi tận giết tuyệt. Trong cung cung nữ, thái giám, công chúa, hoàng phi các loại như là gặp phải từng cái sát nhân ma đầu. Tinh xảo phòng bị phá tan, số an nhàn sung sướng công chúa bị lột sạch y phục nhấn trên mặt đất, ánh mắt lại kéo cao. Toàn bộ trong thành Trường An có chiến đấu, có đào vong, có hỏa quang, có thừa dịp loạn làm sảng làm bậy người. Đầu của đứa bé sọ bị chọn trên không trung, phóng ngựa rêu rao mà qua. Nhà giàu kim khố đại môn bị đập ra, kim ngân châu báu, phỉ thúy ngọc thạch vô số kể. Những một đó từng cái cơ ngon áo đẹp, cao quý như là sinh hoạt tại Vân Điên Tiên Kim tiểu thư, bây giờ bị hung hăng nhấn tại trong đất bùn, ti tiện không như lợn chó. Ngoài thành trên ngọn núi, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, một già một trẻ, một tăng một đạo. Tiểu đạo sĩ Hồng Trần nhìn lấy một màn này, những nữ nhân kia tiếng khóc, phụ mẫu buồn hào tựa hồ có thể xuyên thấu qua màn đêm truyền đến nơi đây. Bọn họ tại sao có thể dạng này? Bọn họ tại sao có thể dạng này? Tiểu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cẩn thận, đây chính là loạn thế nhân không bằng chó, vốn nên chính là như vậy. Thanh Diệp Phật trầm rãi nói. Hóa ra loạn thế, tiểu đạo sĩ ngơ ngác nói. Đáng sợ như vậy đây này. Lương Châu Thành, phủ thành chủ. Lý Hành Thai lệnh qua giường La Hán trên, nghe Tống Ba Khang giảng thuật có quan hệ Trường An thành tình báo. Hai địa phương cách xa nhau quá xa, bây giờ Lương Châu Thành tình huống như thế nào, kỳ thực Tống Ba Khang cũng không biết. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán, Lý Hành Thai cũng có thể đoán ra cái đại khái. Bây giờ Lương Châu Thành là một mảnh loạn cục, chỉ còn chờ điện hạ xuất binh, chủ trì đại cục. Lý Hành Thai hả một tiếng cười, nói: "Vậy lúc nào thì có thể xuất binh, sẽ không phải lại phải kéo mấy tháng đi?" Tống Ba Khang ngẩng đầu ba ngày sau. Lý Hành Thai khẽ giật mình làm sao nhanh quốc nạn vào đầu, phỉ tặc làm loạn, ngay cả ba ngày, thần đều cảm thấy quá chậm. Tống Ba Khang thở dài một hơi. Chu Bị Lương Thảo, điểm binh mã, 10 vạn Lương Châu binh huy động nhân lực, lao thẳng tới Trường An thành. Tống Ba Khang bức thiết trình độ, liền Lý Hành Thai đều cảm thấy kinh ngạc. Trọng yếu như vậy xuất binh, hắn thậm chí đều không chuẩn bị bất luận cái gì tế thiên nghi thức. Chu Bị dùng 3 ngày, nhưng trên đường lại cần càng nhiều thời gian, có chừng hơn tháng mới có thể đến Trường An phụ cận. Chi này 10 vạn người bộ đội, lấy Lý Hành Thai cầm đầu, người người đầu quấn khăn trắng, xưng là Minh Đế báo thủ. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Lý Hành Thai chỉ là một cái ngụy trang, ngay cả Lý Hành Thai đều hiểu chuyện này. Hắn mỗi ngày tại trong quân doanh loạn chuyển, cùng binh lính cùng ăn cùng ở, cộng đồng chuyển vận lương thảo, chân đạp nước bùn, toàn thân mồ hôi bẩn cũng không để ý chút nào. Lý Hành Thai không phải là không thể chịu khổ, hắn ăn đến đau khổ thậm chí so rất nhiều phổ thông binh sĩ đều nhiều. Mọi người cùng nhau làm việc, cùng một chỗ chửi bậy, cùng một chỗ thảo luận nữ nhân đối với Lý Hành Thai dụ ý, Tống Bá Khang không phải không hiểu. Thậm chí ngay từ đầu cứ dự liệu được, giờ chẳng qua chỉ là song phương người nào cũng không có làm rõ. Có khi hành quân trên đường gặp được một vài vấn đề, đám người người nào cũng không có cách nào, ngược lại là Lý Hành Thai có thể mạnh như thác đổ, cho ra có thể được biện pháp. Chính là lĩnh quân Đái Bạch đều đối với Lý Hành Thai lau mắt mà nhìn, cái rõ ràng không phải một cái phế vật đây này. Lý Hành Thai lang thang thiên hạ, khảo sát các nơi phong thổ nhân tình, tại trại các mô đến chủ yếu phụ trách tương đội. Khi đó, mục đích của hắn cũng không phải làm đại tài chủ, mục đích của hắn ngay từ đầu chính là mưu thiên hạ. Tống Bá Khang chiếu cáo thiên hạ, đế quốc Lục Vương tử muốn giết tặc báo thù, hiệu triệu thiên hạ trùng quân ái quốc chi sĩ, cộng đồng giết địch. Đồng thời, Lý Hành Thai vẫn như cũ chú ý cẩn thận kinh doanh chính mình sự tình. Hắn lúc này cũng minh bạch, đến Trường An thành về sau, chính mình sợ là tốt cùng đã từng ca ca đệ đệ tranh một chuyến. Tống Bá Khang là địch nhân, nhưng bây giờ là bằng hữu, mà muốn tranh thiên hạ này, chỉ dựa vào một cái Lục hoàng tử ngụy trang là vô dụng, nhất định phải có nhân thủ của mình. Đế vương phải có hải nạp bách xuyên hung hoài, bằng hữu gì địch nhân, cái gì yêu hận tình thù, có thể làm việc cho ta, chính là công cụ. Sau một tháng, Lương Châu binh đuổi tới Trường An thành, Lý Hành Thai cũng vị nào thôi tướng đại nhân. Hắn vậy mà không chết, thật là khiến Lý Hành Thai đáy lòng hô to đáng tiếc. Thôi tướng Lý Hành Thai lúc chưa từng nói trước giọt lệ, Lý Hành Thai cũng là mặt mang sắc bi thường, hai người thảo luận thật lâu, đều muốn trừ tặc bảo đảm Giang Sơn. Về phần trong thành Trường An, Lâm Thiếu Vũ bọn họ đã ở các lộ chư hầu liên thủ công kích đến bị đánh tan, ngay cả 10 ngày cũng không tiếp tục chống đỡ được. Chương 421, Thiên Hạ Đại Luận Văn, các mô đại vương Lâm Thiếu Vũ rõ ràng cảm nhận được khí số cái từ này hàng nghĩa. Đế quốc khí số đã phai gần hết, Lâm Thiếu Vũ thật cảm giác trời đều đang giúp mình. Từ U Châu một đường đánh tới Trường An, cơ hồ không hề có gặp được cái gì khiêu chiến, thậm chí công phá thiên hạ đệ nhất thành Trường An, cũng không tính cái gì khiêu chiến. Đó là bởi vì thiên mệnh đã vứt bỏ đế quốc, nhưng tại công phá Trường An về sau, thiên mệnh cũng tiếp theo vứt bỏ chính nghĩa giáo. Trường An thành nhất chiến, chính nghĩa giáo tổn thất quá nhiều nhân thủ. Sau đó, Quách Phiền Nhân thi thể tại hoàng cung phát hiện, mà tiểu đạo sĩ Hồng Trần lại mất tích bí ẩn. Còn hắn đi nơi nào, kỳ thực không người nào biết, khả năng rất lớn hắn cũng chết tại hôn chiến bên trong. Công phá Trường An thành về sau, chính nghĩa giáo trong thành cướp bóc giết, phạm vào hành vi phạm tội cùng đung tộc đồ thành so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đối với loại sự tình này, Lâm Thiếu Vũ không phải là không muốn quản, mà là quản lý thì không. Chính nghĩa giáo tạo thành, phần lớn là đế quốc tầng dưới chốt nhất một nhóm người. Bọn họ cả ngày lao động, chỉ chờ mong đổi lấy ít đòi áo cơm, trong tiềm thức, bọn họ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thiếu nợ bọn họ. Một khi có cơ hội, bọn họ liền liều mạng tác thưởng. Nhà giàu kim cố bị nện mở, nữ nhân ở phòng tối bị tao đạp, vị thành niên bị giết chóc tại phố dài, chính nghĩa giáo chiếm lĩnh Trường An thành thời kỳ, Trường An thành một tòa luyện ngục. Mà ngay tại lúc đó, trước kia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn các lộ chư hầu, tại chính nghĩa giáo công phá Trường An thành về sau, thoáng chốc thay đổi kích động lên. Các lộ chư hầu liên thủ tấn công chính nghĩa giáo, tại loại này thế công dưới, chính nghĩa giáo liền 10 ngày cũng không chống nổi. Lâm Thiếu Vũ mang theo chính nghĩa giáo còn sót lại nhân thủ, từ cửa Bắc đào tẩu, dự định trốn về U Châu đại bản doanh. Lâm Thiếu Vũ giết chết Minh Đế về sau, đế quốc cứ lâm vào trong hỗn loạn. Thiên hạ chư hầu đều giống như bị đánh máu gà một dạng, toàn bộ phấn khởi kích động lên. Nước không thể một ngày không có vua, trên thực tế, đế quốc không phải là không có hoàng đế, mà là có rất nhiều hoàng đế. Trong đoạn thời gian này, có quá nhiều người tuyên bố xưng đế. Bọn họ chiếm cứ lấy Thâm Sơn cung cốc, thủ hạ có chừng mấy ngàn người, cứ tuyên bố đăng cơ xưng đế. Cụ thể số lượng không rõ, dù sao chí ít có mấy chục người. Bọn họ hôm nay xưng đế, ngày mai khả năng cứ bị diệt quốc, đang sống mệnh sau cùng thời gian bên trong, xem như qua hoàng đế nghiện. Chân chính qua đem nghiện cứ chết. Súng bắn chim đầu đàn, những người này trung bi là loạn thế chi hỏa đằng trên không trung cho tàn, gió thổi qua lửa cứ diệt. Mà chân chính người thông minh, lại đều hiểu cắm đầu phát đại tài đạo lý, coi như muốn xưng đế, cũng phải tìm danh chính ngôn thuận lý do. Dương Châu Mục Lý Tinh đánh ra thay hoàng huynh báo thủ lý do, thủ hạ tụ lại một đám môn khách. Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu đế quốc thập tam châu 108 thành, các lộ chư hầu các cứ, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía. Tình huống phức tạp nhất còn muốn số Trường An khu vực phụ cận. Trường An từ xưa đến nay chính là dưới chân thiên tử, nơi này tụ tập đại lượng tài phiệt, danh môn, thế gia. Ở cái loạn thế này, bọn họ bày ra gia tộc khổng lồ nội tình, chiêu binh mãi mã, xúc tích thế lực. Mà Minh Đế lưu lại các hoàng tử, thành những người này tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Lý Nhạc Tiên tại đại tướng quân nhất chỉ cách hộ tống dưới thoát đi Trường An, sau tại Tịnh Châu đặt chân. Chờ chính nghĩa giáo bị cưỡng chế di rời về sau, bọn họ lại trở về Trường An, cầm thiên tử kiếm, phải thừa kế đế vị. Vất chỉ ly muốn có được sĩ tộc chống đỡ. Nhưng mà, đối kháng lấy thiên tử kiếm Lý Nhạc Thiên, tất cả mọi người nói lại bàn tiếp theo, Trường An thành phụ cận liền bắt đầu có quan hệ với Lý Nhạc Thiên lời đồn đại. Nói hắn thủ thành bất lực, là cái giá áo túi cơm, Trường An thành bị công phá, hắn khó từ tội lỗi. Thậm chí, Minh Đế chết, hắn cũng thoát không căn hệ. Là sao hắn chẳng hay bảo vệ tốt Minh Đế, là sao hắn muốn để chính nghĩa giáo nghịch phỉ phá tan Trường An thành. Tiêu Ca luôn luôn phải có phát tiết miệng, trong thời gian ngắn, Lý Nhạc Thiên danh tiếng cứ thối đường cái. Cũng liền dưới loại tình huống này, Lý Hành Thai đổi tới Trường An thành,
mà lúc này Trường An thành ngấp nghé tấm kia long ỷ người đã không xuống 7 vị. Lương Châu, Cáp Mô thành. Và hôm nay cái trọng yếu thời gian, mọi người tụ tập ở chỗ này cho chúng ta cộng đồng lý tưởng. Hy vọng vào hôm nay mọi người xuất ra nhiệt tình, xuất ra dũng khí, lo liệu hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai tinh thần, truy cầu cao hơn, càng nhanh, càng mạnh. Trình Đại Lôi đứng tại trên điểm tướng đài, miệng lưỡi lưu loát, mà tại điểm tướng đài dưới chật ních người. Hôm nay Cáp Mô thành rất náo nhiệt, tiếng chiêng trống tiếng động vang trời, pháo, bánh pháo cùng vang lên, ngoài thành bình dân cũng tuôn ra vào trong thành. Cáp Mô thành tại những ngày này người đông tấp nập, thiên hạ đại loạn, đế quốc 9 vạn Lý Giang Sơn đao binh nổi lên bốn phía, tại mọi người đánh cho như hỏa như đổ tình huống dưới, Trình Đại Lôi chủ trì tổ chức Cáp Mô thành giới thứ nhất luận võ đại hội. Nói là luận võ đại hội, nhưng lần tranh tài này so không chỉ là trên lôi đài luận võ đọ sức, toàn bộ trận đấu có 20 mấy cái hạng mục, bao quát kỹ thuật, ván tên, bơi lội, chèo thuyền, cờ vây, thuật toán các loại, thậm chí còn có cày ruộng. So đơn vị thời gian bên trong, người nào cày ruộng nhiều nhất? Trình Đại Lôi làm ra chiêu bài là người người tham gia, người người có phần thưởng. Cho dù ngươi chỉ là lộn nhào lật thật tốt, cũng có khả năng đến cái lộn nhào hạng nhất. Mùa đông này còn chưa đi qua, còn thuộc về nông nhàn thời điểm. Trình Đại Lôi sở dĩ huy động nhân lực, giống chống thua chiêng làm trận luận võ này đại hội, cũng không phải là không có mục đích. Bây giờ đế quốc khắp nơi đều đang chiến tranh, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta lại đánh tới, Trường An thành tình hình càng là nghiêm trọng. Tại như tình huống như vậy dưới, Cáp Mô thành một đám đại thô kệch cũng là người người nghi chiến. Không cần phải nhắc tới những người khác, ngay cả Trình Đại Lôi chính mình, tại trời tối người yên lúc cũng là ép chuyển chăn trở, cảm xúc bành trướng. Thiên hạ anh hùng cùng tranh giành, có chí đàn ông người nào đến chỉ nguyện làm người đứng xem. Nhưng mà, Trình Đại Lôi đến tỉnh lại minh bạch. Bây giờ tình huống, một động không bằng một tĩnh. Hiện tại chỉ là loạn thế giai đoạn sơ cấp, cá nhỏ ăn tôm kép ăn nước bùn, ăn vào sau cùng, cá nhỏ thành cá lớn, sau đó ngư dược long môn, lột xác hóa long. Trận này tranh giành trận đấu, là trận linh cùng trò chơi, bên thắng lấy đi toàn bộ, bên thua vứt bỏ hết thảy, bao quát sinh mệnh. Cáp Mô thành cái 3 vạn binh là Trình Đại Lôi vất vả kéo lên, đem cái 3 vạn binh ném vào cái dàn trận trò chơi bên trong, đoán chừng một cái bọt nước đều nện không nổi. Huống hồ, Trình Đại Lôi cũng không nguyện ý cầm mạng của người khác, thành toàn dã tâm của mình. Sở dĩ, Trình Đại Lôi làm trận luận võ này đại hội, tại Cáp Mô thành làm đến hừng hực khí thế. Sau cùng, phiền Lê Hoa đến kỹ thuật thứ nhất, Liêu Chỉ đến thêu hoa thứ nhất, Bạch Nguyên Phi đến thi chạy thứ nhất, Tần Man đến đấu lôi đại thứ nhất. Khiến Trình Đại Lôi không có nghĩ tới là, Lý Huyền như vậy mà đánh bại hòa, đến thuật toán thứ nhất. Trình Đại Lôi đối với mỗi cái bộ môn 3 hạng đầu đều ban phát phần thưởng, không thể không nói, Trình Đại Lôi làm như vậy còn là rất có tác dụng. Tất cả mọi người rất lợi hại kích động, một bầu nhiệt huyết tới vào trận đấu trên, tạm thời đem chuyện khác đều quên. Mấy ngày này, các mô thành thượng hạ thảo luận tất cả đều là tranh tài sự tình. Nhưng mà, Trình Đại Lôi tới đến diệt những người khác nhiệt huyết, lại dập tắt không chính mình trong lòng lửa. Mắt nhìn đông nam, đông nam là Trường An. Hắn cũng nghĩ đi Trường An, trả 10 vạn con ngựa đây này. Chương 422, Hổ Lạc Bình Dương Trình Đại Lôi tại Cáp Mô thành làm một vòng, sau cùng mang theo đồ vật đi tìm Lý Uyển Nhi. Hôm nay nghi thức trao giải, Lý Uyển Nhi chưa từng xuất hiện. Trình Đại Lôi muốn đích thân đem phần thưởng giao cho nàng, trên thực tế, những ngày này Trình Đại Lôi tận lực cùng Lý Uyển Nhi tiếp xúc nhiều, nhưng dưới đáy lòng, Trình Đại Lôi là không muốn cùng Lý Uyển Nhi gặp mặt. Trường An cùng Cầm Xuyên quan cách nhau rất xa, tin tức truyền lại đến nơi đây có thời gian nhất định kém. Trình Đại Lôi tuy nhiên sẽ không cuốn vào trận này vũng nước đục bên trong, nhưng một mực tại thu thập Trường An phương diện tin tức. Mấy ngày nay, Trường An thành bên kia tin tức đã truyền đến nơi đây, tình huống không thật là tốt. Còn chính nghĩa giáo tại Trường An thành cướp bóc đốt giết sự tình, Trình Đại Lôi thậm chí không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở cái này ăn cơm cũng thành vấn đề vũ khí lạnh thời đại, Trình Đại Lôi không có kỳ vọng mỗi người đều có tương đối cao đạo đức tố chất. Chiến tranh vì cái gì? Không phải liền là vì đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân à? Nếu như không phải ăn không no, ai sẽ đi tin cái gì còn cóc đại thần? Nhưng tin tức đối với Lý Uyển Nhi tới nói, quả thực hỏng bét tấu. Phụ thân của nàng Minh Đế bị giết, nàng tỷ muội bị người tra đạp, thân nhân của nàng thành vong hồn dưới đao, Trình Đại Lôi chính mình cũng không biết, nếu như đem chính mình đổi được Lý Uyển Nhi vị trí, chính mình sẽ làm thế nào? Bây giờ những sự tình này còn gạt Lý Uyển Nhi, nhưng lấy Lý Uyển Nhi thông minh, Trình Đại Lôi không tin nàng biết một chút phát giác đều không thấy. Trình Đại Lôi suy nghĩ nhiều cùng Lý Uyển Nhi tâm sự, trấn an tâm tình của nàng, nhưng tâm lý giấu giếm những chuyện này, Trình Đại Lôi dù sao có mấy phần chuẩn dạng. Ha ha, đội bằng đâu? Trình Đại Lôi đi vào trang viên thời điểm, nhìn thấy Lý Uyển Nhi ngồi tại đỉnh tiền học hành, lật một bản Sơn Hà Phong Thủy thi. Trình Đại Lôi cảm thấy đọc học hành luôn luôn chuyện tốt, tâm tư đặt ở trong sách, đối với tại phía xa Trường An sự tình cứ không quan tâm. Lý Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Trình Đại Lôi một chút, khóe môi nết lên một vòng một nụ cười. Không biết làm tại sao, Lý Uyển Nhi biểu hiện được càng bình tĩnh, Trình Đại Lôi đến chỗ dạng. Nàng nếu là khổ một trận náo một trận, Trình Đại Lôi ngược lại có thể buông tay chút. Ngươi hôm nay làm sao không có đi a, ta cho ngươi biết, hôm nay nhưng náo nhiệt. Tần Man kiểm tra cá đều cho đánh bại, quan ngư không phục, còn muốn nước thời gian tái chiến. Trình Đại Lôi đem đồ vật buông xuống đầy, lặng lẽ cái này, Giang Nam đến tơ lụa, tại hiện tại làm đến dạng này hàng cũng không dễ dàng. Tại lương thực thỏa mãn về sau, Trình Đại Lôi bắt đầu phát triển công nghiệp nhẹ. Bây giờ trang giấy, chiết lặng các mô thành đã có thể chính mình sinh sản. Lý Uyển Nhi tay vịn qua tơ lụa, biểu đạt cảm tạ cùng ca ngợi. Bất quá, Trình Đại Lôi luôn cảm giác đối phương tại bưng lấy chính mình trò chuyện, thân là Minh Đế sủng ái nhất chìm công chúa, Lý Uyển Nhi cái gì chưa từng gặp qua, loại này tơ lụa tại Trình Đại Lôi trong mắt là bảo, chỉ sợ tại người ta trong mắt, trải ổ chó đều ngại lần. Sau đó,
Lý Uyển Nhi ngẩng đầu hỏi có Trường An thành tin tức không, có Trường An bên kia tình huống còn tốt, dù sao chính là Trình Đại Lôi chú ý tới Lý Uyển Nhi ánh mắt, hắn muốn định giống như trước một dạng, tùy tiện nói chút lời nói lừa dối quá quan, nhưng giờ phút này hắn không muốn lại lừa gạt đi xuống. Dù sao, sớm muộn phải đối mặt. Trường An đã bị công phá. Trình Đại Lôi, sớm nên nghĩ tới. Vượt quá Trình Đại Lôi đón trước, Lý Uyển Nhi ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí không có đi hỏi thăm công thành chuyện sau đó, sợ những cái kia cũng là sớm có thể nghĩ tới. Trình Đại Lôi chuẩn bị nói chút lời an ủi, nhưng lại cảm thấy nói cái gì tất cả đều là dư thừa. Tao ngộ loại sự tình này cũng không thể nào là bằng mấy câu liền có thể an ủi. Sau cùng, Trình Đại Lôi cái gì cũng không nói, ảm đạm rời đi trang viên. Một ít sự tình cuối cùng cần nhờ Lý Uyển Nhi đối mặt mình, Trình Đại Lôi lại không thể lấy thân thể thay chi. Cũng may Lý Uyển Nhi biểu hiện được rất bình tĩnh, nếu là lúc trước Lý Uyển Nhi, sợ sớm đã lật tung trời. Bất quá Trình Đại Lôi ngược lại là có chút hoài niệm trước kia náo đằng Lý Uyển Nhi. Lý Hành Thai nói Đế Quốc Minh Ngọc Công chúa tại trên thảo nguyên đã chết, sợ chỉ sợ đang quyết định hòa thân một khắc này, đã từng Lý Uyển Nhi đã bị chính nàng giết chết. Trình Đại Lôi đi tại trên đường phố, một người trong lòng suy nghĩ tâm sự. Đại đương gia Cao Phi báo từ đối diện bước nhanh chạy tới, trên mặt vẻ lo lắng. Làm sao Trình Đại Lôi có chút không quan tâm? Cao Phi báo gần nhất những ngày này có chút bị khuất, so kỹ thuật không sánh bằng Phiền Lê Hoa, đơn đả độc đấu sơn trại lại có một đám người đè ép hắn, hắn muốn định lần này luận võ đại hội trên đến cái thứ tự, nhưng sau cùng cái gì đều không mò lấy, liên đối hắn báo chữ quân cũng có chút không ngẩng đầu được lên. Hắn vội vã như vậy mang tới, chẳng lẽ là muốn cùng chính mình nói một chút chuyện này, nhưng Trình Đại Lôi tâm tình bây giờ, nơi nào có thời gian quan những thứ này. Đại đương gia, việc lớn không tốt, ta đại ca đến Trình Đại Lôi nhãn tỉnh sáng lên, lúc này mới có chút tinh thần. Hắn liếc tới thì tới, cái gì gọi là việc lớn không tốt, hiện tại người đang ở đâu đã từng kể vai chiến đấu, cảm tình tự nhiên cùng người bên ngoài khác biệt, đối với Cao Phi hổ đổi tới, Trình Đại Lôi tâm tình cũng thật cao hứng. Nhưng Cao Phi báo lại khổ khuôn mặt, nói, ta đại ca bị vây lại nửa đường trên, hiện tại không qua được. Ách bị chặn ở đâu Lương Châu, Phiên Nhu Cốc. Đi phủ thành chủ đàm, đem người gọi cùng. Trình Đại Lôi xuất hiện tại phủ thành chủ đại sảnh, hắn mình ngồi ở xoái án về sau, ở bên tay trái hắn là Lưu Bi, Quan Ngư, Trư Phi, Triệu Tử Long, Phiền Lê Hoa, Cao Phi Báo. Ở bên tay phải của hắn là Từ Thần Cơ, Hóa Thân, Nô Dụng các loại. Gần nhất sơn trại không có việc lớn gì, Trình Đại Lôi đến cũng không phải một chuyện tất hôn là người, sơn trại còn là có rất ít người góp đến như thế cùng. Tại Trình Đại Lôi trước mặt, đứng thẳng một người, trên thân tạm gác lại thương. Hắn tên là Từ Long, là Cao Phi hổ thu thủ hạ, lần này là từ trong vòng vây lao ra báo tin. Nói đi, cụ thể tình huống như thế nào? Trình Đại Lôi hỏi. Từ Lòng chưa thấy qua Trình Đại Lôi, là Cao Phi hổ về sau thu thủ hạ. Đương nhiên, đối với tên Trình Đại Lôi hắn cũng không xa lạ gì, biết cái là chính mình lão đại của lão đại. Hóa ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, Giang Nam cũng không yên ổn. Lý Tinh Hùng Minh tự trọng, muốn cắt cứ xương đế, mà Cao Phi hổ cái nhóm nhân mã, cũng liền thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt. Bây giờ, Cao Phi hổ thủ hạ cũng có một vạn nhân mã, xem như Giang Nam một đám thế lực không nhỏ. Chẳng hay bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái nhóm nhân mã trông mà thèm. Một ngày mấy đợt người tới làm thuyết khách, muốn đem Cao Phi Hổ lôi kéo đến chính mình dưới trướng. Cao Phi Hổ cũng thấy rõ ràng cục thế không ổn, hoặc là cho người làm đầy đủ, hoặc là sợ sẽ là cũng bị người làm con mối mất vào. Dứt khoát, Cao Phi Hổ bỏ Giang Nam cơ nghiệp, đến Lương Châu tìm nơi nương tựa Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng thiên hạ cũng có thanh danh của hắn, mọi người đều biết hắn tại Lương Châu xây một tòa thành trì, thành Cẩm Xuyên chi chủ, Lương Châu tiêu hùng. Cao Phi Hổ đoạn đường này đi được không tính thuận lợi, treo non lội suối, rốt cục đến Lương Châu. Đúng ngay tại Lương Châu biên cảnh bị người ngăn lại, cùng Lương Châu thành thủ quân đánh một trận chiến, không địch lại, trốn Lương Châu khiên ngũ gốc. Cho nên mới có Từ Lòng đột phá trùng vây cầu viện, muốn Trình Đại Lôi đi giải vây. Chương 423, Nam quân xuất chính nghe lang mang sòng, Trình Đại Lôi cũng minh bạch sự tình đại khái, nói tóm lại Cao Phi Hổ tình huống hiện tại không thật là tốt. Hắn ngồi tại xoái án về sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói: "Chư vị thấy thế nào?" Trình Đại Lôi phát hiện, lời nói của chính mình xong, như Hòa Thân, A Hỉ mấy người kia còn dễ nói, Lưu Quan Trương Tần Màn đám người ánh mắt đều đã nóng rực lên. Cao huynh đệ ngàn dặm vất vả tìm tới chạy chúng ta, Tần Man sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ chờ đại đương gia ra lệnh một tiếng, Tần Man liền đem Cao huynh đệ cứu trở về. Ha ha, ta từng cùng Cao huynh đệ kể vai chiến đấu, chuyện này càng không khả năng không quản, ta muốn Tần đại ca còn là nghỉ ngơi một chút đi, khiến ta Ngư tự quân đi là được. Quan Ngư vừa bị Tần Man đánh bại, bây giờ nhìn Tần Man còn có chút không vừa mắt. Đại đương gia, khiến để ta đi, trong vòng một ngày, ta liền có thể cứu đại ca đi ra. Cao Phi Hổ, quả nhiên à, dựa vào một trận luận võ đại hội, căn bản không có khả năng dội tắt những người này trong lòng nhiệt huyết. Đám người nghe được Cao Phi Hổ lâm vào chúng đây, cảm giác đầu tiên sợ không phải phẫn nộ, mà là kích động. Kích động nguyên nhân là rốt cục có cơ hội chiến tranh. Cho dù tại nhà rỗi, Trình Đại Lôi cũng không hề từ bỏ huấn luyện. Sớm tôi huấn luyện, các quân trong lúc còn thường xuyên tiến hành diễn tập, nuôi binh hàng ngày, vì cái gì, không phải là vì dùng trong chốc lát ạ, nhưng Trình Đại Lôi không cho mọi người xuất binh, mọi người tâm lý đều có chút buồn bực. Giống dấu trong lòng một thanh tuyệt thế bảo đao, nhưng ở đám người trước mặt khoe khoang cơ hội đều không thấy. Bất quá, hiện tại nghe xong có cơ hội chiến tranh, mọi người đỏ hừng mắt, giống như sắp bị mỹ nữ mở dạng. Chiến ý dâng trào, chung quy là chuyện tốt. Nhưng nhìn lấy một màn này, Trình Đại Lôi lại có chút khó khăn, khó xử là bởi vì không biết nên phái ai đi. Cực nhanh tiến tới tự nhiên là Triệu Tử Long khinh kỵ binh thuận tiện, nhưng xung đột chính diện lại là Tần Man bộ binh chiếm ưu. Bất quá, Tần Man đã đầy đủ mạnh, dạng này huấn luyện cơ hội muốn giao cho những người khác. Cao Phi báo báo chữ quân tại những người này, xem như hơi yếu. Nhưng Cao Phi hổ dù sao cũng là đại ca hắn, lại cũng không thể không cho hắn đi tại Trình Đại Lôi lặng lẽ trong khoảng thời gian này, trong đại sảnh đã cãi lộn không ngừng. Ngư huynh đệ, việc này lớn, ta nhìn an ổn lý do, vẫn là để ta Man tự quân xuất động đi. Ha ha, Tần đại ca quá lo, ngươi khoanh tay đứng nhìn, ta cũng có thể đem người cứu ra. Với bạn, Tần đại ca cũng học một ít làm sao chiến tranh ngươi một lời ta một câu, loạn cả một đoàn, Trình Đại Lôi bên thai ông tác hưởng. Đầy đủ Trình Đại Lôi mạnh tay chụp lại tại xoáy án trên, tất cả mọi người đồng thời an tĩnh lại, ánh mắt nhìn Trình Đại Lôi. Đều đi, đều đi. Trình Đại Lôi phất phất tay. Được Tần Man, Quan Ngư, Triệu Tử Long, Cao Phi báo, Trương Phỉ đồng thời đứng dậy, Trình Đại Lôi còn không có tác chiến trước động viên đâu, người đã vắt chân lên, cổ chạy mất tăm. Trình Đại Lôi chuẩn bị hướng để A Hỉ hồi báo một chút liên quan tới Lương Châu binh tình huống. Tống Ba Khang xách 10 vạn người đi Trường An, nhưng Lương Châu thành còn có chút người lưu thủ, trước mắt Lương Châu thành binh lực, quan chỉ huy Trình Đại Lôi đều bị A Hỉ điều tra qua. Dù sao cũng là chiến tranh, không phải trò đùa, nhiều giải một số luôn luôn không sai. Giờ chẳng qua chỉ là nhìn mấy người ý tứ, là không tâm tình nghe Trình Đại Lôi nói những thứ này. Trình Đại Lôi nghĩ đến, cũng không có gọi bọn họ trở về. Bây giờ 5 người này trên tay, nhân số ít nhất Triệu Tử Long cũng có 3000 người. Trên tay bọn họ cũng xứng quân sư, chuyện đánh giặc, trung quy cũng không phải một mạch tấn công. Lại thông qua chuyện này, nhìn xem những người này huấn luyện thành quả làm sao. Đại đương gia, chúng ta A Hỉ. Tốt, đi xuống đi, đơn giản chính là một trận tiểu trận chiến, không nên quá coi ra gì. Trình Đại Lôi đi thong thả khoan thai, từng bước một đi đến hậu viện. Tại tránh đi những người khác ánh mắt về sau, Trình Đại Lôi lập tức bước nhanh chạy như bay. Ngân Mâu, Ngân Mâu cái kia Ngân Mâu nữ hải xuất hiện tại Trình Đại Lôi trước mắt, Trình Đại Lôi cơ đại thủ ta bữa đâu, ta bữa đâu. Quỷ diện đúa xuất hiện tại Trình Đại Lôi trong tay, khoác trên người màu đen khôi giáp, đầu kia Hắc Nưu bị dẫn ra tới. Trình Đại Lôi bội kiếm bên búa, tọa hạ Hắc Nưu, trên thân giáp đen giống như dùng màn đêm truy thành. Hắn không kịp chờ đợi xông ra phủ thành chủ. Quan Ngư mấy người nóng lòng muốn thử, Trình Đại Lôi bản thân sao lại không phải, trên thực tế, Trình Đại Lôi chỉ có hơn chứ không kém. Cổng thành, loạn cả một đoàn. Mặc dù loạn, lại loạn mà có trương. Tần Man Quan Ngư mấy cái không kịp chờ đợi chạy về bản gia quân doanh, cơ kêu to đến sống à, đều bận rộn. Bọn thủ hạ không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc hỏi lão đại, chuyện gì a, đều cho ta mau mau, chậm thêm cứ không có cơ hội. Trương Phỉ chửi ầm lên. Vài tòa quân doanh liên tiếp, lẫn nhau tiếng nói chuyện đều nghe thấy. Như thế, liền cũng liền công việc lưu đủ lên, trong bóng tối còn có cạnh tranh ý tứ, ai cũng không muốn lật hậu. Bình thường năm quân trong lúc cứ tồn tại cạnh tranh, cho tới bây giờ văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mọi người lẫn nhau ai cũng không phục người nào. Lâu dài khắc khổ huấn luyện phát huy ra tác dụng, năm nhánh quân đội dùng thời gian ngắn nhất tập kết, nhưng mà nhanh nhất còn là Triệu Tử Long, dù sao hắn Long tự quân nhân số ít nhất. Mà nó, cái thằng nhãi con. Trương Phỉ mắng, chợt nhớ tới một sự kiện nhanh, mau đưa A Hỉ cấp về. Trương Tam gia manh tuy nhân mãnh, nhưng không phải là không có não tử. Huống chi tại Trình Đại Lôi hôn lúc dưới, ai cũng biết tình báo tầm quan trọng. Trận này buôn tập chiến, không dùng chủ bị lương thảo, tự nhiên là tình báo đi đầu. Trương Phỉ dùng đoạt chữ này, dùng cực kỳ chuẩn xác, bởi vì đồng thời Quan Ngư, Tần Man cũng phái ra người. Tam phương tại phủ thành chủ cửa không hẹn mà gặp, lẫn nhau trong mắt đều đốt lửa. Nhưng không có trông thấy A Hỉ, chỉ thấy Bạch Nguyên Phi sững sờ đứng ở nơi đó. Các ngươi làm gì đâu? Bạch Nguyên Phi còn không biết chuyện xảy ra như thế nào. Thì đội trưởng đâu? Ba phe nhân mã vây quanh Bạch Nguyên Phi hỏi. Cái kia, bị Triệu đội trưởng kéo lên mã mang theo, các ngươi là chuyện xảy ra như thế nào? Hắc Tam phương đồng thời thở dài, tâm lý đối với Triệu Tử Long nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Trình Đại Lôi cưới Hắc Nưu lập ở cửa thành, ánh mắt hắn nhìn lấy xuất kích quân đội. Hắn tuy nhiên cũng có chút nghĩ chiến, nhưng lại không chỉ là dẫn theo đứa giết người. Cũng nhìn xem, chi bộ đội này hành quân làm sao. Cho đến trước mắt, Trình Đại Lôi vẫn là rất hài lòng. Tập kết rất nhanh, xuất kích đầy đủ cấp tốc, mấu chốt là lại nhanh đến bước vàng. Cũng không có bởi vì nhanh, mà loạn chương pháp. Lúc này năm nhánh quân đội, giống như tại trên sơn đạo cực tốc buôn chỉ đua xe. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh buôn chỉ, nhưng cũng bình ổn chuyển hướng mẹ cua. Lúc này, Trình Đại Lôi cũng chuẩn bị ra khỏi thành, tòa hạ Hắc Nưu buôn chỉ lên, bốn vó chạm đất, phát ra phanh phanh tiếng vang. Từ khi đạt được chi này Hắc Nưu về sau, Trình Đại Lôi còn không có cơi nó ra trận chiến tranh cơ hội. Hôm nay mới phát hiện, cái Hắc Nưu tốc độ cực nhanh, mà lại sức chịu đựng rất tốt, ngay cả Triệu Tử Long đội kỵ binh ngũ cũng sắp bị hắn đuổi kịp. "Uy, ngươi chờ ta một chút." Sau lưng đột nhiên truyền đến kêu lên, Trình Đại Lôi quay đầu lại, phát hiện Phiền Lê Hoa khoái mã chạy tới. "Ngươi làm sao không giống nhau ta?" Phiền Lê Hoa cưỡi như ngựa mất tiên, trong tay theo nhung đao. "Cái này rất nguy hiểm." "À, bạn cô nương sợ nguy hiểm à?" Chương 424, năm quân xuất chinh Phiền Lê Hoa một bộ áo bào đỏ, tòa hạ như ngựa mất tiên chạy đến Trình Đại Lôi bên người lúc vẫn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phiền Lê Hoa hai má gặp màu đỏ, mũi thở nhẹ nhàng chập trùng. Trình Đại Lôi lúc này mới băng lên, cô nương này cũng là chiến một viên hán tướng, vốn là cầm đao tay, gần nhất làm cho nàng tại Cấp Mô thành theo Tô Anh cùng một chỗ theo hoa, coi là thật có chút ủy khuất nàng. Đi thôi Trình Đại Lôi uống hai âm thanh, tòa hạ mặc ngọc chiếu nguyện thú phát khởi động, tại trên cánh đồng hoang tạo nên một trận màu đen bụi mù. Đồng thời, Cấp Mô thành năm đường đại quân cũng lấy cực cao tốc độ hành quân, nào về phía Lương Châu Khiên Nhu Cốc. Khiên Nhu Cốc khoảng cách Cấp Mô thành có chừng 300 dặm, coi như lấy tốc độ của kỵ binh, cũng chỉ ít cần một ngày một đêm, mà bộ binh tốc độ chậm hơn, chỉ ít cần 3 ngày. Mà lại đuổi tới Khiên Nhu Cốc lúc nhất định phải bảo trì có thể chiến đấu thể lực. Đúng như quả bổ nhào qua lúc mệt mỏi thở hổn hển, tình trạng kiệt sức, trực tiếp tương đương với cho người ta tặng đầu người, đi chờ đợi tại không có đi. Tại năm đường trong đại quân, nhanh nhất tự nhiên là Triệu Tử Long nhẹ kỵ binh bộ đội, nhưng cho dù Triệu Tử Long cũng không có bởi vì hiếu chiến mà choáng váng đầu óc, cũng duy trì 30 dặm nghỉ một chút, chờ khôi phục thể lực về sau, lại tiến hành xuống một lần cực nhanh tiến tới. Trên thảo nguyên Minh tộc, thường thường một người mang theo hai con ngựa, một thất ngồi cưới, một thất trở đi lương khô binh giáo. Chờ một con ngựa kiệt lực lúc, đổi lại thừa mặt khác một con ngựa, như thế bảo trì tốc độ hành quân. Sở dĩ Minh tộc có thể trăm trận trăm thắng, cũng không phải là không có đạo lý. Lấy hiện tại các mô thành tài lực, vẫn không có thể lực cho 3000 người mỗi người chuẩn bị hai con ngựa. Triệu Tử Long khinh kỵ binh đội ngũ đổi tới khiên Ngưu Quan ít nhất phải đến ngày mai hoàng hôn, một ngày một đêm qua, chính là Cao Phi Hổ cần chống nổi, sở dĩ tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Mau mau, mau mau, lại nhanh chút Trương Phỉ cưỡi ngựa buôn chỉ tại trong đội ngũ, trong tay roi ra thỉnh thoảng rơi vào người nào đó đỉnh đầu lại không mau mau, đến lúc đó các ngươi liền mảnh xương vụn đều ăn không được. Tại Tân Man, Quan Ngư, Cao Phi báo trong đội ngũ, một màn này thỉnh thoảng phát sinh. Đối với những hành vi này, Trí Ngại Lôi cũng không có cách nào. Quân, không y không lập. Ở thời đại này, cùng binh lính thật dễ nói chuyện, đàm nhân sinh đàm lý tưởng, cơ hội không nhiều lắm tác dụng. Nhất định phải dùng tàn khốc quân pháp khống chế, sở dĩ trong quân thể phạt binh lính sự tình thỉnh thoảng phát sinh. Bất quá, Trí Ngại Lôi thủ hạ binh lưu manh kẻ ra đời không thể nói hoàn toàn không, nhưng cực sự hiếm thấy. Chỉ từ tốc độ hành quân nhìn, một nhẫn nhị 3 năm, Trí Ngại Lôi sắp thực luyện một chi tinh binh. Mà Trí Ngại Lôi chỗ đoán không lầm, trong khoảng thời gian này Cao Phi Hổ hoàn toàn chính xác rất khó nhịn. Bọn họ từ Giang Nam ngàn dặm tới, trên đường ăn quá nhiều đau khổ. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, tại tao ngộ Lương Châu binh lúc đánh một trận chiến, tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Hiện tại bọn hắn trốn vào khiên nhu cốc, sĩ khí đê mê, liền Cao Phi Hổ bản thân đều thụ chúng tên. Cao Phi Hổ tại Giang Nam lôi kéo lên một đạo nhân mã, 3 năm này thời gian trôi qua không tệ. Giang Nam là chỗ tốt, nhưng nơi tốt dễ dàng làm hao mòn người chí khí, 3 năm này hắn không có đánh cái gì trận chiến, thống binh chiến tranh năng lực so ngày ngày tiếp nhận huấn luyện Cao Phi Hổ cũng không bằng. Bọn họ đã ở khiên nhu cốc khốn 3 ngày, đã sắp lâm vào hết đạn cạn lương tuyệt địa. Trong đêm, còn phải để phòng Lương Châu binh công kích, Cao Phi Hổ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, tại trong đại trướng, cùng Hoàng Tam Nguyên cùng thủ hạ mấy tên thủ lĩnh nghị sự. Nhị thủ lĩnh Tề Thiếu Kiến, trước kia là Lục Lâm đạo trên tội phạm, giết người như ngóe, trên giang hồ phổ biến có tiếng xấu. Tam thủ lĩnh Quách Bất Trạng, là một cái thủy tặc, làm nhân sinh đến nhỏ gầy, ánh mắt lại giống như hoàng thử lang kiếp người. Chiến bại về sau, mọi người tâm tình đều không phải là rất tốt, trong đại trướng đè nén một loại nặng nề bầu không khí. Hoàng Tam Nguyên tính toán gặp qua cảnh tượng hành trắng người, trước mắt thắng bại đối với hắn mà nói về thực không tính là gì. Nhưng những thủ lĩnh khác lại có chút không giữ được bình tĩnh. Cao Phi Hổ cười ha ha một tiếng, nói: "Chư vị an tâm chớ đội, Từ Lòng đã phá vây đi đại đương ra nơi đó cầu viện, tính toán thời gian, cái 1-2 ngày liền nên đến. Chờ đại đương ra đến, vấn đề trước mắt cũng cứ không tính là gì vấn đề." Đối với tên Trình Đại Lôi, Tề Thiếu Kiến cùng Bách Bất Trạc bọn người không tính lạ lắm. Bởi vì Cao Phi Hổ thường xuyên nói lên, nói Trình Đại Lôi làm sao làm sao. Bất quá, danh tiếng loại sự tình này, nghe được nhiều dễ dàng sinh ra phản nghịch tâm lý. Hú hổ, lần này là vừa mới binh bại, đối với Cao Phi Hổ không tín nhiệm, ngược lại cứ biến thành đối với Trình Đại Lôi không tín nhiệm. "Lão đại, Trình đương ra đến, thật có thể giải trước mắt chi vây à?" Tề Thiếu Kiến nhịn không được hỏi. "Vây quanh chúng ta thế nhưng là Lương Châu binh. Quân đội của đế quốc, nói tóm lại, là từ tây đến đông, từ bắc đến nam càng ngày càng yếu. Mà tây bắc Lương Châu binh, từ trước đến nay có hổ làng chi sư xưng hảo. Đương nhiên, bọn họ cũng là bị Nhung tộc đánh cho thảm nhất một chi quân đội. Lương Châu binh lại như thế nào?" Cao Phi Hổ nói. "Tự ta hỏi ngươi, là Lương Châu binh cường, còn là Nhung tộc kỵ binh mạnh? Cái này hiển nhiên là Nhung tộc, nhưng chúng ta đại đương ra liền Nhung tộc đều đánh cho chạy, chẳng lẽ sẽ đáng sợ chỉ là mấy cái Lương Châu binh?" Cao Phi Hổ khinh thường nói. Cái này lúc Cao Phi Hổ thường xuyên nói lên, mọi người lỗ tai đều nhanh mài ra vết chai. Cao Phi Hổ là 10 phần tôn trọng Trình Đại Lôi, thậm chí có mấy phần sùng bái. Không phải vậy, làm sao lại vừa ra sự tình liền nghĩ đến Lương Châu tìm nơi nương tựa hắn? Nhưng mọi người nghe được thực sự quá nhiều, nhiều đến đã có chút phản cảm. "Lão đại, dựa vào người người đi, dựa vào tường đổ, sống còn sự tình, chúng ta vẫn phải dựa vào chính chúng ta a." Quách Bất Trạc. Cao Phi Hổ nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất, chân mày chăm chú nhăn lại tới. "Lời này của ngươi bên trong có ý tứ gì?" Lão đại Quách Bất Trạc một e sợ, "Ta chỉ nói là chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thân người khác." Im ngay, Cao Phi Hổ đột nhiên nổi giận, "Ta cùng đại đương gia là cùng một chỗ từ núi Thanh Nưu giết ra tới, 10 vạn nhung tộc đều bị chúng ta giết, chúng ta là sinh tử huynh đệ, cái gì người khác?" Cao Phi Hổ thổi phồng Trình Đại Lôi, kỳ thực cũng có thổi phồng chính mình sự tình. Núi Thanh Nưu nhất chiến, hắn cũng tham dự, cả một đời chỉ món này lộ mặt sự tình, sở dĩ thường xuyên nhắc lên. "Lão đại, ngươi không nên tức giận, chỉ là đại đương gia thật có thể đánh tan Lương Châu binh à?" Quách Bất Trạc tranh thủ thời gian bồi tội, hắn ngược lại là không hề có nghi vấn Cao Phi Hổ dũng khí, chỉ giờ chẳng qua chỉ là tình huống trước mắt, thật vô cùng khó để hắn lạc quan lên. Chuyên môn nói Trình Đại Lôi tại Lương Châu làm sao đến, liên quan tới hắn truyền thuyết, Giang Nam bên kia cũng là xôn xao. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng là danh bất hư truyền, còn là thịnh danh chi hạ kỳ thực khó phó, cũng chỉ có gặp qua Trình Đại Lôi vốn nên người mới biết. "Ngươi cho ta đem tâm đặt ở trong bụng." Cao Phi Hổ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, "Trại cấp mô thượng hạng, tất cả đều là ta dập đầu lạy hoán mệnh huynh đệ, biết ta Cao Phi Hổ sẽ ra chuyện, bọn họ ai cũng ngồi không yên. Khẳng định là trước tiên chạy tới." Cao Phi Hổ nói lời này lúc, trong lòng kỳ thực không nhiều lắm lực lượng. Hắn cùng Trình Đại Lôi đã từng kể vai chiến đấu, nhưng muốn nói hắn tại trại cấp mô nhân viên, kỳ thực xa xa chưa nói tới tốt. Chương 425, 3000 Long tự quân Triệu Tử Long đến Khiên Nhu cốc cần thiết thời gian, so Trình Đại Lôi trước đó dự đoán sớm hơn. Trên thực tế, tại sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Tử Long liền đã tiếp cận Khiên Nhu cốc. Thời gian chỉnh một chút sớm một nửa. Cũng không phải là Trình Đại Lôi trước đó tính ra sẽ ra vấn đề gì, mà là hắn xem nhẹ một sự kiện. Tại đem sơn trại thăng cấp làm sơ cấp thành trì về sau, các mô thành thu hoạch được thần hành kỹ năng, tốc độ hành quân tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy, dự đoán hoàng hôn mới có thể đến chiến, lại tại sắc trời hơi sáng lúc đã tới gần Khiên Nhu cốc. Từ đây mà trông đi qua, Khiên Nhu cốc liền ở trước mắt. Long tự quân sau lưng Triệu Tử Long chỉnh tề dừng lại, chờ đợi Triệu Tử Long mệnh lệnh. Triệu Tử Long là cái thứ nhất đến, còn lại như Tần Man, Quan Ngư tuy nhiên tức giận đến lửa cháy, nhưng hai cái đuổi cuối cùng không chạy nổi bốn đầu chân, hiện tại còn đang trên đường tới. Theo A Hỉ hồi báo tình huống, Tống Ba Khang xách 10 vạn binh đi Trường An, trước mắt lưu thủ tại Lương Châu thành binh lực, đại khái tại chừng 5 vạn. Công kích cao phi hổ, đương nhiên sẽ không 5 vạn người huy động toàn bộ lực lượng, địch nhân binh lực đại khái tại 2 đến chừng 3 vạn. Tống Ba Khang cùng Đái Bạch sau khi rời đi, chủ trì quân chính đại cục người là Lục Lạc. Trình Đại Lôi đương nhiên làm qua liên quan tới hắn bối cảnh điều tra, kỳ nhân xuất thân Giang Nam Lục gia, là cái dân sự quan biên, về phần lãnh binh chiến tranh, không nghe nói hắn có phương diện tài năng này. Triệu Tử Long lấy ánh mắt ra hiệu Trình Đại Lôi, nhìn Trình Đại Lôi ý tứ, trận chiến này nên như thế nào đánh. Trình Đại Lôi đi về phía trước rỗi rỗi tay mời ngài. Đã đem Long tự quân giao cho Triệu Tử Long, Trình Đại Lôi liền chuẩn bị kỹ càng buông tay không quản, cũng không thể chính mình một mực tự thân đi làm, đỡ lấy bọn hắn bước đi. Lại cũng mượn sự tình lần này nhìn xem, Triệu Tử Long năng lực chỉ huy làm sao. Triệu Tử Long nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Sau đó, hắn giơ tay lên chỉ phía xa Khiên Nhu cốc phương hướng, trong miệng thốt ra hai chữ: "Tiến công 3000 Long tự quân đồng thời phát động, hướng Thung Lũng xuất phát." Bọn họ yên tĩnh lúc như đá trụ, nhưng ở Triệu Tử Long sau khi ra lệnh, lại đồng thời giống cường cung bắn ra tên nỏ. Một màn này, chính hợp Trình Đại Lôi tâm ý thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Câu nói này thả trên chiến trường cũng giống như vậy, lấy có chuẩn bị công không chuẩn bị, lấy có tính toán đánh không đến được, vốn là càng nhanh càng tốt. Long tự quân tại thần hành kỹ năng tác dụng dưới, cực thời gian ngắn đuổi tới chiến, vốn là phát động đánh bất ngờ thời cơ tốt nhất, hơi chút trì hoãn liền có thể làm hỏng chiến cơ. Trình Đại Lôi lần này chỉ phụ trách chém giết, sự tình khác mặc kệ. Làm Triệu Tử Long hạ lệnh về sau, hắn liền cùng Phiền Lê Hoa đồng thời xông giết ra ngoài. Hắn, Triệu Tử Long cùng Phiền Lê Hoa xem như xông vào đội ngũ phía trước nhất ba người, cũng coi là sớm nhất cùng Lương Châu binh tiếp xúc ba người. Trình Đại Lôi nhất phủ nổ tung doanh trại trước hàng rào gỗ, dẫn đại binh giết đi vào. Triều ta là người mỗi ngày bên trong mệt mỏi nhất thời khắc, Lương Châu binh đang trong lều vải ngủ được an tâm, đột nhiên liền nghe phía ngoài tiếng la giết, chờ bọn hắn lao ra lúc, nhìn thấy ít đòi sắc trời bên trong, một thất hắc lưu mạnh mẽ đâm tới, lại doanh trại bên trong đại sát đặc sát. Nếu như không phải trời sắp sáng, đám người có thể thấy rõ ràng Châu trên lưng còn nâng một người. Sợ thật đúng là sẽ coi Trình Đại Lôi là làm một loại nào đó từ trên núi sông tới quái vật. Cao Phi Hổ bị ngăn ở trong sân gốc, bị chặn đạt được bên ngoài bị quất. Cao mày níu chặt, trong lòng bất ổn. Tuy nhiên trong lòng tin tưởng Trình Đại Lôi sẽ không nhìn lấy chính mình sẽ ra chuyện không quản, nhưng bên trong dù sao ngăn cách thời gian 3-4 năm, cảnh còn người mất, ai biết có một số việc có phải hay không xác định. Lúc này, ngoài sơn cốc tiếng la giết lồi ra. Có lâu la hướng Cao Phi Hổ báo cáo, Cao Phi Hổ vốn nên cũng không có ngủ, nhanh chân đi ra lều vải, nhìn thấy ngoài sơn cốc tiếng chém giết một mảnh. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống lão đại, giống như có người đến cướp Lương Châu binh đại doanh, chỉ là không biết là cái người nào. Tề Thiếu Kiến, Cao Phi Hổ trong lòng hơi động, bỗng nhiên hét lớn còn có thể là cái người gì, khẳng định là đại đương gia tới cứu chúng ta. Cao Phi Hổ lập tức đình chỉ sống lưng, mây đen tan đi, cả người dương mi thổ khí. Nhanh tập kết minh đệ để cho chúng ta phối hợp đại đương gia đánh đi ra Lương Châu binh đại doanh, Lục Lạc giờ phút này cũng là một đầu đầy rối. Trong đêm hoàn toàn chính xác an bài chẳng gác, nhưng chủ yếu là phòng bị Cao Phi Hổ tại trong đêm phá vây. Lục Lạc nhìn tính và tính, không có tính tới Trình Đại Lôi binh sẽ giết tới. Mấu chốt là bọn họ chạy tới tốc độ sát thực vượt quá Lục Lạc đón trước. 3000 người xâm nhập đại doanh, giết người phóng hỏa, Lương Châu binh bị đánh trở tay không kịp, nhất thời vô pháp tổ chức lên phòng ngự lực lượng, 3000 người như vào chỗ không người. Lục Lạc gấp đến độ sức đầu mẹ chán, nắm chặt thời gian ngăn cản lực lượng phản kích, Tống Ba Khang chịu đem hắn lưu lại thủ thành, người này liền không phải là giá áo túi cơm. Mà Lương Châu binh phản ứng cũng là không chậm, tại không rõ rõ địch nhân nội tình tình huống dưới, vậy mà tổ chức lên một cỗ không nhỏ lực lượng phòng ngự. Triệu Tử Long khiến bọn thủ hạ đánh chiêng, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Kể từ đó, Lục Lạc liền kiến thức đến chi bộ đội này chỗ bất phàm. Tại loạn chiến tình huống dưới, Triệu Tử Long ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui. Có người lội mở con đường, có người yểm hộ, có người phụ trách đoàn hậu, 3000 người rút lui cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Trong sơn cốc, Cao Phi Hổ vừa tập kết hảo nhân thủ, chuẩn bị dẫn đội trùng sát đi ra, lại phát hiện ngoài sơn cốc chiến đấu đã kết thúc. Hắn người ngẩn người ở đó, lại không biết nên làm thế nào cho phải, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cao Phi Hổ. "Lão đại, bọn họ sẽ không phát giác đánh không lại trốn đi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Tề Thiếu Kiến nhắm lại mõm chó của ngươi. Cao Phi Hổ giận không chỗ phát tiết, tức giận nguyên nhân chủ yếu là cũng sợ hãi Tề Thiếu Kiến là nói thật. Dù sao Lương Châu binh không yếu, nhân số lại nhiều, đại đương gia đánh không lại tình huống dưới, lựa chọn thí tốt bảo đảm xe cũng không phải là không thể được. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn tiếp xuống thế nào. Cao Phi Hổ ra lệnh. Sau đó Lục Lạc chủ động phái người xuất kích, đối phương giết tới mùa hắn kinh hồn bạt vía, chỉ khi nào rút lui lúc cứ để lộ nội tình mảnh. Hóa ra đối phương chỉ có 3000 người, Lục Lạc lập tức phái ra nhân mã truy kích. Hai chi đội kỵ binh ngũ tại trên cánh đồng hoang triển khai truy đuổi chiến, khiến Lục Lạc không tưởng tượng được là đối phương chạy trốn tốc độ rất nhanh. Cực trong thời gian ngắn, liền vung phe mình một đoạn lớn lộ trình, sau đó, đối phương đột nhiên chuyển hướng, quay đầu lại giết một cái hồi mã thương. Phe mình bị nhất cử công phá, quân lính tan rã, sau đó đánh tơi bời trốn về đến. Lục Lạc bừng tỉnh đại ngộ, đối phương căn bản chính là dụ binh xuất kích, sau đó nhất cử đánh tan. Về sau, Lục Lạc lãnh hội đến địch quân xảo trá ti tiện, kịp thời phái ra trọng binh xuất kích, muốn cùng đối phương triển khai một trận cứng đối cứng tao ngộ chiến lúc, đối phương lập tức trốn xa, chính mình liền địch nhân mông ngựa đều sở không tới. Nhưng mà, làm phe mình lựa chọn án binh bất động lúc, bọn họ đến sẽ xông lại quấy rối, chiếm chút tiện nghi liền chạy. Như thế, trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến hoàng hôn, tại đang lúc hoàng hôn, Tần Man, Quan Ngư, Chư Vị, Cao Phi báo đội bộ binh ngũ đồng thời đến. Tại binh lực lượng, đã có thể cùng địch nhân ngang hàng. Chương 426, Thiên Cổ Văn Nhân hiệp khách mơ mau mau, lại nhanh chút nơi xa vang lên nam nhân táo bạo tiếng thúc dục, thậm chí còn không hề có trông thấy người, thanh âm đã chấn động đến màng nhĩ rung động. Có thể thanh âm truyền xa như vậy, âm thanh chấn động như sấm người, trừ Trương Tam gia tìm không thấy người thứ hai. Trình Ngại Lôi đoán được quả nhiên không sai, nhìn xa xa Trương Tam gia nhân mã đã đến. Không chỉ là hắn, Tần Man, Quan Ngư, Cao Phi báo bốn chi bộ đội gần như đồng thời đến. Bốn người xuất lĩnh tất cả đều là bộ binh, tốc độ hành quân cùng Triệu Tử Long khinh kỵ binh không thể so sánh. Nhưng bốn người trên đường đều so sánh dùng sức, người nào cũng không muốn lạc hậu những người khác. Trương Phỉ là như thế tâm tư, những người khác tâm tư cũng là giống nhau. Mọi người trong lòng nghĩ tất cả đều là mau mau đi, chậm thêm liền bị Triệu Tử Long đem người giết sạch. Giờ phút này đổi tới xem xét, Triệu Tử Long còn ở bên ngoài vây, cũng không có tấn công vào địch quân đại doanh. Trương Phỉ cười ha ha, nói: "Tử Long huynh đệ quả nhiên trượng nghĩa, không hề có tự mình một người ăn một mình." Triệu Tử Long không phải là không muốn ăn một mình, mà là ăn không trôi. Tại Trương Phỉ bốn người không có đổi tới trước đó, phe mình cùng địch nhân binh lực so đạt đến đáng sợ 10 so 1. Nếu như thật sự kéo ra chiến tuyến, Triệu Tử Long sử dụng khinh kỵ binh siêu cao tính cơ động, từng chút đem địch nhân từng bước xâm chiếm, cũng chưa chắc làm không được. Cần phải trong vòng một ngày, đem 3 vạn Lương Châu binh đánh tan, quả thật có chút ép buộc. Đối mặt Trương Phỉ ca ngợi, Triệu Tử Long dối trá ứng thừa. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chính mình có phải hay không quá bảo thủ. Liên nên tìm biện pháp, trước đảo Hoàng Long, tại bọn họ đến trước khi đến, giải quyết chiến đấu. Không chỉ là Trương Phỉ, Tần Man ba trên mặt người cũng lộ ra hài lòng biểu lộ. Mọi người lòng nóng như lửa đốt đi đường. Sợ không phải liền là Triệu Tử Long ăn một mình à? Bây giờ Lương Châu binh đang ở trước mắt, ngày đêm thao luyện, chọn bện mài đao 3 năm, không phải là vì hôm nay sáng đao à? Đương nhiên, chứ người ngưỡng mộ chiến còn là Trường An, nơi đó mới được quần hùng tranh giành, anh hùng hội võ. Nhưng bất đắc dĩ cùng đại đương gia không cho phép ra binh, mọi người cũng chỉ có thể dùng trước mắt chi này Lương Châu binh tiết tiết sát ý. Nhưng Lục Lạc khuôn mặt đã là tái nhợt vô cùng, hắn nhìn lấy địch nhân binh lực càng ngày càng nhiều, đã cơ hồ cùng phe mình ngang hàng, mà lại những người này ngươi một lời ta một câu, mặt chạy xuôi lấy ánh mắt hưng phấn, tựa hồ đem mình làm một bàn mầm hạt đậu, người nào tới ai cũng có thể ăn một miếng. Lục đại nhân, chúng ta từ trước đến nay cùng các mô thành nước giếng không phạm nước sông, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, không bằng hướng bọn họ cầu hòa đi. Bọn thủ hạ hướng Lục Lạc nói. Nước giếng không phạm nước sông, Lục Lạc lạnh hừ một tiếng, thật không được một kiếm đem cái đầu người chém đứt. Con hàng này sẽ không phải là cái người mù kẻ đứt đi, phàm là có mắt có lỗ tai, người nào không biết Trình Đại Lôi là Tống Bá Khang cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tại nhà mình hậu hoa viên, Tống Bá Khang làm sao nguyện ý có một thế lực khỏe mạnh trưởng thành? Sở dĩ hai nhà duy trì sống chung hòa bình, cũng không phải là bởi vì Tống Bá Khang không muốn thu thập hắn, mà là thu thập không hắn. Bây giờ lưu lại 5 vạn người thủ Lương Châu thành, phòng chính là người nào, phòng không phải liền là Trình Đại Lôi à? Hoàng hôn mặt trời lặn, trên cánh đồng hoang độ nhất tầm bằng dựng. Lục Lạc lập tại nơi nào, trên mặt âm tình bất định, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Như có cơ hội, diệt trừ Trình Đại Lôi, tất nhiên là một cái công lớn. Mà trước mắt, chưa hẳn không phải một cơ hội. Phe mình dùng khỏe ứng mệnh, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Mà địch nhân chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhất định tình trạng kiệt sức. Mà tại binh lực thượng, phe mình thậm chí chiếm có nhất định ưu thế. Nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, khiến cho qua hôm nay, chính mình cứ chém dụng cái ác tặc, thiên hạ dương danh. Lục Lạc mặc dù là cái văn nhân, nhưng cũng không thiếu khuyết dũng khí, thiên cổ văn nhân hiệp khách mơ, hôm nay Lục Lạc cứ muốn nói cho Trình Đại Lôi, thậm chí nói cho toàn bộ Lương Châu ngươi cho rằng bản thân là cái thư sinh, bản thân nhưng thật ra là cái võ phu. Toàn quân tập kết, Lục Lạc cầm kiếm hạ lệnh giết, mà vừa lúc, Trình Đại Lôi cũng không có cùng Lục Lạc nói chuyện với nhau, nói chút hôm nay hiểu lầm một trận, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt các loại. Thậm chí căn bản không cần Trình Đại Lôi hạ lệnh, Quan Ngư 5 người đã phát động tiến công. Trình Đại Lôi hôm nay không hề có chỉ huy quyền, cẩn thận nói, xem như cái trọng tài, cũng phán đoán một chút 5 quân chiến đấu lực cường lượng. Mà 5 chi đội ngũ, tính toán 5 chi đơn độc đơn vị tác chiến, đơn độc đều có một bộ công thủ hệ thống, lẫn nhau trong lúc cũng không phối hợp. Đón ánh chiều tà, song phương khởi xướng đối chủng. Vẫn như cũng là Triệu Tử Long khinh kỵ binh đội ngũ dẫn đầu xuất động, dù sao, 4 đầu chân muốn so 2 cái đuổi chạy càng mau hơn. 3000 như lang như hổ hán tướng, giết vào trận địa địch, đem Lương Châu binh sông mở một con đường máu. Sau đó là song phương bộ binh chính diện giao phong, đây mới thực là huyết chiến. Dưới loại tình huống này, Tần Man Man tự quân phát huy ra tác dụng cực lớn. Chính thức thu đến kỳ hiệu chính là Mai Hoa trận, 10 người một đóa hoa mai, ngưng tụ thành từng đoàn công không phá được phòng ngự, mà tại loạn quân bụi bên trong, Mai Hoa trận thỉnh thoảng khép lại, thỉnh thoảng tản ra, không ngừng thu gặt lấy tánh mạng. Bộ binh chính diện tấn công, sợ nhất không phải thể lực tầm mắt thu hết, lớn nhất sợ không phải địch nhân võ nghệ xuất chúng, sợ nhất là tìm không thấy địch nhân chỗ nào bên trong. Hiện tại Man tự quân đã Mai Hoa trận hình thức hợp làm một thể, cũng không sợ điểm này. Đương nhiên, cái thiếu không Tần Man chỉ huy, bước vào tuyệt thế về sau, Tần Man võ nghệ cùng thống soái năng lực đều để bạt nhất đại đẳng cấp. Trong tay một cây trường thương, không người địch lại, ngoài ra còn có lúc rối rãi, chỉ huy Mai Hoa trận công kích. Ma tự quân có chừng khoảng 6000 người, tạo thành Mai Hoa trận về sau, vung vào trong loạn quân 600 đóa hoa mai, giống 600 đóa không phá pháo đài. Chư vị, quan ngư, Cao Phi báo xem xét, nha, tiểu tử này có áp đáy hòm đồ bà ta, vì cái gì chúng ta không biết. Chư vị ba người tất cả đều là trên chiến trường đám côn đồ, giờ khắc này ở Tần Man kích thích dưới, người người tranh tiên, giết địch không đến được. Lương Châu binh cảm thấy, chính mình không phải tại cùng người chiến đấu, mà là cùng hổ lang đánh nhau. Ngay tại lúc đó, trong sơn cốc truyền đến một trận tiếng la giết. Lục Lạc trong lòng hoảng hốt, nhịn không được quay đầu nhìn lại, lúc này, Cao Phi hổ từ trong sơn cốc giết ra tới. Cao Phi hổ đều biệt khuất thật lâu, ngàn dặm tìm nơi nương tựa Trình Đại Lôi, sau cùng lại làm phải cần Trình Đại Lôi tới cứu, chung quy là có chút mất mặt. Giờ phút này gặp Trình Đại Lôi đã tại ngoài sơn cốc khởi xướng tổng tiến công, bọn họ cũng từ trong sơn cốc bộ triển khai phá vây. Lục Lạc lập tức cảm giác được hai mặt thụ địch là một loại như thế nào mùi vị, chung quanh đều là địch nhân. Chính diện là Mai Hoa trận gánh vác trùng kích, Trương Phỉ, Cao Phi báo, Quan Ngư ba người lại là giết người như ngóe, mà Triệu Tử Long khinh kỵ binh một khắc cũng không có nghỉ ngơi, tại trong đội ngũ vừa đi vừa về trùng sát. Rất nhanh, Trình Đại Lôi cùng Cao Phi hổ hai chi bộ đội liền hợp đến cùng một chỗ, sĩ khí lại một lần tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố. Đại nhân, lui đi, thủ hạ cao giọng nói. Lục Lạc khuôn mặt bôi đen đến cực kỳ khó coi, đã không dùng hắn hạ lệnh, thủ hạ binh lính đã bắt đầu chạy trốn. Tại toàn bộ đế quốc, Lương Châu binh tất cả đều là có ít cơ vần, nhưng quân đế quốc đánh không lại liền chạy thói quen cũng bị bọn họ hoàn mỹ kế thừa. Binh bại như núi đổ, một khi binh lính bắt đầu chạy tán loạn, cứ cũng không phải Lục Lạc có thể ngăn cản. Hắn đứng tại trong loạn quân, bỗng nhiên có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Hắn cho là hắn là cái võ phu, kỳ thực hắn chỉ là cái thư sinh. Chương 427, đại triển thần uy thiên cổ văn nhân hiệp khách mơ, cũng có người nói cái gì thà làm bách phu trưởng, không làm một thư sinh. Nhưng mơ cuối cùng chỉ là mơ, thư sinh cũng chỉ là thư sinh. Tại trên tuyên chỉ huy hào bắt mặc, chỉ điểm giang sơn, liền cho là mình ngực có trăm vạn tinh binh. Nhưng trên chiến trường, huy sái lại là lâm ly máu tươi. Lục Lạc đánh giá cao chính mình. Lương Châu binh bại như núi đổ, chạy trối chết. Lục Lạc cũng chạy trốn trong đại quân, bị thủ hạ viện khởi công, tại thân vệ bảo vệ dưới chật vật hướng Lương Châu thành phương hướng bỏ chạy. Mà Chính Đại Lôi một phương lại là sĩ khí tăng vọt, đuổi theo Lương Châu binh chém giết, làm đem phía sau lưng hướng địch nhân về sau, nên đón bọn họ cũng chỉ có tử vong. Chính Đại Lôi cưỡi tại Hắc Nưu trên lưng, dùng trong tay Thiên Lý Nhãn nhìn xa xa một màn này, nhìn thấy chạy tán loạn Lục Lạc. Nam Đường đại quân cùng Cao Phi hổ hợp tại một chỗ, như lang như hổ nhào về phía địch nhân. Được rồi, thu binh. Chính Đại Lôi tại lập tức nói một tiếng, chiêng đồng gõ vàng, truy kích địch nhân đội ngũ đồng thời ngừng bước. Tần Man năm người phóng ngựa đi vào Trình Đại Lôi bên người. Đại đương gia, là sao không để cho chúng ta đuổi tiếp? Lại đuổi tiếp, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt bọn họ. Tần Man, tiêu diệt bọn họ đến có ý nghĩa gì? Ra cùng đường chớ đuổi, huống hồ mục đích của chúng ta đã đạt tới. Trình Đại Lôi phất phất tay dọn dẹp chiến đi. Đánh thắng trận chiến đấu này, chư tâm tình của người ta đều rất lợi hại vui vẻ. Nhưng muốn nói cao hứng nhất, còn là Cao Phi Hổ. Từ Giang Nam đến Lương Châu, trên đường đi phí tốt nhiều vất vả, hắn cũng một mực thừa nhận thủ hạ nghi vấn. Trình Đại Lôi có thể hay không còn đem mọi người làm minh đệ đối đãi? Hắn cứu lại có thể an bài tốt mọi người thẳng đến lúc này, tất cả lời đồn tự sụp đổ, mình tại trại các mô nhân duyên, cũng không có nghĩ đến bết bát như vậy à. Cao Phi hổ rốt cục ở lòng bàn tay huynh đệ trước Dương Mi thổ khí, có thể có nhiều người như vậy tới cứu mình, hắn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Nhìn một cái, đây đều là ta trước kia huynh đệ, ta xảy ra chuyện ai sẽ không quản. Cao Phi hổ cao ngang đầu lâu, giả bộ như phong khinh vân đạm cùng những người khác chào hỏi. Ha ha, lão Tần A, đã lâu không gặp. Trương Tam gia, ngươi thân thủ thế nhưng là càng tốt hơn. Sau đó, Cao Phi hổ lúng túng phát hiện, tựa hồ chẳng một hai phản ứng chính mình. Bởi vì bọn hắn đều đang bận cướp đoạt Lương Châu binh lưu lại khôi giáp, thớt ngựa, vũ khí. Tựa hồ không hề có trông thấy Cao Phi hổ phất tay động tác. Báo tử, tới mau mau, đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Một chút đồ vật cũng đừng cho bọn hắn lưu lại. Không nói những người khác, ngay cả Cao Phi báo đều không có thời gian phản ứng đại ca của mình. Cao Phi hổ đứng ở đó, tâm tình có chút buồn bực. Tề Thiếu Kiến, Quách Bất Trạc bọn người bao quanh ở bên cạnh hắn, sững sờ nhìn lấy chúng quanh. Các mô thành binh lính biểu hiện, làm bọn hắn cảm thấy có chút sợ. Những người này ăn mặc chỉnh tề thống nhất chế phục, coi như tại tranh đoạt chiến lợi phẩm trong chuyện này, cũng duy trì nhất định trật tự. Mà tại vừa rồi trong chiến đấu bọn họ bày ra tố chất, càng là làm cho người không rét mà run. Bọn họ từ giàu có Giang Nam mà đến, tâm lý thật là có chút xem thường Lương Châu cái Tây Bắc biên quan. Đối với Cao Phi hổ cả ngày khoác lác Trình Đại Lôi, càng là có loại theo bản năng phản cảm. Đối phương giống như một khối đi qua thiên truy bách luyện, tẩy đi tất cả tạp chất sau sắt thép, đi qua liệt hỏa thối luyện, đã trở thành một thanh sát khí làm người ta sợ hãi cương đao. Mà phe mình, ăn mặc loạn thất bát tao quần áo, có cái kia lang nha động, có cầm thiết truy, có lấy cây gậy gỗ làm vũ khí thấy thế nào, làm sao đều giống như một đám người ô hợp. Lúc này, Trình Đại Lôi xông Cao Phi hổ phất phất tay. Cao Phi hổ lĩnh lấy thủ hạ người liên tục không ngừng đi vào Trình Đại Lôi bên người, bối rối từ lập tức đến ngay, hắn cùng Hoàng Tam Nguyên cùng một chỗ ôm quyền hành lễ. Đại đương gia Trình Đại Lôi gật gật đầu đều tới rồi. Cao Phi hổ ngu ngơ cười một tiếng, phía nam tình huống càng ngày càng không tốt, cứ mang theo thủ hạ người tới. Đại đương gia, chúng ta bên này tình huống làm sao coi như là qua được đi. Cao Phi hổ tại Giang Nam cũng có một đạo nhân mã, trên tay có trên vạn huynh đệ, lúc này có thể ném nhà cửa nghiệp tới tìm nơi nương tựa Trình Đại Lôi, đủ thấy đối với Trình Đại Lôi tín nhiệm. Tính toán ra, song phương đã là 3-4 năm không thấy, Trình Đại Lôi ánh mắt hướng chung quanh đi một vòng, gặp Cao Phi Hổ thủ hạ quần áo tả tơi, trên mặt xanh xao, nghĩ cũng biết, bọn họ đoạn đường này tới, tất nhiên là ăn không ít đau khổ. Tề Thiếu Kiến, Quách Bất Trạc chờ mười mấy người lập sau lưng Cao Phi Hổ, nhìn trộm đánh giá Trình Đại Lôi. Liên quan tới tên Trình Đại Lôi, Cao Phi Hổ là thường xuyên nhắc lên, đám người lỗ thai đều nhanh muốn mải ra với chai. Nhưng Trình Đại Lôi bản thân, bọn họ lại là hôm nay lần thứ nhất. Chỉ gặp Trình Đại Lôi cưỡi tại Mặc Ngọc Âu Nguyệt Thú trên lưng, người khoác chiếu nguyệt con cốc giáp, trừ tướng mạo xấu xí chút, hoàn toàn chính xác được xưng tụng uy phong hiển hách. Bọn họ đương nhiên không dám xem thường Trình Đại Lôi, ngay từ đầu đối với Trình Đại Lôi nghi vấn, giờ phút này đã tan thành mây khói. Dù sao, có thể hiệu lệnh dạng này một chi đội ngũ lãnh tụ, há lại ung dung hạng người. Cao Phi Hổ sững sờ, lúc này mới ý tứ đến Trình Đại Lôi đang nhìn cái gì. Hắn nhất cước đá vào Tề Thiếu Kiến trên đùi, nói: "Đều thất thần làm gì, đây là lão đại của ta, còn không mau hướng đại đương gia chào." Mấy người cuống quýt kịp phản ứng, đồng thời cúi đầu, trong miệng hô to gặp qua đại đương gia. Trình Đại Lôi gật gật đầu không nói cái này, chờ về sơn trại trước lại nói. Lúc đó, đại khái là nửa đêm giờ tí, chiến đấu tiếp tục mấy canh giờ. Lại đem chiến lợi phẩm đều thu thập trên lúc, đám người bắt đầu trở về các mô thành. Lúc này, Tần Man, Quan Ngư bọn người mới nghĩ đến tìm Cao Phi Hổ lên tiếng kêu gọi. Dù sao cũng là đã từng cộng đồng kể vai chiến đấu huynh đệ, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn đem Cao Phi Hổ quên, chỉ bất quá vừa rồi vội vàng đoạt chiến lợi phẩm, không có thời gian cố kỵ Cao Phi Hổ. Các mô thành theo chiến lợi phẩm cùng đầu người số luận công hành thưởng, phụ trách chuyện này là cùng thân. Sở dĩ tại đánh quét chiến trong chuyện này, người nào cũng không chịu lạc hậu, bởi vì cái quyết định về sau đều chi đội ngũ lấy được tư nguyên bao nhiêu. Cao Phi Hổ bên người vây một đám người, đều là năm đó từ núi Thanh Nhu cùng đi ra khỏi tới lao đệ mình. Lúc này thấy mặt, tự nhiên cũng có chuyện nói không hết trò chuyện. Tiến hô hậu ủng, Cao Phi Hổ cả người hoàn toàn giật lên tới. Lúc trước, sơn trại người già trẻ em theo Cao Phi Hổ trốn hướng Giang Nam, ở nơi đó an doanh lập trại. Giờ phút này biết nhau tập hợp một chỗ, nói trong 3 năm này phát sinh chuyện quá khứ. Tề Thiếu Kiến bọn người ban đầu lo lắng tan thành mây khói, một màn này bỏ đi bọn họ lo nghĩ, trại Cấp Mô cùng Phi Hổ trại vốn là một thể, ban đầu lo lắng vốn là dư thừa. Lúc này, Trình Đại Lôi cùng Hoàng Tam Nguyên đồng hành, hướng hắn hỏi thăm Phi Hổ trại gần nhất mấy ngày này tình huống. Tình huống không thật là tốt, bằng không mà nói, Cao Phi Hổ cũng sẽ không nghĩ đến Lương Châu. Mà dọc theo con đường này, càng là gặp được quá nhiều khó khăn, có chút huynh đệ chết ở nửa đường bên trên. Cao Phi Hổ từ Giang Nam rời đi thời điểm, mang theo hơn 1 vạn người, cùng Lương Châu binh đánh một trận, trước mắt chỉ còn lại có 7-8 ngàn người, trong đó còn có hơn phân nửa người già trẻ em. Chương 428, sau khi thắng lợi cuộc chiến đấu này, Trình Đại Lôi xác thực lấy được thắng lợi, thậm chí có thể nói là toàn thắng. Thông qua một trận chiến này, làm hắn đối với 5 chi đội ngũ chiến đấu lực có phán đoán, chí ít cái chứng minh tiếp tục 3 năm huấn luyện cũng không phải là vô dụng công. Mà cũng nhờ vào đó, thăm dò ra Lương Châu binh chiến đấu lực không yếu, nhưng không tính mạnh. Nhưng chiến đấu, nào có không chết người. Phe mình cũng vì này giao chết người, có không ít huynh đệ hy sinh trên chiến trường. Hy sinh là lại khó tránh khỏi, tân binh mới lên trận, khả năng liền vũ khí đều nắm không kín. Hôm nay, có thể lấy nhỏ bé thương vong lấy được thắng lợi, còn nhiều hơn thua thiệt bình thường huấn luyện. Vừa rồi thu thập chiến, cướp đoạt chiến lợi phẩm, đồng thời, cũng là vì huynh đệ đã chết thu thi. Như Tần Man, Quan Ngư bọn người không quá đem những thứ này làm chuyện xảy ra, ở cái loạn thế này, nhân mạng không hề có Trình Đại Lôi tưởng tượng đắt như vậy, mà thân là một viên đại tướng, đem nhân mạng xem như sổ tự là nhất định tổ chức. Thế nhưng là, Trình Đại Lôi không hề có loại này tố chất. Hắn một mực tại nhắc nhở chính mình, đem trái tim ma luyện đến cứng rắn hơn chút, muốn ở cái loạn thế này sống sót, sống được tốt, yếu đuối là không thể thực hiện được, nhất định phải kiên cứng. So cái loạn thế này cứng rắn hơn, mới không còn bị loạn thế bánh xe nghiền nát. Làm Trình Đại Lôi còn tại trở về các mô thành trên đường lúc, Lục Lạc đã mang theo tàn binh bại tướng, trốn về Lương Châu thành. Mặc dù là văn văn, nhưng Lục Lạc có khỏa võ tướng trái tim. Lần này Cao Phi Hổ nên ngang dẫn người quá cảnh Lương Châu, Lục Lạc không có khả năng mặc kệ. Quan Liên muốn quản cái triệt để, đem đối phương toàn diệt tại Lương Châu cảnh nội. Tống Ba Khang dẫn người đi Trường An, lưu lại Lục Lạc quản lý Lương Châu thành, quân chính đại quyền hắn ôm đồn. Cũng nghĩ thừa dịp chuyện này, thật tốt lộ một lần mặt. Kết quả không thể lộ mặt, ngược lại ngã chó gặp bùn, cái mông đều rơi trên mặt đất. Lộ đại nhân, thủ hạ bút lại tới báo cáo, Tống đại nhân trở về á. A, Lục Lạc biết môi. Hôm nay vừa bị đánh bại, còn muốn lấy dùng như thế nào xuân thu bức pháp, đem chuyện này che đi qua, làm sao lúc này Tống Ba Khang vậy mà trở về? Không hề có biện pháp, Lục Lạc đành phải kiên trì đi gặp Tống Ba Khang. Vừa đi vào đại sảnh, hắn khuôn mặt cứ dựng xuống tới, ủy khuất mặt nói: "Tống đại nhân, ngài xem như trở về, cái kia Trình Đại Lôi thực sự khinh người quá đáng." "Im ngay." Tống Ba Khang khuôn mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi, xảy ra tình huống gì, hắn đã biết. Hắn làm sao có thể không biết đâu, vừa trở về, liền có người hướng hắn báo cáo trận chiến này tình huống. Lương Châu thành tổn binh hao tướng nghiêm trọng, trải qua trận này, Lương Châu nguyên khí đại thương. "Ta trước khi đi liền đã nói với ngươi, để ngươi thủ vững thành trì, tùy tiện không thể động binh, tại sao ngươi chống lại mệnh lệnh của ta?" Tống Ba Khang âm thanh lạnh lùng nói: "Đại nhân." Lục Lạc đầu rủ xuống, có đội ngũ từ ta Lương Châu quá cảnh, ta sợ bọn họ không xấu hảo ý, cũng không thể mặc cho bọn hắn nên ngang đi qua. Lục Lạc càng nói thanh âm càng thấp, càng về sau dần dần biến mất. Tống Ba Khang liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Hắn đương nhiên minh bạch Lục Lạc ý nghĩ trong lòng, nếu như ngay cả bọn thủ hạ đang suy nghĩ gì hắn đều không hiểu, vậy hắn chẳng phải là thành lý hành thái như thế phế phẩm. Nhưng hắn cũng không có cách nào làm sao Lục Lạc, dù sao phía sau hắn là Giang Nam Lục gia, động đến hắn chính là không nể mặt Lục gia. Đương nhiên, trải qua chuyện này, Lục Lạc chính trị sinh mệnh liền xem như kết thúc, cái với hắn mà nói, lại là nặng nhất trừng phạt.
Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tống Bá Khang thở dài. Gặp Tống Bá Khang không nói gì nữa, Lục Lạc cũng thở phào, hắn thử thăm dò hỏi, đại nhân, ngài làm sao trở về, chẳng lẽ Trường An tình huống lại có biến hóa?
Ừm, thật có chút biến hóa.
Tống Bá Khang nói, ta lần này đến, là cần áp giải một số lương thảo vào kinh, mặt khác cũng nhìn xem Lương Châu tình huống, thử, không nghĩ tới ngươi lại dẫn xuất loại sự tình này.
Lục Lạc không dám tiếp lời, chuyện lần này dù sao cũng là hắn lỗ mãng. Hắn chờ một lát, thử thăm dò hỏi, Trường An bên kia phát sinh cái gì?
Đêm tĩnh không một tiếng động, trong đại điện lóe lên một chiếc mờ nhạt ánh nến, hai người hạ giọng, bắt đầu mật đàm lên.
Đi qua một ngày đêm buôn ba, Trình Đại Lôi bộ đội trở về Cáp Mô thành. Làm đi vào Cáp Mô thành lúc, nhìn trước mắt hùng vi thành quan, miệng há to nhất thời vô pháp khép lại.
Tường thành đứng vững, vừa đi vừa về có tuần tra binh sĩ.
Người người cái eo thẳng tắp, hai má mượt mà, cái tối thiểu nói rõ, tại Cáp Mô thành ăn cơm no là không thành vấn đề. Mà tại bây giờ đế quốc, mỗi ngày đều có thể ăn trên cơm no, đã là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình.
Xem ra đại đương gia ở chỗ này, rất là tài đại khí thô ạ.
Trong thành đường đi thu thập vô cùng là sạch sẽ, phòng ốc sắp hàng chỉnh tề, Cao Phi Hổ đã không phải là tên ố. Hắn có thể từ đường đi, xây dựng, trên mặt mỗi người rào rạt kiêu ngạo thân sắc, cảm nhận được một loại tức giận. Đây là một cái chính khỏe mạnh trưởng thành địa phương.
Đại đương gia, ngươi nơi này làm đến rất là không tệ ạ.
Trình Đại Lôi ngáp, ăn cơm trước, sau ngủ, sự tình khác, chờ sau khi tỉnh lại trò chuyện tiếp.
Một đường buôn ba, đến đánh một trận đánh ác liệt, kỳ thực mỗi người đều tình trạng kiệt sức.
Chiến tranh, làm thật không phải là người kiếm sống.
Lưu Thủ Sơn trại Lưu Bi đã dẫn người trị liệu người bị thương, xử lý các minh đệ thi thể, đối với thương vong chiến sĩ gia thuộc người nhà cho nhất định trợ cấp. Có người trong trận chiến đấu này lập đại công, người một nhà vui mừng hớn hở. Cũng có người phụ mẫu minh đệ chết ở trên chiến trường, tùy theo mà đến chính là mấy cái gia đình bất hạnh. Nhưng ở cái loạn thế này, loại này bất hạnh rồi lại là không cách nào tránh khỏi.
Cùng an bài Cao Phi Hổ thủ hạ và ở quân doanh, đến an bài người già trẻ em ở tại dân cư bên trong, đồng thời an bài tốt những người này, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà bọn họ hiện tại cần nhất là thực vật cùng tốt đẹp giấc ngủ.
Về phần Trình Đại Lôi chính mình, làm theo trở lại phủ thành chủ, đơn giản ăn vài thứ về sau, cũng nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Để hôm nay cảm giác một mực ngủ đến ngày thứ hai hừng đông, Trình Đại Lôi mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, liền nghe phía ngoài trên đường phố truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh. Hắn khoác áo bước xuống giường, đi ra phủ thành chủ, trông thấy trên đường phố chật ních vừa múa vừa hát đám đông. Có nhân đại miệng uống rượu, say ngã tại trên đường cái, có người đứng tại trên đài cao, lớn tiếng hát không thành làn điệu tiểu khúc.
Nhiều người hơn thì là tập hợp một chỗ nói quát, trong chiến đấu chính mình lại giết mấy người, có thể dẫn tới bao lần khen thưởng.
Nhưng cùng lúc cũng có người không nói một lời uống rượu, hốc mắt đỏ bừng.
Trình Đại Lôi lập tức minh bạch bọn họ đang làm cái gì, đây là chúc mừng thắng lợi mở tiệc vui vẻ. Cơ hồ mỗi lần đánh thắng trận chiến, bọn họ vẫn sẽ tập hợp một chỗ uống rượu làm vui, làm can phát tiết trong lòng hoảng sợ, cũng có người mượn chất rượu, hoài niệm chết đi huynh đệ.
Trình Đại Lôi vừa ra tới, liền lập tức bị người vây quanh, lấy Cao Phi báo cầm đầu một nhóm người, ngăn chặn hắn muốn hắn uống rượu.
Trình Đại Lôi nâng lên khẽ con cửu uống một hơi cạn sạch, sau đó tranh thủ thời gian tìm cơ hội thoát thân.
Mấy cái này đần độn hàng tất cả đều là không rượu không vui hạng người. Trình Đại Lôi như không đi nhanh, cần phải bị bọn họ rót thành một đống bùn não.
Chương 429, HB trải qua sợ hãi tử vong, cuối cùng nên đón thắng lợi, như thế làm cản một chút cũng là nên.
Nhưng trong sơn trại có người say đến rối tinh rối mù, có thể cần người đi phòng bị xâm phạm địch nhân.
Trình Đại Lôi một mình rời đi đường đi, đi đến đầu tường kiểm tra thành phòng.
Đầu tường có vệ binh tuần tra, thời khắc phòng bị xâm phạm địch nhân, Trình Đại Lôi xuất hiện, bọn họ lập tức thẳng tắp cái eo, nắm chặt trong tay trường mâu.
Đại đương ra.
Trình Đại Lôi gật gật đầu, thay đối phương đem cái mũ thăng bằng, bây giờ còn là mùa đông. Đứng ở trên đầu thành muôn trông cự từng đợt sốc phong.
Cái tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt, may mắn là mỗi người đều bảo trì lấy cực cao cảnh giác, không hề có bởi vì gian khổ liền lãnh đạo.
Hôm nay là lễ khánh công, các ngươi vất vả chút, chờ đổi cương vị, cũng đi uống một chén.
Trình Đại Lôi.
Đúng.
Một tiểu đội 10 người, đồng thời ưỡn ngực.
Kỳ thực Trình Đại Lôi cũng không biết bọn họ tên gọi là gì, chẳng hay là mình triệu hắn đi ra, còn là di chuyển nơi đây lưu dân con cháu, nhưng cuối cùng không quá quan trọng, đã lại tới đây, chính là tự gia huynh đệ, Trình Đại Lôi hiện tại cũng phải vì bọn họ phụ trách.
Đại đương gia, chúng ta lúc nào lại chiến tranh?
Người đưa thích
chiến tranh.
Trình Đại Lôi biểu lộ có chút hoang mang.
Ừm, chúng ta lúc nào đánh tới Trường An đi, cũng cho những quan lão gia đó điểm màu sắc nhìn xem.
Vệ binh hưng phấn nói.
Trình Đại Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi người năm nay bao nhiêu tuổi?
Bẩm báo đại đương gia, 17.
Mới 17 tuổi đây này.
Trình Đại Lôi thán một tiếng, lấy tay vô vô bờ vai của hắn, siêng năng làm việc, có người xuất lực thời điểm.
Vâng.
Trình Đại Lôi một mình đi xuống đầu tường, chưa có trở về thành, mà là đi đến ngoài thành trên cánh đồng hoang.
Là đông xuân tương giao thời điểm, nhìn không thấy cối hoang nguyên, tuy có cây cỏ tại hát thổ địa bên trong toát ra xanh mới, nhưng khí trời vẫn như cũ lạnh đến người.
Ngoài thành có một tòa Cáp Mô thành nghĩa trang.
Chiến tử, chết giả, bệnh chết, bị thương mà chết minh đệ sau khi hỏa táng, cho cốt chôn ở chỗ này, trên mặt đất dựng thẳng mộ địa, màu đen đá hoa cương trên có khắc bọn họ quê quán, tính danh. Rất nhiều người thi thể căn bản là không có cách tìm ra, cũng chính là chôn mấy món bọn họ lúc còn sống y phục. Chỉ cần cùng minh đệ nhóm chôn cùng một chỗ, liền xem như trả trở về nhà. Lần này Cáp Mô thành đến đánh thắng trận, đồng dạng trong mộ địa đến dựng thẳng lên mới mộ địa.
Vì ổn định quân tâm, Trình Đại Lôi chưa bao giờ quá phận phủ lên chuyện này, nhưng có thời gian chung quy cũng sẽ tới xem một chút. Trên cánh đồng hoang là một chút nhìn không thấy bờ màu đen rừng địa, phía trên khắc lấy từng cái danh tự, cứ đại biểu một cái hay tuổi trẻ hay giản mùa sinh mệnh. Cùng 3 năm trước đây so sánh, các mô thành hoàn toàn chính xác càng ngày càng cường đại, tới đi theo thì là dựng thẳng lên hắc bi càng ngày càng nhiều. Trình Đại Lôi tại rừng địa gặp được Lưu Bi, hắn bọc lấy ra dê đại áo, một người yên lặng uống rượu. Trình Đại Lôi đi qua thời điểm, hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là đem hồ lô rượu đưa qua. Trình Đại Lôi suýt một ngụm, đến đưa trả lại cho hắn. Hai người sóng vai ngồi một hồi, Lưu Bi ngáp một cái, muốn nói lại thôi. Đại đương ra. Một thanh âm phá tan rừng bia lặng lẽ, cùng bước nhanh tới, đi vào Trình Đại Lôi bên người. Có người tại trên tiệc ăn mừng uống đến say mềm, nhưng tương tự có người thời khắc duy trì tỉnh lại. Lưu Bi, Trình Đại Lôi, cùng tất cả đều là loại người này. Ta một đoán đại đương ra ngay ở chỗ này, sở dĩ cố ý đi tìm tới. Hoa Thân nói. Ê! Có chuyện gì hả? Trình Đại Lôi có chút không quan tâm. Đại đương ra, ta đã phái người kiểm kê qua chiến lợi phẩm số lượng, lần này chúng ta có thể nói đại hoạch bội thu. Còn có một chuyện khác, ta nhất định phải hướng đại đương ra báo cáo. Trước mắt, thế nhưng là cơ hội khó được. Cơ hội gì? Hoa Thân tới rất gấp, rõ ràng giờ phút này mới thở đều đặn hô hấp. Đại đương ra, Tống Ba Khang xách 10 vạn người đi Trường An, bây giờ Lương Châu thành lưu thủ binh lực giờ chẳng qua chỉ là 5 vạn, mà đi qua một trận chiến này, bị chúng ta tiêu diệt không ít. Bây giờ, Lương Châu thành phòng thủ trống rỗng, chúng ta như thừa cơ tiến công, nhất định có thể nhất cử đem Lương Châu thành cầm xuống. Về sau, Túc Thanh Lương Châu thế lực khác, toàn bộ Lương Châu chính là thiên hạ của chúng ta. Ách! Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải cùng nhắc nhở, hắn ngược lại là quên chuyện này. Thiên hạ đại loạn, triều đình hai chữ này đã là chỉ còn trên danh nghĩa, đều cái thế lực đang lúc đấu tranh không ngừng, hiện tại nào có cái gì vương pháp triều đình, tay người nào dưới nhiều lính, người đó là vương pháp. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi trên tay binh không ít, mà lại trải qua trận này, chiến đấu lực cũng là không kém. Giả nếu muốn cầm xuống Lương Châu thành, trước mắt thật là cơ hội tốt nhất. Lương Châu thành là một tòa đại thành, muốn đánh xuống đến sợ là không rất dễ dàng. Mà lại, những thành trì khác người, chưa hẳn sẽ không gấp rút tiếp viện, đến lúc đó chúng ta hai mặt thù địch, coi như lâm vào hiểm địa. Trình Đại Lôi, chuyện này đại đương gia không cần lo lắng, tình huống cụ thể chúng ta đã nghe qua. Lương Châu cùng sở hữu thất nhà thành trì, cùng nhung tộc giáp giới khu vực có 5 tòa quan, đương nhiên, ban đầu Cẩm Xuyên quan cũng là một cái trong số đó. Cái thập nhị nhà thế lực, theo đạo lý tới nói, tất cả đều là từ Lương Châu mục quản hạt. Nhưng sự thật không phải như thế, trong đó còn có tướng quân phủ người. Chúng ta trước phái người chui vào Lương Châu thành, có Bạch Nguyên Phi tại, đây không phải vấn đề quá lớn. Sau đó khởi xướng cường công, thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, những thành trì khác chưa chắc sẽ kịp phản ứng. Hoa Thân nói đến rất lợi hại kỹ càng, xem ra lúc trước hắn đã làm qua không ít chuẩn bị, cùng dã tâm không nhỏ, rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị cái Lương Châu chủ ý, nhưng vấn đề là, Trình Đại Lôi không hề có dạng này dã tâm, hắn còn là lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện này. Cùng biện pháp chưa hẳn không thể được, đương nhiên cần bước lên một số hiểm, nhưng mạo hiểm càng lớn, đồng thời thu hoạch cũng là càng lớn. Bất quá, Trình Đại Lôi trong lúc nhất thời còn không có quyết định chủ ý đại đưa ra. Hoa Thân gọi một tiếng. Chợt bừng tỉnh thất thần Trình Đại Lôi cái mới phản ứng được, trầm tư chốc lát nói, chuyện này nghi chậm không nên gấp, một khi đánh xuống Lương Châu thành, Lương Châu thế lực thăng bằng tất nhiên bị đánh phá. Đến lúc đó, một cái hỗn loạn Lương Châu chưa chắc là chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Nạn dân, thế lực khác phản ứng đều muốn cân nhắc đến, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Hoa Thân đọc hiểu Trình Đại Lôi do dự, hắn lặng lẽ một lát, nói, chuyện cho tới bây giờ, đại đương gia đến tuột cùng muốn cái gì, có phải hay không nên nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng tốt có đầu đường đi. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, hắn tự nhiên nghe hiểu Hoa Thân. Trên thực tế, tại ngay từ đầu cùng liền lấy vấn đề này hỏi qua Trình Đại Lôi. Loạn thế đã ở trước mắt, Trình Đại Lôi là muốn tranh giành thiên hạ, hoặc là chọn chủ mà sự tình. Hắn có phương pháp hướng, bọn thủ hạ mới có phương hướng. Bây giờ các mô thành đã có thể ăn cơm no, nhưng ăn cơm no về sau, liền bắt đầu muốn chút có không có, phong vương bái tướng, mở rộng lãnh thổ. Vấn đề là, Trình Đại Lôi chính mình cũng không có nghĩ kỹ. Hắn không hề có kiêm tệ thiên hạ tình hoài, nghĩ là chỉ lo thân mình. Nhưng loạn thế vốn là số không cùng trò chơi, hoặc là, ngươi lấy đi toàn bộ, hoặc là, ngươi không có cái gì. Chương 430, Trường An Chi biến hòa thân ánh mắt có chút hùng hổ dọa người lên, hắn một mực là một người có dạ tâm, sở dĩ theo Trình Đại Lôi, là bởi vì cảm thấy, Trình Đại Lôi có thể cho vật hắn muốn. Làm một ngày, hắn hiểu được Trình Đại Lôi không thể cho vật hắn muốn lúc, tất nhiên sẽ phất tay áo rời đi. Coi như dựa vào thủ lĩnh vầng sáng, sợ cũng chỉ có thể làm hắn quay đầu lại coi trọng như vậy một lượng mắt, lại cũng không có thể giữ lại hắn rời đi cấp bộ. Chỉ có chí cùng, mới có thể đạt hợp. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Hòa Thân cùng Trình Đại Lôi chí hướng khác biệt. Trình Đại Lôi trầm mặc, Hòa Thân cũng trầm mặc, màu đen rừng bia bên trong, chỉ có hiển hách gió thổi qua, Lưu Bi cái miệng nhỏ uống lấy tiểu. Cuối cùng là Hòa Thân dẫn đầu phá tan lặng lẽ, hắn túi lầu xuống, đại đương ra phải chẳng còn không hề có suy nghĩ kỹ càng, chúng ta có thể chờ một chút. Cái gì gọi là không có suy nghĩ kỹ càng, ta là lo lắng tùy tiện hành động, lâm vào nguy hiểm. Trình Đại Lôi cảm giác được Hòa Thân trong lời nói nghi vấn, lạnh hư một tiếng nói, mọi thứ cẩn thận là hơn, để quân sách phủ đi nghiên cứu, xuất ra một phần cụ thể tuần kế hoạch đến, chú ý giữ bí mật. Đúng. Hòa Thân dứt khoát đáp ứng, cáo từ rời đi. Trình Đại Lôi minh bạch, Hòa Thân chủ tính chuyện này sợ đã không chỉ một hai ngày, từ vừa mới bắt đầu, dạ tâm của hắn cũng không phải là một tòa cấp mô thành có thể thỏa mãn. Tiếp đó, quân sách phủ sẽ nhanh vận chuyển, vài ngày sau, cứ có một phần cụ thể chu đáo cẩn thận kế hoạch bày ở Trình Đại Lôi trước mặt, chờ Trình Đại Lôi sau cùng lựa chọn. Thế nhưng là, Trình Đại Lôi chính mình không hề có dạng này dã tâm đây này. Hắn thở dài một hơi, tan mất hòa thân mang tới áp lực, cả người ngồi ở chỗ đó, liền đến hữu khí vô lực lên. Ngụy trang thành một loại nào đó chính mình không phải người, thật đúng là mỏi mệt đây này. Chỉ là, làm bay ở một vị trí nào đó trên về sau, có một số việc liền thân bất do kỷ, tất cả lực lượng đều thúc giục ngươi đi lên phía trước. Hòa thân hành động tốc độ rất nhanh, 3 ngày sau, một phần kỹ càng kín đáo kế hoạch cứ bày ở Trình Đại Lôi trước mặt. Đây là quân sách phủ tất cả mưu hợp sức kết quả, an bài tốt Trình Đại Lôi khả năng lo lắng tất cả mọi chuyện. Kế hoạch như thế tỉ mỉ cẩn thận, tất nhiên là từ hòa thân chủ đạo, một ít tàn nhẫn ngoan độc nữ lược, tất nhiên là xuất từ độc kế quân sư Ngô Dụng thủ bút. Trình Đại Lôi lật xem phần kế hoạch này lúc, hòa thân an vị tại Trình Đại Lôi đối diện, trong con ngươi ẩn ẩn có quang mang chớp động. Đại đương gia, ngươi nhìn phần kế hoạch này như thế nào, có cái gì không chu toàn địa phương? Hòa thân nói bóng gió, là chờ đợi Trình Đại Lôi tán dương. Tuần cực, nên cân nhắc đến địa phương đều cân nhắc đến. Trình Đại Lôi thở dài. Như thế, vậy chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Trước từ Bạch Nguyên Phi dẫn người chui vào Lương Châu thành, chúng ta từ ngoài thành khởi xướng tổng tiến công, chuyện này nhất định phải nhanh, di khoái đảm mạng, sự tình mới có thể không có sơ hở nào. Hòa thân như một thanh nhẫn tại trên dây cung kiếm, đã nhanh muốn kìm nén không được. Nên tới trung quy là đến, hòa thân từng bước ép sát, Trình Đại Lôi nhất định phải nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Cầm xuống Lương Châu thành, tiến tới cầm xuống toàn bộ Lương Châu, để Lương Châu biến vị lãnh địa của mình. Để chính mình cái này cầm xuyên chi chủ tiến một bước, trở thành toàn bộ Lương Châu chi chủ. Đây là tối ưu phát triển sách lược, bây giờ các mô thành đã có nuốt vào toàn bộ Lương Châu thực lực. Trình Đại Lôi sở dĩ do dự, vẫn còn có chút ngại phiền phức. Một tòa các mô thành, chính mình là có thể quản lý tốt, nhưng toàn bộ Lương Châu, liền sẽ có càng nhiều chuyện phiền phức xuất hiện. Đại đương gia. Trình Đại Lôi chợt bừng tỉnh lấy lại tinh thần, gặp Liêu Chỉ xuất hiện tại trước mặt, hắn kỳ quái nhìn đối phương, loại này nghị sự trường hợp, nàng muốn nên không nên xuất hiện. Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên muốn gặp đại đương gia, để cho ta tới hỏi một chút đại đương gia, có thời gian hay không gặp bọn họ. Gặp, vì cái gì không thấy, còn thông báo cái gì, trực tiếp tiến đến chính là. Trình Đại Lôi như được đại xá, tranh thủ thời gian hướng Hòa Thân đưa cái ánh mắt, nói bóng gió là chờ gặp xong bọn họ, trò chuyện tiếp chuyện của chúng ta. Hoàng Tam Nguyên cùng Cao Phi Hổ sóng vai đi tới, nhìn thấy Hòa Thân cũng tại, Cao Phi Hổ nói, lại đừng ra, không có quấy rầy các ngươi đi, nếu như các ngươi có chính sự, chúng ta có thể chờ đợi trò chuyện tiếp. Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên có chút khẩn trương, bọn họ tuy nhiên từng tại núi Thanh Nhu cùng Trình Đại Lôi kề vai chiến đấu, nhưng cách xa nhau 3 năm, đã không có lấy lúc trước ánh mắt nhìn Trình Đại Lôi. Bất quá, hiện tại các mô thành muốn người có người, cần lương có lương, Trình Đại Lôi đã là làm chủ một thành. Cao Phi Hổ hai người khó tránh khỏi tâm thần bất định, thân phận khác biệt, quy củ cùng phô trương cũng cùng trước kia không giống nhau. Sở dĩ hôm nay hai người tới gặp Trình Đại Lôi đều dựa theo quy củ đến, sợ một bước nào làm không đúng. Trình Đại Lôi trắng hai người một chút, nói: "Không quấy rầy hay không, các ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm các ngươi, trong sơn trại an bài đến như thế nào?" Cao Phi Hổ một đám người hiện tại đã an bài thỏa đáng, người già trẻ em chờ không có thể tham chiến người, an bài tốt chỗ ở diệt trừ những thứ này, Cao Phi Hổ thủ hạ có 4-5 ngàn có thể đánh trận chiến huynh đệ, thành lập hổ chư quân, từ Cao Phi Hổ chỉ huy. Bất quá, hiện tại đang làm là cho bọn hắn kiến tạo phòng ốc, phân phát quần áo, mà khác chủ yếu nhất sự tình chính là tiến hành gian khổ huấn luyện. Đám người này dù sao cũng là hạ người thảo mãng, khó tránh khỏi có chút không quân coi giữ kỳ địa phương, trước dùng tàn khốc huấn luyện rèn luyện rơi trên người bọn họ phù khí, miễn cho ngày sau có chuyện không tốt phát sinh. Song Vương nói chuyện một chút, Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên trên người khẩn trương mới dần dần tan đi, biến đến tự nhiên lại. Trình Đại Lôi lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, các ngươi hôm nay tìm ta là chuyện gì à, có phải hay không có cái gì an bài không chu đáo địa phương? An bài đều thẳng chu đáo, chúng ta tới là bởi vì trên đường tới nghe được một số tin tức, chúng ta nghĩ đến, cảm thấy cần phải hướng đại đương gia báo cáo. Mấy ngày nay, Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên cũng là hoang mang vô cùng, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sự tình vừa có một kết thúc, bọn họ liền đến hướng Trình Đại Lôi báo cáo, rất lợi hại hiển nhiên chuyện này rất trọng yếu. Liên quan tới nơi nào tin tức? Trình Đại Lôi, là Trường An thành. Hoàng Tam Nguyên, Trình Đại Lôi một mực tại thu thập liên quan tới Trường An thành tình báo, bất quá, tin tức của hắn nơi phát ra, chủ yếu là dựa vào giang hồ truyền ngôn kỹ năng này. Nhưng bởi vì là giang hồ truyền ngôn à, có chút tin tức chỉ tốt ở bên ngoài, tình huống cụ thể Trình Đại Lôi cũng không biết. Nhưng Cao Phi Hổ là từ Giang Nam một đi ngang qua tới, trên đường gặp được rất nhiều người, khẳng định nắm giữ lấy trực tiếp tin tức. Trường An bên kia như thế nào? Trình Đại Lôi hỏi. Cái kia là như vậy. Hoàng Tam Nguyên suy nghĩ dùng từ, chính nghĩa giáo đánh xuống Trường An thành về sau, các lộ chư hầu liên thủ tấn công chính nghĩa giáo, sau cùng chính nghĩa giáo không hề có chịu được, mang theo bại binh chật vật trốn hướng U Châu. Ừm, chuyện này ta đã biết. Sau đó thì sao? Sau đó các lộ chư hầu tề tụ Trường An thành, thương lượng nên do người nào kế thừa đế vị. Tướng quân phủ chống đỡ Lý Nhạc Tiên, tướng phủ chống đỡ Lý Hành Hai, Giang Nam Lý Tinh chống đỡ. Dù sao loạn thất bát ao, có tư cách kế thừa đế vị người lại nhiều đến hơn 10 vị. Sau cùng làm cho túi bụi, ai cũng thuyết phục không người nào. Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ cứ thương lượng ra chủ ý, ai giết chết Lâm Tiếu Vũ vì mình đế báo thủ, người nào kế thừa đế vị. Chương 431, người trong thiên hạ người đều là muốn giết Hoàng Tam Nguyên mang tới tin tức, Trình Đại Lôi xác thực lần thứ nhất biết, nhưng cũng không có quá vượt quá dự liệu của hắn. Đế vị chi tranh liên quan đến chính là đế quốc tối cao quyền lực, tại chữ này trên, thiên hạ lại có mấy người cầm giữ được. Trên đời này, có người trầm mê ở sắc đẹp, có người thị thích ăn ngon, có người si mê sông núi cảnh đẹp, nhưng tất cả những thứ này hết thảy, tại tối cao quyền lực trước, đều lộ ra nông cạn. Không chỉ là bởi vì quyền lực có thể mang đến cái gì, nguyên nhân trọng yếu hơn là cái gọi là tối cao quyền lực là duy nhất. Mà duy nhất đại biểu hàm nghĩa là loại vật này chỉ có thể ngươi có, những người khác vô pháp đụng chạm. Tối cao quyền lực tự nhiên mang đến kịch liệt nhất truy đuổi, Trường An thành tranh đấu đến cuối bụi, nhưng cũng là không khó nghĩ đến. Lâm Thiếu Vũ bên kia tình huống như thế nào? Trình Đại Lôi hỏi. Thật không tốt. Lần này là Hoàng Tam Nguyên cùng Cao Phi Hổ đồng thời trả lời. Có thể chém dụng Lâm Thiếu Vũ đầu, cứ có tư cách ngồi lên cái kia thế gian duy nhất long ỷ các lộ chư hầu ủng hộ người phát ngôn, đều lâm vào trong điên cuồng, đối với Đào Vong khởi nghĩa quân triển khai bao vây chặt đánh. Hán Vũ Châu đại bản doanh, ngay đầu tiên cứ bị đánh tan, lưu thủ Vũ Châu người, bị toàn bộ giết sạch. Chuẩn bị trốn về Vũ Châu khởi nghĩa quân nhất thời thành không nhà để về người, chỉ có thể mang theo tàn binh bại tướng chật vật chạy trốn, mà ven đường thủ lấy bọn hắn, thì là từng cái mài đao xoèn xoẹt cường quân. Công phá Trường An thành lúc, Lâm Thiếu Vũ nghiêm chỉnh là thiên hạ đệ nhất danh tướng, không quản hắn là chính nghĩa hay tà ác, hắn đều làm đến trên đời từ không có người làm được sự tình. Bất quá, hắn cái thiên hạ đệ nhất vẫn lạc tốc độ thực sự có chút quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ cao cao tại thượng, thành không nhà để về lang thang chó. Trình Đại Lôi đánh lấy bàn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, nặng nề lại chậm chạp. Đại đương gia, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Tam Nguyên. Làm Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên hồi báo thời điểm, cùng cũng đang lắng nghe, trong đầu phi tốc tự hỏi chuyện này mang tới biến hóa. Dù sao cũng phải tới nói, cái là một chuyện tốt, Trường An càng loạn, liền càng cứ thuận tiện hắn bên này hành động. Giờ chẳng qua chỉ là Hoàng Tam Nguyên, khiến cùng sương sở. Có ý tứ gì, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta không nên nắm chặt thời gian nghiên cứu công chiếm Lương Châu thành sự tình a? Đã thấy Trình Đại Lôi cả người đều trở nên hưng phấn, lại không kịp chờ đợi từ trên chỗ ngồi ngồi xuống, trong phòng đi qua đi lại, rất lợi hại hiển nhiên chính đang suy tư cái gì. Quản, đương nhiên muốn xem vào, tất cả đều là tự gia huynh đệ, coi như hắn thật làm gì sai sự tình, cũng nên là chính chúng ta xử lý. Có thể để cho người khác đi quản à? Trình Đại Lôi nói. Hoàng Tam Nguyên cùng Cao Phi Hổ nhãn tình sáng lên, hai người hôm nay tới, chờ chính là Trình Đại Lôi câu nói này. Ha ha, ta liền có biết không, đại đương gia còn là đại đương gia, sẽ không để cho tự gia huynh đệ rơi vào trong tay người khác. Đại đương gia, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến đại đương gia ra lệnh một tiếng. Hoa Thân rốt cục cảm giác được, một ít chuyện không tốt đã phát sinh. Chính mình muốn nói điều gì, cũng đã có chút chen miệng vào không loạn, ba người biểu hiện được đều rất lợi hại hưng phấn, lời nói được kín không kẽ hở. Trình Đại Lôi phất phất tay, đem Tử Thần Cơ kêu đến, nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Lúc này, Hoa Thân mới rốt cuộc tìm được cơ hội, nói, lại đừng già, ngài thật muốn đi cứu Lâm Thiếu Vũ. Nhưng Lương Châu thành sự tỉnh chậm chậm lại bàn, dù sao cũng không nóng nảy cái một ngày hai ngày. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta cứu Lâm Thiếu Vũ trở về, liền theo kế hoạch của ngươi làm việc, từ ngươi toàn quyền chỉ huy. Trình Đại Lôi cũng rất là hưng phấn nguyên nhân, chẳng hay là bởi vì có thể đi ra ngoài một chuyến, hay là bởi vì có thể tạm thời trốn tránh cùng mang tới áp lực. Hoa Thân cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào lý giải Trình Đại Lôi sở tác sở vi. Lương Châu được một cách dễ dàng, nhưng Trình Đại Lôi lại nếu không xa vào lý, đi cứu người trong thiên hạ người đều muốn giết Lâm Thiếu Vũ. Hắn cảm giác đầu tại ông tác hưởng. Cơ trí như hắn, nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cái kia, lại đưa ra, ngươi là có hay không lại suy nghĩ một chút, cái này Lâm Thiếu Vũ sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ gì đây này. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, tại sao có thể nói không có quan hệ à, hắn nhưng là huynh đệ của chúng ta đây này. Tự ra huynh đệ sự tình, ta có thể không còn à. Nói, Trình Đại Lôi bước vô bờ vai của hắn, nói, lần này là Lâm Thiếu Vũ xảy ra chuyện, lần sau nếu như ngươi xảy ra chuyện, cũng giống như nhau. Hoa Thân lập nguyên tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Bởi vì Trình Đại Lôi lời nói hung hăng phá vỡ thế giới của hắn xem. Bên ngoài liên quan tới Trình Đại Lôi truyền ngôn rất nhiều, quá mức không thể tưởng tượng, như mỗi ngày uống mấy cân máu người, ăn bao nhiêu thịt người sự tình chưa kể tới. Tóm lại, nếu như hàng cái ác nhân bảng, hướng phía trước số 100 năm, về sau số 100 năm, Trình Đại Lôi đều có thể trên bảng nổi danh. Nhưng hôm nay cùng kinh ngạc phát hiện một sự thật, cùng phía ngoài truyền ngôn hoàn toàn ngược lại, Trình Đại Lôi không chỉ có không phải một cái ác nhân, ngược lại có thể là người tốt. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Hòa Thân không phải đây này, mà ở cái này nhược nhục cường thực thế đạo. Rất lợi hại hiển nhiên một cái ác nhân muốn so người tốt sống được càng tốt hơn. Đại đương gia lòng mang như thế lòng dạ đàn bà, lại có thể đi bao xa đây? Trình Đại Lôi trong phòng giả bước, cùng Cao Phi Hổ mấy người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Cũng không hề có tham cùng bọn hắn thảo luận, yên lặng lui ra khỏi phòng. Từ Thần Cơ rất nhanh tới, hắn hiện tại trôi qua rất là thanh nhàn. Cơ hồ xem như trong sơn trại thanh tĩnh tán nhân, Trình Đại Lôi chuyện gì cũng không cho hắn quản, hắn cứ vui vẻ đến tiêu diêu tự tại. Tuy nhiên Từ Thần Cơ đối với tại năng lực của mình không có một cái nào chính xác nhận biết, nhưng liên quan tới lười biếng điểm này, chính hắn cũng thừa nhận. Đại đương gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ Thần Cơ một bên đi tới vừa nói. Ngươi đến rất đúng lúc. Trình Đại Lôi liếc hắn một cái, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ha ha, đại đương gia có cái gì giải quyết không thể sự tình, cùng ta nói thẳng không sao, ta giúp đại đương gia tham mưu một chút. Có ngươi tại ta cứ yên tâm á. Trình Đại Lôi gật gật đầu, hỏi, Từ quân sư, hiện tại thiên hạ người người muốn thiếu vũ mệnh, trừ chi cho thống quái, theo ý ngươi, chuyện này nên làm cái gì? Từ Thần Cơ cơ hồ không có gì do dự, Thiếu Vũ xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể không quản, cho là muốn đem Thiếu Vũ cứu trở về. Ừm. Trình Đại Lôi nói, Từ quân sư, là ngươi sơn trại đệ nhất quân sư, hiện tại tình huống, ngươi cầm cái chủ ý đi. Cái này ách ha ha. Từ Thần Cơ sắc mặt hồng nhuận phân phớt,
Ria mép đều muốn nhanh bởi vì cao hứng mà nết lên đến, khiến ta nghĩ đến, ha ha, trong nội tâm của ta xác thực cũng có chủ ý vì cứu thiếu vũ, chúng ta xác thực hy sinh nhiều hơn nữa cũng không chối từ, chúng ta trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng, nhất cử công phá Trường An. Trình Đại Lôi lắc đầu, huy động toàn bộ lực lượng, trên đường tiêu tốn thời gian quá nhiều, chờ chúng ta đến thời điểm, thiếu vũ khả năng đã bị người giết chết. Đại đương gia có ý tứ là, ta tự mình đi. Chương 432, Gia Lương Châu đại đương gia, chính ngươi đi. Từ Thần Cơ, Hoàng Tam Nguyên cùng Cao Phi Hổ đều cả kinh há to mồm, khó có thể tin nhìn lấy Trình Đại Lôi. Thiên Quân Vạn Mã bùi bên trong, muốn cứu một người đi ra, nói nghe thì dễ, nhưng xác thực lại là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Nếu như các mô thành huy động toàn bộ lực lượng, phần thắng hoàn toàn chính xác càng lớn chút. Nhưng là, trên đường tiêu tốn thời gian quá lớn, Tống Bá Khang sách trọng binh đi Trường An, dùng một tháng thời gian. Các mô thành tuy nhiên tốc độ hành quân mau mau, về thời gian cũng không kịp, đi đoán Trường Lâm thiếu vũ cứ bị giết chết. Mà Trình Đại Lôi từng tại trên thảo nguyên trên đã cứu Lâm Viễn Nhi, đối với ở phương diện này sự tình, cũng không phải là hoàn toàn không hề có kinh nghiệm. Từ Thần Cơ trận to miệng không đóng lại được, dựng thẳng lên ngón cái, biểu đạt cảm khái. Đơn thương độc mã, cùng toàn bộ quân đội của đế quốc đối đầu, đại đương gia chân dũng sĩ. Trình Đại Lôi gật gật đầu, lại lắc đầu, theo sát lấy một câu, lập tức để Từ Thần Cơ đem miệng ngậm lại. Không phải đơn thương độc mã a, là ngươi cùng đi với ta. A. Từ Thần Cơ phát ra rít lên một tiếng. Trình Đại Lôi nắm ở bờ vai của hắn, hướng về phía Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên mặt mỉm cười, nhìn đem hắn cao hứng. Đại đương gia, không phải, ta nói là Từ Thần Cơ có chút nói năng lộn xộn, ta kém chút quên nói cho ngươi, ta gần nhất đến bệnh ho, ngươi nhìn, khụ khụ khụ, ai ra. Trình Đại Lôi dùng lực đánh Từ Thần Cơ phía sau lưng, Từ Thần Cơ kịch liệt ho khan, quả nhiên là nói không ra lời. Nhìn một cái, ta nói các ngươi đều nhìn một cái, coi như thân thể mắc bệnh nặng, từ quân sư cũng nghĩa bất dung tử, đây là cái gì tinh thần, loại tinh thần này đều là các ngươi muốn học tập. Trình Đại Lôi xông Cao Phi Hổ cùng Hoàng Tam Nguyên nói, minh bạch, minh bạch. Hai người lấy khâm phục ánh mắt nhìn lấy Từ Thần Cơ. Cái này cái kia, lão hủ tuổi già sức yếu, sợ là không thể ra cái gì lực, đại đương gia không bằng mang nhiều mấy người, sự tình cũng ổn thỏa chút. Từ Thần Cơ, ai chuyện này nghi nhanh không nên chậm trễ, người mang nhiều lắm, trên đường ngược lại phiền phức, dễ dàng kéo chậm thời gian, cứ ta cùng quân sư hai người liền tốt. Từ Thần Cơ im lặng, đã ngươi biết nhiều người phiền phức, vậy tại sao còn phải mang theo ta? Tuy nhiên ta đa mưu túc trí, Thần Cơ diệu toán, nhưng động thủ chiến tranh, rất rõ ràng ta là phế phẩm. À, Trình Đại Lôi phảng phất biết Từ Thần Cơ đang suy nghĩ gì, dùng lực đuốt bờ vai của hắn, từ quân sư là sơn trại đệ nhất quân sư, chỉ cần mang theo hắn, trong lòng ta cứ an tâm. Hắn chính là Định Hải Thần Châm, là ta lạc hướng lúc hải đăng, là ngươi điện, là ngươi ánh sáng, là ngươi duy nhất thần thoại. Chuyện này cùng tấn công Lương Châu thành so sánh, tại Trình Đại Lôi trong lòng quan trọng hơn chút, mà lại về thời gian cũng càng khẩn cấp hơn, dù sao kéo thêm một ngày, Lâm Thiếu Vũ cứ nhiều một phần nguy hiểm. Cho dù là hiện tại, Lâm Thiếu Vũ sống hay chết, Trình Đại Lôi cũng không biết. Căn cứ Cao Phi Hổ mang tới tin tức, Lâm Thiếu Vũ cần phải hoạt động tại Tịnh Châu một chỗ, về phần cụ thể tại vị trí nào, tất cả mọi người đang tìm đây. Cũng chỉ có Trình Đại Lôi đến Tịnh Châu, lại cụ thể nghe ngóng Lâm Thiếu Vũ hạ lạc, hy vọng mình tới thời điểm, Lâm Thiếu Vũ còn sống trên đời, chính mình có cơ hội đem hắn cứu trở về. Đối với Lâm Thiếu Vũ, Trình Đại Lôi tâm lý luôn luôn có một phần áy náy, luôn luôn cảm thấy, nếu như không phải mình lúc trước nói với hắn như vậy một phen, hắn cũng sẽ không rơi được thiên hạ người người đều muốn giết cấp độ. Huống chi thủ giết cha không đội trời chung, từ góc độ này giảng, Trình Đại Lôi không thể nói Lâm Thiếu Vũ làm được có cái gì không đúng. Còn khởi nghĩa quân tại Trường An thành đốt giết cướp đoạt sự tình, Trình Đại Lôi tin tưởng, cũng không phải là Lâm Thiếu Vũ chủ ý sở dĩ, Trình Đại Lôi mục đích là minh xác, đơn độc đem Lâm Thiếu Vũ cứu ra, về phần những người khác, Trình Đại Lôi sẽ không đi quản. Trước mắt hắn hiền lành, chỉ nhằm vào tự gia huynh đệ, về phần những người khác, Trình Đại Lôi cũng không muốn để ý tới. Xác định kế hoạch về sau, Trình Đại Lôi lập tức bắt đầu tay công tác chuẩn bị. Hắn đeo vũ khí, chuẩn bị lương khô, đi theo chỉ đem hai người, một cái là Từ Thần Cơ, một cái khác là lực lớn vô cùng gánh đúa thiếu nữ Ngân Mâu. Trình Đại Lôi cưỡi mặc ngọc âu nguyệt thú, người khoác áo khoác, phía sau một đầu thôn nguyệt con cóc, Ngân Mâu cùng Từ Thần Cơ riêng phần mình cưỡi một con ngựa, Ngân Mâu phía sau là một thanh cùng nàng dáng người cực kỳ không xứng đôi búa. Trình Đại Lôi tinh thần phấn khởi, nóng lòng muốn thử, Ngân Mâu mặt không biểu tình, duy chỉ có Từ Thần Cơ là một bộ sinh không thể luyến. Hoa thân, Lưu Bi bọn người một mực đem Trình Đại Lôi đưa đến ngoài cửa thành. Trở về đi, trở về đi, sự tình giải quyết ta cứ sẽ trở lại. Trình Đại Lôi vây tay. Đại đương gia, thật không suy nghĩ thế mà, không bằng mang nhiều mấy người đi, huynh đệ chúng ta đều không sợ chết. Chư vị. Được rồi, trở về đi, mình ta đi là được. Chư vị mấy người đều nóng lòng muốn thử, muốn cùng Trình Đại Lôi cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, bọn họ không phải đối với Lâm Thiếu Vũ có cảm tình bao sâu, đại khái nguyên nhân là tại sơn trại trò chơi không chịu ngồi yên. Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi vẫn là muốn dặn dò cùng hai câu, ta sau khi đi, các ngươi không nên khinh cử vọng động, hết thảy kế hoạch, chỉ chờ ta từ Trường An trở về, lại tính toán sau. Trình Đại Lôi trong lòng vẫn là có chút yên lòng không xuống, hiện tại bên trong sơn trại người người nghị chiến, chính mình vừa đi, không ai đi quản thúc bọn họ, vạn nhất bọn họ kẻ vô lại tinh thần đại bạo phát, đi đánh Lương Châu thành làm sao bây giờ. Trình Đại Lôi muốn nhìn lấy chính miệng đáp ứng, lúc này mới tính toán thở phào, cùng Từ Thần Cơ, Ngân Mâu ra khỏi thành, rời đi các mô thành. Trước mắt lấy được tin tức, Lâm Thiếu Vũ hoạt động tại Tịnh Châu một chỗ, vị trí cụ thể không rõ. Từ các mô thành xuất phát, thông qua Lương Châu, Kinh Châu, tiến vào Tịnh Châu là ngắn nhất một con đường. Nhưng Trình Đại Lôi không có ý định đi con đường này.
chính mình dù sao cũng là treo ở trong lệnh truy nã nhân vật, Lâm Thiếu Vũ hiện tại là người người đều muốn giết, nhưng tình huống của mình kỳ thực không thể so với Lâm Thiếu Vũ tốt hơn bao nhiêu. Nếu là biết mình lộ diện, hay quan viên hay phỉ, chẳng hay bao nhiêu người chuẩn bị giết chính mình. Sở dĩ Trình Đại Lôi chuẩn bị đi thảo nguyên con đường này, lộ trình sẽ xa một chút, nhưng cũng may không có quá nhiều phiền phức, có thể một đường thẳng đến Tịch Châu. Ba người xuất hiện tại trên thảo nguyên, Từ Thần Cơ rất lợi hại, hiển nhiên là cái vương hữu, hắn không có có bản lĩnh gì, tất nhiên sẽ kéo chậm đi đường thời gian. Nhưng là, coi như thế, Trình Đại Lôi cũng nhất định phải mang theo hắn, nguyên nhân là sao? Trước mắt xác thực chỉ có Trình Đại Lôi tự mình biết. Bắt đầu vào mùa đông chi giao, trên thảo nguyên một mảnh hoang vu, trên đường sẽ có đói bụng hoàng lang, gia báo, hoặc là một ít sinh vật càng nguy hiểm hơn. Đương nhiên, vô luận lúc nào, lớn nhất nhân vật nguy hiểm vĩnh viễn là người. Đế quốc là rối loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh. Mà trên thảo nguyên tình huống, kỳ thực cũng không có tốt ở đâu. Nhung tộc vương bị Trình Đại Lôi giết chết về sau, nhung tộc các bộ lạc cứ ở vào từng người tự chiến trạng thái. Bên trong có thật nhiều bộ lạc nhỏ hứng khởi, cũng có rất cường đại bộ lạc vẫn lạc. Lúc trước Trình Đại Lôi đáp ứng Lý Uyển Nhi, dùng nhung tộc vương chết, cho đế quốc 5 năm hòa bình. Kết quả, đế quốc không có hòa bình, lại nên đón nội loạn. Hiện tại thời gian 5 năm nhanh đến, đế quốc trước mắt lớn nhất nên lo lắng sự tình, sợ không phải Lâm Thiếu Vũ, mà là tùy thời có khả năng xuôi nam nhung tộc. Chương 433, Tân Nhật từ khi rời đi Trường An thành về sau, Lâm Thiếu Vũ cảm giác mình giống như bẻ gãy cánh phi điểu. Lúc trước bay lượn cửu thiên, trực trùng vân tiêu, thiên hạ rộng lớn không chỗ đi không được. Nhưng bây giờ chỉ có thể ở mặt đất nhảy, mà lại nhảy tốc độ còn không mau. Mang theo 10 vạn binh mã đánh Trường An, làm đánh xuống Trường An thành về sau, tổn binh hao tướng, toàn bộ binh mã thừa nửa dưới. Bị các lộ chư hầu đuổi ra Trường An lúc, đến hao tổn một nửa. Trên đường đi tao nộ các lộ binh mã bao vây chặn đánh, đánh tới đánh lui, thủ hạ binh sĩ chết đi đảo vòng, trước mắt còn theo Lâm Thiếu Vũ, cũng chỉ còn lại có 3-4 ngàn người. Vũ Châu đại bản doanh đã bị cầm xuống, Lâm Thiếu Vũ lại không lực cầm về, cũng chỉ có thể mang theo 3000 tàn binh, tại Tịnh Châu một chỗ, triển khai cùng đế quốc binh du kích chiến. Lúc trước, Lâm Thiếu Vũ là đánh xuyên qua Tịnh Châu đến Trường An dưới chân, Tịnh Châu binh đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Bắt lấy về sau, liền đánh cho đến chết. Song phương lẫn nhau gặp qua mấy cái trận chiến, đánh cho rất lợi hại thảm, chính nghĩa quân tại bỏ xuống một số đồng bạn thi thể về sau, chật vật đào tẩu. Chiến bại, tử vong, đau xót, nghèo đói, lạnh lẽo các loại tại dày vò lấy chi quân đội này, đồng thời, một loại nào đó đối với Lâm Thiếu Vũ không tín nhiệm cảm xúc tại trong đội ngũ lan tràn. Có lẽ, hắn cũng không phải là cái gì thiên mệnh chi tướng, cho dù hắn là, nhưng rất có thể không gì làm không được con quốc đại thần đã đem hắn vứt bỏ, hắn đã không đáng đi theo. Một ngày này trong đêm, khởi nghĩa quân tại Tịnh Châu cái nào đó khe núi bên trong hạ trại, u ám trong vùng núi, từng cái bóng đen nằm trên mặt đất, chân quý cái khó nghĩ được cơ hội. Vì ngăn ngừa bị đế quốc phát hiện, trong doanh địa không hề có nhóm lửa, đám người chỉ có thể dựa vào trên thân đơn bạc quần áo ngăn cản lạnh lẽo. Lâm Thiếu Vũ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hai gối trên đặt thường, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Là cước bộ đầy ấp cảnh khô tiếng động, Lâm Thiếu Vũ mở to mắt, nhìn thấy Lâm Sung chính tiếp cận nơi này. Thiếu Vũ. Lâm Sung từ trong ngực xuất ra một cái vải bố ba quát, bên trong là hai cái màn đầu, phía trên dính lấy một số vết máu. Thiếu Vũ, ngươi ăn chút gì không? Lâm Thiếu Vũ khoát khoát tay, cầm xuống đi cho thương binh ăn đi, bọn họ càng cần hơn cái này. Nhưng thân thể của ngươi, không ăn cái gì sao được? Thú hổ. Lâm Sung phụ cận một bước, nhỏ giọng nói, thú hổ có ít người, coi như ăn cái gì, cũng sống không nổi. Lâm Thiếu Vũ khẽ giật mình, đẩy đi ra tay cứng đờ trên không trung, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đội ngũ thiếu y thiếu thuốc, có khi đi ở nửa đường trên, thật tốt hán tử một đầu ngã ở trên đường, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Lâm Sung cố gắng nhét cho trong tay hắn một cái bánh bao, nói, ăn đi, ngươi ăn đối với tất cả mọi người tốt. Lâm Thiếu Vũ cắn một cái, trong miệng một cỗ mùi bùn đất, giống như là nhấm nuốt đất ngai đồng dạng khó có thể chịu đựng. Hắn sững sờ nửa ngày, nói, ngươi nói, chúng ta là không phải làm gì sai. Lâm Sung lắc đầu, lão gia chết, cũng nên có cái thuyết pháp, hiện tại chúng ta đã báo thù cho lão gia, coi như lập tức chết cũng đáng. Là a, chính là lập tức chết cũng đáng. Lâm Thiếu Vũ thở dài, nói, thế nhưng là chúng ta hiện tại còn sống. Thiếu Vũ, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì? Quách Phiền Nhân vừa chết, khởi nghĩa quân liền không có mưu sĩ. Tại bây giờ binh bại như núi đổ, lòng người bàng hoàng tình huống dưới, có thể thảo luận đối sách, cũng chỉ còn lại có Lâm Sung một cái. Lâm Sung là xa trường một tên hán tướng, nhưng thực sự không có gì xoáy tải. Hiện tại toàn bộ đế quốc đều muốn giết chúng ta, Vũ Châu đã đi không được, toàn bộ thiên hạ đến mức chúng ta đất dung thân. Chúng ta duy nhất có thể đi, cũng chỉ còn lại có một chỗ. Lâm Thiếu Vũ ánh mắt nhìn hướng phía tây bắc hướng, chỉ còn lại có Lương Châu. Lương Châu, Cầm Xuyên Quan. Lâm Thiếu Vũ gật gật đầu. Nhưng muốn đến đó, trên đường đi phải xuyên qua rất nhiều thành trì, sợ chúng ta đã trèo trống không sai như vậy đường. Lâm Sung, từ đế quốc cảnh nội đi qua, tự nhiên không rất dễ dàng. Lâm Thiếu Vũ nói, cho nên chúng ta đột phá biên quan, đi thảo nguyên, đi thẳng đến Cầm Xuyên Quan. Lâm Sung suy tư một lát, chúng ta không có lương thực, trên đường đoạt lương tộc cũng có thể đổi tới. Lâm Sung ánh mắt đi một vòng, tựa hồ lo lắng phía dưới bị ngoại nhân nghe thấy. Thiếu Vũ, coi như có thể cướp được lương thực, có rất nhiều người cũng chống đỡ không nổi đi. Dứt khoát, đem một số thương binh bỏ xuống, như thế mới có mấy phần đuổi tới Cầm Xuyên Quan khả năng. Nghe được Lâm Sung, Lâm Thiếu Vũ trầm mặt xuống, thật lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Mà cùng Trình Đại Lôi dự liệu một dạng, đế quốc một đoàn bay rối, trên thảo nguyên các bộ lạc trong lúc cũng là đánh đuổi bụi. Nhung tộc, Hồng Thạch bộ lạc. Mảnh này thảo nguyên là thuộc về Bắc Man bộ lạc thống trị, tại toàn bộ Bắc Man bộ lạc, Hồng Thạch bộ lạc thật sự là một cái nhỏ đến không có lại nhỏ bộ lạc. toàn bộ bộ lạc có thể vượt qua roi ngựa cao đàn ông, giờ chẳng qua chỉ là mới 50, 60 người. Công kích bọn họ là Nhung tộc Liệt Dương bộ lạc. Liệt Dương bộ lạc tại toàn bộ Bắc Man bộ lạc mà nói, kỳ thực cũng chưa nói tới lớn. Nhưng trên thảo nguyên tư nguyên, cũng chỉ có thể cho phép một cái bộ lạc sống sót, sở dĩ vô luận là Liệt Dương bộ lạc, còn là Hồng Thạch bộ lạc, nhất định phải có bên trong một cái chết đi. Chiến đấu từ xương sớm mới nổi lên lúc bắt đầu, cưới liệt mã Liệt Dương bộ lạc xông vào Hồng Thạch bộ lạc doanh địa. Đệ nhất nhân trước khi chết kêu thảm, kéo ra trận chiến đấu này mở màn, một vòng hồng nhật từ phương đông nhô ra cái đầu. Nam nhân cưỡi tuấn mã tấn công, nữ nhân nắm gậy gỗ chiến đấu, nha nha học bước hải đồng trong vũng máu thúc thiết. Hồng Thạch bộ lạc thủ lĩnh Hắc Nhạn dùng một cây côn gỗ cùng địch nhân chém giết. Trung quanh vòng mở, 7-8 người khó mà phụ cận. Nhưng Hắc Nhạn có thể bảo vệ cũng chỉ là chính mình mà thôi. Hắn nhìn thấy con của mình bị kéo tại mã phía sau cái mông, tươi sống xiết chết, vợ của mình nữ bị địch nhân đoạt tại trên lưng ngựa, phát ra từng tiếng kêu thảm. Lấy có tính toán đánh không đến được, Liệt Dương bộ lạc rất nhanh liền tiếp cận trận chiến đấu này thắng lợi. Nam nhân giết chết, nữ nhân cùng gan bỏ cùng một chỗ bị bắt đi. Tại trên thảo nguyên, một con trâu có thể đổi hai nữ nhân. Hắc Nhạn lâm vào trong tuyệt vọng, đương nhiên, hắn cũng dạng này đoạt lấy người khác, thê tử của hắn chính là dùng loại thủ đoạn này giành được. Ngay lúc này, xa xa một con ngựa ô dọc theo dòng suối hướng bên này tới, đang đến gần chiến lúc dừng lại mã. Vừa mới lấy được thắng lợi, Liệt Dương bộ lạc thủ lĩnh chú ý tới hắn. Đối phương niên kỷ cũng không lớn, biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn qua còn rất gầy yếu. Duy nhất chỗ thần kỳ là, một con mắt mù, được một mảnh vải đen. "Tiểu tử, là ngươi cái kia bộ lạc?" Liệt Dương bộ lạc thủ lĩnh Liệt Dương hùng hỏi. "Thủ lĩnh, dứt khoát giết chính là, đem ngựa của hắn đoạt tới, ta thích hắn mã." Một cái Liệt Dương bộ lạc hán tử nói. Độc Nhãn thiếu niên không hề có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi, "Các ngươi có phải hay không nguyện ý khiến ta làm thủ lĩnh của các ngươi?" Liệt Dương hùng là người, lập tức một đám người cười ha ha. Thiếu niên không có phản ứng, cứ bình tĩnh nhìn đối phương, tựa hồ tại chờ đợi đối phương tiếng cười đầy đủ. "Người nào cùng ta đi giết hắn, con ngựa kia chính là hắn." "Ha ha, tiểu tử, đầu của ngươi cùng mã đều là của ta." Một tên tráng hán phóng ngựa chạy như điên, Độc Nhãn thiếu niên hơi khẽ nâng lên quai mắt. Chương 434, cuốn lên lửa Liệt Dương hùng một mực tại chú ý cái này Độc Nhãn thiếu niên, bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. Từ đầu đến giờ, đối phương trên mặt biểu lộ đều rất bình tĩnh, gần như mộc mạc. Nhưng Liệt Dương hùng thói quen cùng trên thảo nguyên thú hoang chiến đấu, chó sói, linh cẩu, lão hổ, sư tử, càng là cường tráng động vật, đang chuẩn bị phát động tiến công trước liền càng là bình tĩnh. Hướng thiếu niên này phát động tiến công, cũng là Liệt Dương bộ lạc bên trong một vị cường giả hiếm có. Tên là Thiêu Đốt Ánh Mặt Trời Sắt, năm nay mới 21 tuổi, chính là tinh lực cùng duệ khí lớn nhất thời điểm thịnh vượng. Dưới ngựa đấu vật, liên Liệt Dương hùng đều không phải là đối thủ của hắn. Liệt Dương hùng hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn Độc Nhãn thiếu niên. Chỉ gặp Thiêu Đốt Ánh Mặt Trời Sắt phóng ngựa chạy như điên, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới đối phương. Trong tay mã tấu cao cao giơ lên, hướng cổ đối phương chém tới. Độc Nhãn thiếu niên lại ngồi ngay ngắn bất động, giống nhất tôn đầu gỗ tượng nặng. Nhưng ngay tại hai mã tương giao chỉ nháy mắt, Liệt Dương hùng trong lòng hơi động, cảm giác được một loại lạnh thấu xương sát ý từ trên người đối phương tản ra. Vừa rồi đầu gỗ tượng nặng biến thành trên thảo nguyên hung ác nhất thú hoang. Hàn quang lóe lên, đám người cơ hồ không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ gặp Thiêu Đốt Ánh Mặt Trời Sắt mã chạy như điên, Thiêu Đốt Ánh Mặt Trời Sắt vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhưng theo thân ngựa khi dễ, hắn một cái đầu đột nhiên lăn lông lốc lăn rơi xuống đất. Trong tay thiếu niên mã đấu, ướt xuống tích huyết. "Các ngươi có bằng lòng hay không phụng ta làm chủ?" Thiên Nhi, một người trung niên nam nhân tức giận đến kêu to, hắn là Thiêu Đốt Ánh Mặt Trời Sắt phụ thân, cũng là Liệt Dương hùng kết bái huynh đệ. Khi nhìn đến nhi tử mất mạng về sau, hắn không kịp chờ đợi hướng thiếu niên khởi xướng tấn công. Cùng nhau tấn công, còn có hắn mặt khác hai nhi tử. Liệt Dương hùng rốt cục thấy rõ ràng thiếu niên động tác. Lần này động tác của hắn biên độ rất lớn, từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, nhảy đến một người khác sau lưng ngựa, mã tấu rất thẳng thắn cắt đứt một người cổ họng. Một thanh đao hướng hắn vung đến, hắn dùng thi thể tiếp một đao kia, nhảy dựng lên, đem địch nhân ngã nhào xuống đất. Tùy theo, mã tấu từ đối phương trong mồm vào đi. Nhìn thấy chính mình ba con trai bị cùng một người giết chết, còn lại trung niên nam nhân kia tức giận đến oa oa kêu to, liều lĩnh nhào về phía đối phương. Độc Nhãn thiếu niên quay đầu, nhìn chằm chằm đối phương mã thế. Lùi bước, không người, hai tay cầm đao, giống một chương chứa đầy khí lực ung. Tại mã lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận hắn lúc, hắn vung ra một đao, bổ về phía móng ngựa. Liệt mã sụp đổ, trên lưng ngựa người lăn lông lốc lăn rơi trên mặt đất. Độc Nhãn thiếu niên không có quên, quay đầu cho trung niên nam nhân cổ họng bổ thêm một đao. Liệt Dương hùng hít vào một ngụm khí lạnh, hơi rời nhìn chăm chú ánh mắt của thiếu niên, tại thời khắc này, hắn càng không dám cùng đối phương ánh mắt có bất kỳ va chạm. Trong thời gian ngắn, Thiêu Đốt Ánh Mặt Trời Sắt một nhà nam nhân liền đều bị thiếu niên giết chết. Đối phương động tác gọn gàng, là Nhung tộc thủ đoạn giết người, nhưng chiêu thức bên trong đến có một ít những bất khác, hắn xác thực nhìn không hiểu. Liệt Dương hùng cũng không biết thiếu niên này lai lịch, cũng không biết cùng hắn làm bạn đều là như thế nào tồn tại. Hoàn toàn chính xác, Phúc Đức Lạc tại Cáp Mô Thành trầm mặc ít nói, không có cái gì bằng hữu. Nhưng những năm này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tần Man, Trương Vĩ bọn người tập võ thời điểm, hắn cũng tại tập võ. Quan Ngư, Triệu Tử Long ra trận chiến tranh lúc, hắn cũng tới trận chiến tranh. Cao Phi Báo, Trương Vĩ ngồi ghế nhỏ nghe giảng bài lúc, hắn cũng đồng dạng đang nghe giảng bài, tâm lý suy nghĩ nên như thế nào lãnh binh chiến tranh. Thậm chí, Lý Hành Thai mang theo thương đội buôn bán lúc, hắn cũng sẽ đi theo. Hắn cùng Lý Hành Thai cùng một chỗ lang thang thật lâu, trải qua đủ loại sự tình, gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Hành Thai cứ có mục đích của mình, mà Phúc Đức Lặc cũng có mục đích của mình. Lý Hành Thai là cho là mình chuẩn bị kỹ càng lại rời đi, mà Phúc Đức Lặc kỳ thực cũng giống vậy. hắn đem đao từ trung niên nam nhân cổ họng xẹt qua, đảm nhiệm quần quần máu xuất hiện. Về sau mới đứng người lên, bày ra một cái tùy thời có thể lấy tiến công chiêu thức. Hồng Thạch bộ lạc thủ lĩnh Hắc Nhạn nhìn chằm chằm vào thiếu niên này, đột nhiên hô: "Nếu như chúng ta để ngươi làm thủ lĩnh của chúng ta, ngươi có phải hay không có thể bảo hộ chúng ta? Đứng sau lưng ta." Độc Nhạn thiếu niên tích tự như kim, mà từ miệng âm nghe bảo, còn có chút Bắc Man bộ lạc khẩu âm. Hắc Nhạn dùng đại côn đập ra một đạo lỗ hổng, mang theo Hồng Thạch bộ lạc còn sót lại người xông lại, đều cầm binh giáo lập sau lưng thiếu niên. Liệt Dương Hùng cũng không có ngăn cản một màn này phát sinh, hắn đã phát giác được nam nhân này khó đối phó, thật đem đối phương xem như một địch nhân, mà không phải cái nào đó đột nhiên nhảy ra thẳng hề. "Tốt, nếu như ngươi thật có thể đánh bại ta, ta cũng làm cho ngươi làm Liệt Dương bộ lạc thủ lĩnh." Liệt Dương Hùng lớn tiếng nói. "Không." Thiếu niên lắc đầu, "Ta không tiếp thụ khiêu chiến, ta chỉ tiếp thụ thần phục, hoặc là thần phục tại trước ngựa của ta, hoặc là tử vong." "Đứa nhà quê, ngươi quá cuồng vọng chút đi." Một buồn lửa giận từ Liệt Dương Hùng thể nội bốc lên đến, hắn hung hăng nói, "Ngươi tên là gì?" "Tên của ta là..." Độc Nhạn thiếu niên đón đến, đột nhiên cảm giác được chính mình cần phải có cái tên mới. Hắn nhìn thấy xương sớm chưa tán, trời đất mênh mông, trong miệng thốt ra một chữ: "Dã." Hắn nhìn thấy trời cao đất rộng, vùng quê mênh mang, trong miệng thốt ra chữ thứ hai: "Nguyên." Giờ phút này một vòng hồng nhật phương đông nảy ra, trùng trùng điệp điệp hoang nguyên như cuốn lên một trận đại hỏa, hắn phun ra một chữ cuối cùng: "Lửa." Sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên, xông Liệt Dương Hùng nói, "Ừm, là, ta gọi Dã Nguyên Hỏa, hiện tại ta tới, các ngươi có bằng lòng hay không khiến ta làm thủ lĩnh của các ngươi?" "Dã Nguyên Hỏa." Đám người đều nhíu mày, từ chưa từng nghe qua cái tên này a, đến tột cùng là từ đâu tới? "Tiểu tử, ngươi đi chết đi." Liệt Dương Hùng khởi xướng tiến công. "Đã các ngươi không muốn thần phục." Dã Nguyên Hỏa lắc đầu, "Như vậy các ngươi đều đi chết đi." Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, nghịch địch nhân tấn công, chỉ là hợp lại, Liệt Dương Hùng bị chạm xuống dưới ngựa. Độc Nhạn thiếu niên cưỡi tại trên lưng ngựa, xông vào trong đội ngũ, mới lên ban mai rơi vào trên người hắn, cho hắn toàn thân trên dưới nhiễm lên nhất tầng màu đỏ ánh sáng, cực giống một đoàn nhảy nhót ngọn lửa. Hắc Nhạn suýt sau lưng Dã Nguyên Hỏa, theo hắn chiến đấu, hơi có chút thất thần. Đột nhiên cảm giác Độc Nhãn thiếu niên dáng vẻ cực giống một người. Lúc trước, Hắc Nhạn cũng tham dự xâm lấn U Châu chiến đấu, nhớ đến lúc ấy có người thiếu niên, nhất định phải bảy tám cái nữ nhân, thu rất nhiều khi dễ. Đương nhiên, Hắc Nhạn chỉ là cái tiểu đi, cũng không cùng đối phương nói qua lời nói. Nhưng nhìn đối phương tướng mạo độc tác, hoàn toàn chính xác cùng đã từng thiếu niên có chút tương tự. Bất quá, sợ cũng bèn bèn tương tự mà thôi. Trận chiến kia chết rất nhiều người, chính mình là may mắn trốn về đến, mà lúc trước cái kia mềm yếu thiếu niên, sợ đã chết tại trong sân gốc, cho đến ngày nay, chỉ sợ thi thể hư thối đến cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Hắn mất mạng hô to một tiếng, cơ cây vô đập nát một cái địch đầu người. Liệt Dương Hùng vừa chết, đã không người có thể ngăn được cái Độc Nhãn thiếu niên. Quá nhiều người lựa chọn bỏ vũ khí xuống, vì trên đồng cỏ, hướng thiếu niên này biểu thị thần phục. Sau khi chiến đấu kết thúc, thiếu niên hoành đao lập mã, vẫn như cũng là một thân đỏ tươi, cũng đã không biết là ban mai, hoặc là nhiễm lên máu.